Chương 2638 Hỗn Độn Tiên Pháp, chương 2638 Hỗn Độn Tiên Pháp. Thiên Xà Thánh Quân trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này Hỗn Độn Đại Đạo chi lực xác thực không phải hắn đã thấy lực lượng. Toàn bộ thứ hai hoàn vũ, liền chưa từng xuất hiện qua lực lượng này. Dù là Thiên Xà Thánh Quân đem tự thân thông thấu thần nhãn thôi động đến cực hạn, cũng vô pháp nhìn thấu cái này Hỗn Độn Đại Đạo chi lực bản chất. Chỉ cảm thấy trước mắt hỗn loạn một mảnh, không thể nắm lấy, không thể nhìn thẳng. Thậm chí thôi động quá lâu, ngay cả con mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Không cách nào nhìn thấu, cũng liền không cách nào ứng đối. Đây là Thiên Xà Thánh Quân không cách nào chạm đến, càng không cách nào tưởng tượng lĩnh vực. Mặc dù nguồn lực lượng này thần bí khó lường, nhưng cũng chưa chắc có thể làm sao ta. Thiên Xà Thánh Quân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lấy bất biến ứng và biến. Màu trắng vảy rắn lại lần nữa xuất hiện, đem toàn bộ người đều bao vây lại, thành một viên trứng rắn, không có chút nào khoảng cách. Mặc cho Hỗn Độn Đại Đạo chi lực tàn phá bừa bãi mà đến, đều bị vảy rắn biến thành trứng rắn cách trở ở bên ngoài. Có thể dù cho là tiên thiên sen lẫn chí bảo, tại chí cao đại đạo trước mặt cũng vẫn là giật gấu va vai. Vảy rắn có thể che chở Thiên Xà Thánh Quân nhất thời, lại cũng chỉ có nhất thời. Theo Hỗn Độn Đại Đạo chi lực không ngừng quét sạch trùng kích, cái kia bảo hộ lấy Thiên Xà Thánh Quân vảy rắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, cho đến xuất hiện từng cái lỗ hổng. Hỗn Độn Đại Đạo chi lực liền từ những lỗ hổng kia nối đuôi nhau mà vào. Vâng. Vảy rắn trong nháy mắt bị tách ra ra, Thiên Xà Thánh Quân thân thể hiện lộ tại mảnh hỗn độn này thiên địa bên trong. A! Thiên Xà Thánh Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của hắn bị quần quần Hỗn Độn Đại Đạo chi lực xung vào, thống khổ không chịu nổi, chỉ cảm thấy thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt ra. Thấy vậy một màn, Hạ Vô Cực trong lòng biết thắng bại đã phân, lúc này phất tay tán đi mảnh hỗn độn này thiên địa. Mà tại ngoại giới đám người, đều tại ngẩng đầu nhìn cái kia đạo phiêu phù ở giữa không trung phía trên hỗn độn chủ sáng. Theo chùm sáng tán đi, Hạ Vô Cực cùng trời rắn Thánh Quân lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là hai người dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, một cái thần sắc như thường, một cái khác thì là thống khổ chu lên. Một màn này làm cho Cửu Thiên Thập Địa mấy người nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà tứ đại cổ thần sau lưng các cường giả nhao nhao lộ ra tiếc hận, thất vọng. Tựa hồ đang tất cả mọi người nhìn lại, thắng bại đều đã rõ ràng. Chỉ có Diệp Thanh Vân nhìn chăm chú lên cái kia thống khổ không chịu nổi Thiên Xà Thánh Quân, trong mắt có mấy phần vẻ chờ mong. Cũng chỉ có Diệp Thanh Vân rõ ràng, trận đọ sức này thắng bại còn chưa từng chân chính phân ra. Hạ Vô Cực một trường đem còn tại thống khổ dãy rủa Thiên Xà Thánh Quân đánh rơi xuống đi. Ầm ầm. Thiên Xà Thánh Quân trùng điệp ngã tại phía trên đại địa, toàn bộ thân hình đều không có vào lòng đất, đại địa trải rộng vết rách. Hạ Vô Cực thong dong rơi xuống mặt đất, ánh mắt nhìn về phía thứ hai hoàn vũ đám người. Trận chiến này, thắng bại đã ngay tại Hạ Vô Cực mở miệng thời khắc, dưới nền đất tiếng kêu thảm thiết lại là im bặt mà dừng. Không chỉ có như vậy, mặt đất càng là lấy một loại quỷ dị rung động. Con 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 con. Hạ Vô Cực thần sắc biến đổi, ánh mắt lập tức nhìn về phía đại địa. Làm sao có thể? Thông qua tiên đồng, Hạ Vô Cực đã nhìn thấy phía dưới mặt đất tình hình. Một đầu to lớn màu xám cự xà ngay tại phía dưới mặt đất du động. Đó chính là Thiên Xà Thánh Quân bản thể. Bản thể của hắn quá lớn. Mảnh này tàn phá đại địa phía dưới đã là bị Thiên Xà Thánh Quân bản thể triệt để chiếm cứ. Chỉ cần Thiên Xà Thánh Quân nguyện ý, hắn có thể nghiêng người liền đem mảnh này tàn phá thiên địa trực tiếp lật tung. Nó bản thể khổng lồ trình độ, so với cổ thần bản thể cũng là không xê xích bao nhiêu. Nhưng bản thể khổng lồ cũng không phải là Hạ Vô Cực làm chấn kinh. Chân chính làm cho Hạ Vô Cực trong lòng rung động, chính là hôm nay rắn Thánh Quân giờ phút này quanh thân tràn ngập khí tức, lại là Hỗn Độn Đại Đạo chi lực. Hạ Vô Cực không thể tin được, chính mình đem Hỗn Độn Đại Đạo chi lực đánh vào hôm nay rắn Thánh Quân thể nội, không chỉ có không để cho nó thân thể sụp đổ, ngược lại là để Thiên Xà Thánh Quân thích ứng cái này Hỗn Độn Đại Đạo chi lực. Nói cách khác, hôm nay rắn Thánh Quân nhân họa đắc phúc, đã là một chân bước vào thập trọng chí cao cảnh ngưỡng cửa. Không chỉ có là Hạ Vô Cực, ở đây những người khác cũng đều phát hiện tình huống này. Hắn đã vậy còn quá nhanh liền có thể nắm giữ Hỗn Độn Đại Đạo. Hiên Viên bọn người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đều là thập trọng chí cao cảnh cường giả, rõ ràng nhất bước vào cảnh giới cỡ này gian nan trình độ. Hôm nay rắn Thánh Quân tại cùng Hạ Vô Cực giao chiến trước đó, rõ ràng chưa từng lĩnh ngộ bất luận một loại nào chí cao đại đạo, cũng liền không phải thập trọng chí cao cảnh cường giả. Nhưng bây giờ, Thiên Xà Thánh Quân trên thân xuất hiện Hỗn Độn Đại Đạo chi lực, mặc dù còn rất yếu ớt, đồng thời không cách nào chân chính vận dụng, nhưng lại có thể nhìn ra, thân thể của hắn có thể thích ứng Hỗn Độn Đại Đạo chi lực. Cái này có chút kinh khủng. Nói rõ thể chất của hắn, trời sinh liền tương đối thân cận Hỗn Độn Đại Đạo, cho nên tại tiếp xúc đến Hỗn Độn Đại Đạo chi lực sau, tại kinh lịch ban sơ thống khổ đằng sau liền có thể cấp tốc thích ứng xuống tới. Không thể tưởng tượng nổi. Tây Vương Mẫu thì thào nói ra, gia hỏa này thiên phú dị bẩm, có lẽ hắn sinh ra liền cùng Hỗn Độn Đại Đạo có quan hệ, cho nên có ưu thế này. Diệp Thanh Vân cười nhạt nói ra, trong lời nói tựa hồ mang theo vài phần tán thưởng cùng vui mừng. Hắn sớm đã nhìn ra hôm nay rắn Thánh Quân chỗ bất phàm, cho nên rất chờ mong Thiên Xà Thánh Quân tại cùng Hạ Vô Cực giao chiến bên trong có chỗ đột phá. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là nằm trong dự đoán của hắn. Giống Thiên Xà Thánh Quân sinh linh như vậy, vô luận sinh ra ở đâu một chỗ hoàn vũ thế giới, đều đủ để trở thành đứng đầu nhất cường giả. Chỉ tiếc còn có cổ thần loại tồn tại này, mặc cho Thiên Xà Thánh Quân lại như thế nào thiên phú dị bẩm, cũng cuối cùng sẽ bị cổ thần vĩnh viễn để lên một đầu. Cho nên Diệp Thanh Vân cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Thiên Xà Thánh Quân như vậy được trời ưu ái thể phách, tại cái kia thứ hai trong hoàn vũ lại không cách nào tiếp xúc đến thập trọng chí cao cảnh. Quả nhiên là lãng phí thiên phú. Nếu là tại Cửu Thiên Thập Địa lời nói, hôm nay rắn Thánh Quân sợ là sớm liền đã trở thành thập trọng chí cao cảnh tồn tại, so với chính mình thập đại đệ tử cũng sẽ không có nửa điểm kém. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh chóng giải quyết đối thủ của ngươi. Cổ thần lão nhị mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, đối với phía dưới mặt đất Thiên Xà Thánh Quân thúc giục nói. "Oanh!" Thiên Xà Thánh Quân bỗng nhiên nghiêng người, cả vùng đại địa lập tức vỡ ra, to lớn đầu rắn càng là từ phía dưới mặt đất nô ra. Xà khẩu bỗng nhiên nuốt hướng về phía Hạ Vô Cực. Nó đuôi rắn càng là từ Hạ Vô Cực dưới chân đột nhiên xuất hiện, vô số vảy rắn bao trùm tại Hạ Vô Cực trên thân, lập tức đuôi rắn quấn quanh, đem Hạ Vô Cực phong ấn, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia to lớn xà khẩu chạm mặt tới. Hạ Vô Cực thử vùng vẫy một hồi, lại phát hiện tự thân chi lực khó mà vận chuyển, hiển nhiên là vảy rắn kia còn có áp chế lực lượng huyền diệu tác dụng. Chỉ có thể như vậy. Hạ Vô Cực thầm than một tiếng, quanh thân ngân mang đại phóng. Ông, màu bạc tiên tôn bảo tọa xuất hiện ở Hạ Vô Cực sau lưng, phóng xuất ra mênh mông chi lực. Chỉ một thoáng, Hạ Vô Cực tránh thoát đuôi rắn trói buộc, ngồi ở cái kia tiên tôn trên bảo tọa. Định, tầm thường nhất định thân tiên pháp, giờ khắc này ở hỗn độn đại đạo chi lực cùng tiên tôn bảo tọa ra chỉ phía dưới, phát huy ra không thể tưởng tượng uy lực. Hỗn độn tiên pháp, Thiên Xà Thánh Quân thân thể bỗng nhiên đình trệ, cái kia to lớn giữ tận xà khẩu ngay tại Hạ Vô Cực phụ cận dừng lại. Khó tiến thêm nữa. Hạ Vô Cực ngồi tại tiên tôn trên bảo tọa, lấy tiên tôn bảo tọa trùng điệp đè lại Thiên Xà Thánh Quân đầu lâu. Oeng, đầu rắn ầm vang rơi xuống đất. Thắng bại cũng tại thời khắc này có rốt cuộc. Chương 2639 hoang nên đến ta Cửu Thiên Thập Địa. Chương 2639 hoang nên đến ta Cửu Thiên Thập Địa. Hạ Vô Cực thắng, thắng 10 phần hung hiểm. Thậm chí liên Hạ Vô Cực chính mình cũng cảm thấy, trận này giao phong hắn kỳ thật cũng không có thắng. Nếu không có cuối cùng dựa vào tiên tôn bảo tôn cưỡng ép trấn áp Thiên Xà Thánh Quân, thắng thua trận này cũng còn chưa biết. Nhất là ở trên trời rắn Thánh Quân có thể dần dần thích ứng hỗn độn đại đạo chi lực tình huống dưới, Hạ Vô Cực người mang chí cao đại đạo ưu thế liền đã không quá rõ ràng. May mắn, tiên tôn bảo tọa vẫn là trước sau như một ra sức. Dù sao cũng là Diệp Thanh Vân tự tay chế tạo bảo vật, lại trải qua tiên đỉnh phía trước đời thứ ba tiên tôn gia trì, tuyệt đối tiên đỉnh đệ nhất trọng bảo. Hạ Vô Cực ở lúc một tay trên bảo vật mặt. Giờ phút này, Thiên Xà Thánh Quân muốn dãy rủa đứng dậy, đáng tiếc đầu rắn bị tiên tôn bảo tôn gắt gao trấn áp, một thân lực lượng cũng khó có thể thi triển. Chỉ có thể là phát ra không cam lòng tiếng hô. Đáng chết. Cổ thần lão nhị sắc mặt càng khó coi, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Vốn cho rằng ngươi lại so với cái kia hỏa ma tộc lão tổ có chút tác dụng, không nghĩ tới cũng là một tên phế vật. Ngay cả cổ thần lão nhị cũng không nghĩ tới, Hạ Vô Cực thời khắc sống còn sẽ móc ra tiên tọa bảo tôn vật như vậy đến quyết định thắng bại. Bảo vật khối này mà, cũng là cổ thần bọn họ rất lớn điểm yếu. Cổ thần đối với bảo vật cơ hồ là không có cái gì khái niệm, bởi vì bọn hắn bản thân liền đủ cường đại, nghiền ép hết thảy, căn bản cũng không cần bảo vật gì đến tăng cường chính mình. Cho nên mấy cái này cổ thần đều không có bảo vật gì, cũng không có ban cho riêng phần mình hoàn vũ thế giới cường giả bảo vật gì. Diệp Thanh Vân lại không giống với, có lẽ là xuất phát từ hứng thú, cũng có thể là biết được bảo vật tầm quan trọng, cho nên Diệp Thanh Vân chế tạo bảo vật rất nhiều. Dù Diệp Thanh Vân lời nói để hình dung, đó chính là tại kỹ thuật khối này mà, chúng ta là xa xa dẫn trước. Nói thế nào? Trận này cũng là chúng ta thắng chứ? Diệp Thanh Vân tức thời đứng dậy, đối với cổ thần lão nhị cao giọng hô, nụ cười trên mặt cũng đã gần yếu dần xuất lai. Đột xuất một cái cười đùa tí tưởng. Nhìn cổ thần lão nhị song quyền nắm chặt, hắn không thể lập tức xông lại tại Diệp Thanh Vân trên gương mặt kia hung hăng đảo bên trên hai quyền. Quá khách khí rồi. Trận chiến này các ngươi thắng. Cổ thần lão nhị không nói lời nào, hay là cổ thần lão đại thay hắn mở miệng. Vậy là tốt rồi. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt ra hiệu Hạ Vô Cực có thể thu tay lại. Hạ Vô Cực lúc này thu hồi hỗn độn đại đạo chi lực, đồng thời đem tiên tôn bảo tòa thu hồi thể nội. Mà đã mất đi tiên tôn bảo tòa trấn áp, Thiên Xà Thánh Quân cũng phải lấy thoát thân. Chỉ mỗi ngày rắn Thánh Quân một lần nữa biến thành hình người, thần sắc phức tạp bất đắc dĩ, nhưng cũng không có bao nhiêu phẫn hận không cam lòng, yên lặng lui trở về thứ hai hoàn vũ đám người nơi này. Nhưng không ngờ, cổ thần lão nhị đột nhiên xuất thủ, bắt lại Thiên Xà Thánh Quân cái cổ. Thiên Xà Thánh Quân kinh hãi, lập tức muốn chạy trốn, có thể màu đen cổ thần chi lực từ cổ thần lão nhị trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, lập tức liền đem Thiên Xà Thánh Quân cho giam cầm lại. Khó mà động đậy mảy may. Bực này sức áp chế, so tiên tôn bảo tỏa càng cường đại hơn. Để Thiên Xà Thánh Quân cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần cổ thần lão nhị nguyện ý, có thể tại trong giây lát liền đem nó giết chết. Đồ vô dụng, nếu thua, vậy ngươi liền không có tư cách sống thêm đi xuống. Cổ thần lão nhị ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Thiên Xà Thánh Quân, trong tay không ngừng phát lực. Liên tiếp bại hai trận, để Thiên Xà Thánh Quân lửa giận đã có chút không cách nào khống chế. Hắn muốn tự tay giết chết Thiên Xà Thánh Quân, đến cảnh cáo những người còn lại, nếu là không cách nào chiến thắng đối thủ, hạ chẳng kia cũng chỉ có chết. Một màn này, cũng lệnh đệ hai hoàn vũ còn lại các cường giả nhao nhao hãi nhiên, không khỏi có thọ tử hồ bi cảm giác. Mà mặt khác cổ thần đều không có ngăn cản cổ thần lão nhị, tựa hồ đang bọn hắn xem ra, cổ thần lão nhị giết chết Thiên Xà Thánh Quân chính là chuyện đương nhiên sự tình. Chết. Ngay tại Thiên Xà Thánh Quân cảm thấy mình sắp chết thời khắc, đột nhiên, Thiên Xà Thánh Quân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đồng thời bên tai còn truyền đến cổ thần lão nhị chấn kinh thanh âm. Làm sao có thể? Thiên Xà Thánh Quân mở mịt mở to mắt, đã thấy chính mình vậy mà không có tại cổ thần lão nhị trong tay. Ngược lại là có một bóng người đứng tại trước người của mình. Đạo thân ảnh này cũng không cao lớn, lại có một loại không có gì sánh kịp vĩ ngạn cảm giác. Phản phất đạo thân ảnh này có thể ngăn lại hết thảy tai họa. Mà ở trên trời rắn Thánh Quân bên cạnh, rõ ràng là Cửu Thiên Thập Địa những cường giả khác, bọn hắn cùng tiến lên trước, đem Thiên Xà Thánh Quân bảo vệ. Trong đó có trước đó cùng trời rắn Thánh Quân giao thủ Hạ Vô Cực. Yên tâm, Thanh Vân đại nhân nếu xuất thủ cứu ngươi, cái này hư vô chi giới liền không có bất luận kẻ nào có thể làm bị thương ngươi. Hạ Vô Cực một mặt bình tĩnh đối với còn tại choáng váng Thiên Xà Thánh Quân nói ra. Mà tại đối diện, cổ thần lão nhị vừa kinh vừa sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Hắn đều không có kịp phản ứng, Thiên Xà Thánh Quân liền từ trước mắt của mình biến mất. Sau một khắc, Thiên Xà Thánh Quân liền đã xuất hiện ở Diệp Thanh Vân sau lưng. Lại nhìn Diệp Thanh Vân cái kia bình tĩnh cười khẽ thần sắc, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là hắn xuất thủ. Có thể rõ ràng Thiên Xà Thánh Quân bị chính mình nắm ở trong tay, Diệp Thanh Vân lại như thế nào xuất thủ đem nó cứu đi. Cổ thần lão nhị hoàn toàn không có hiểu rõ. Không chỉ có là hắn, mà khác ba cái cổ thần cũng đều không thấy rõ ràng là thế nào một chuyện. Giờ phút này đều là đối với Diệp Thanh Vân lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Diệp Thanh Vân, hắn là ta thứ hai hoàn vũ sinh linh, ngươi không có tư cách nhúng tay ta thứ hai hoàn vũ sự tình. Cổ thần lão nhị tức giận nói ra. Coi như hắn là thứ hai hoàn vũ sinh linh, ngươi cũng không thể muốn giết cứ giết đi. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Cổ thần lão nhị nhe răng cười đứng lên. Ta sáng tạo hoàn vũ thế giới, bên trong hết thảy sinh linh đều thuộc về ta, sinh tử của bọn hắn tự nhiên do ta đến khống chế. Ta muốn bọn hắn sống, bọn hắn mới có thể sống. Ta muốn bọn hắn chết, bọn hắn ai dám không chết. Lời này vừa nói ra, còn đứng ở cổ thần lão nhị sau lưng tám cái sinh linh đều là thần sắc có chỗ biến hóa. Mà Thiên Xà Thánh Quân càng là đắng chát thở dài, một bộ sớm đã nhận mệnh dáng vẻ. Nếu không có Diệp Thanh Vân xuất thủ cứu giúp, hắn giờ phút này đã sớm bị cổ thần lão nhị cho bóp chết. Nghe được cổ thần lão nhị như vậy ngang ngược giọng điệu bá đạo, Diệp Thanh Vân cũng là thu liễm dáng tươi cười, hiếm thấy lộ ra vẻ chán ghét. Cảm thấy mình cao cao tại thượng, sáng tạo ra một chỗ hoàn vũ thiên địa, bên trong chúng sinh liền đều là ngươi đồ chơi sao? Cổ thần lão bát cũng là giống như ngươi, đem ta cựu thiên thập địa sinh linh xem như đồ chơi tùy ý quyền sinh sát trong tay, ta chính là vì vậy mà chống lại, mới từng bước một đi tới hôm nay. Các ngươi cổ thần có thể sáng tạo hoàn vũ thế giới thì như thế nào? Mỗi một cái sinh ra tại hoàn vũ thế giới sinh linh, tính mạng của bọn hắn đều chỉ thuộc về bọn hắn chính mình. Huống chi, hiện tại bọn hắn đều là đang vì ngươi thứ hai hoàn vũ phân chiến, vô luận thắng bại đều sẽ hết sức, cho dù bại thì như thế nào? Chẳng lẽ bại liền không có sống tiếp tư cách sao? Đơn giản buồn cười. Diệp Thanh Vân trên mặt nổi lên một vòng vẻ khinh bỉ. Cái kia muốn dựa theo ý nghĩ của ngươi, các ngươi cổ thần cũng bất quá là sinh ra tại hư vô chi giới bên trong sinh linh thôi. Nếu như thật có một vị có thể khống chế toàn bộ hư vô chi giới cường giả tồn tại, vậy hắn có phải hay không cũng có thể đùa bỡn các ngươi cổ thần tính mệnh? Lời này vừa nói ra, tứ đại cổ thần cùng nhau ngơ ngẩn, nguyên bản tức giận cổ thần lão nhị cũng là lâm vào ngốc trệ bên trong. Diệp Thanh Vân tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Các ngươi tứ đại hoàn vũ sinh linh, nếu là cảm thấy tại các ngươi hoàn vũ thế giới không tiếp tục chờ được nữa, hoan nghênh đến ta cựu thiên tập địa. Chúng ta nơi này đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Các ngươi đã tới liền sẽ có một loại cảm giác về nhà. Chương 2640 ở trước mặt phản bội chạy trốn. Chương 2640 ở trước mặt phản bội chạy trốn. Tứ đại hoàn vũ các cường giả nghe được Diệp Thanh Vân như vậy ngay thẳng lôi kéo từng cái tất cả đều ngộng, đều là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Thanh Vân. Mà bốn cái cổ thần càng là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thanh Vân lại đột nhiên hô như thế một cú họng. Đây quả thực là ở trước mặt đảo chân tường a, muốn hay không trực tiếp như vậy a, ngươi có lấy chọn người không được sao? Chúng ta bốn người đều còn đặt chỗ này đứng đấy đâu. Diệp Thanh Vân mới sẽ không quản những này, lời nói cử chỉ của hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi, chắc chắn sẽ có một chút ngoài dự liệu cử động. Cũng tỉ như hiện tại, ngay trước tứ đại cổ thần mặt, trực tiếp gọi hàng để tứ đại hoàn vũ sinh linh tiến về cựu thiên thập địa. Tuy nói cử động lần này nhìn mười phần không hợp thói thường, nhưng cũng làm ra một chút hiệu quả. Giờ này khắc này, tứ đại hoàn vũ những cường giả này trong đầu hoặc nhiều hoặc ít đều nổi lên một chút tâm tư. Giống như Diệp Thanh Vân nói như vậy, nếu bọn họ thật tại riêng phần mình hoàn vũ trong thế giới không tiếp tục chờ được nữa, thế thì không bằng trực tiếp chuyển đầu chỗ hắn. Diệp Thanh Vân cựu thiên thập địa, trước mắt xem ra chính là một tốt chỗ đi. Lui 10. Không bước, chí ít cựu thiên thập địa các sinh linh tựa hồ không cần giống như bọn họ, nhận cổ thần tồn tại kinh khủng như vậy uy hiếp. Chỉ là điều này, cũng đủ để cho mặt khác hoàn vũ thế giới các sinh linh tâm động. Trước đó, cái này mấy đại hoàn vũ thế giới các sinh linh căn bản không biết cổ thần tồn tại, cũng hoàn toàn không rõ ràng bọn hắn hoàn vũ thế giới vẫn luôn tại chịu đựng lấy hủy diệt cùng tái tạo. Bọn hắn liền như là cựu thiên thập địa tuyệt đại đa số sinh linh một dạng, sống ở một loại to lớn không biết bên trong. Cho đến Diệp Thanh Vân cùng cổ thần lão đại nhắc lên trận này hoàn vũ thế giới chi chiến, cổ thần bọn họ mới chính thức hiện thân tại riêng phần mình hoàn vũ thế giới, khiến cái này hoàn vũ thế giới các sinh linh thấy được cổ thần tồn tại. Tại vừa mới biết được cổ thần tồn tại thời điểm, các đại hoàn vũ thế giới các cường giả đều có đồng dạng một loại cảm thụ tuyệt vọng, tràn ngập hít thở không thông tuyệt vọng. Bọn hắn sẽ sinh ra một loại không cách nào nói rõ cảm giác bất lực, vô luận bọn hắn làm cái gì, trở nên cường đại như thế, đều chẳng qua là cổ thần nuôi nốt ở hoàn vũ trong thế giới ra súc thôi. Bao phủ tại bọn hắn trong lòng, chính là cổ thần mang tới kiềm chế, tuyệt vọng cùng sợ hãi. Giờ phút này đứng ở chỗ này, bốn cái hoàn vũ thế giới cường giả bọn họ, trên cơ bản đều là bị buộc lấy xuất chiến. Trở ngại cổ thần uy áp, vì bảo trụ chính mình hoặc là riêng phần mình tộc đàn tính mệnh, chỉ có thể lại tới đây cùng cựu thiên thập địa cường giả giao chiến. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thuận theo. Phản kháng kết quả duy nhất, cũng chỉ có hồi phi yên diệt. Nhưng bây giờ, Diệp Thanh Vân cựu thiên thập địa, cho bọn hắn thấy được một tia hy vọng. Nhất là nhìn thấy Diệp Thanh Vân bọn người hòa hợp êm thấm không khí lúc, càng là làm cho mặt khác hoàn vũ thế giới các cường giả nội tâm yên lặng hâm mộ. Cùng Diệp Thanh Vân hiền lành so sánh, cổ thần bọn họ cả đám đều lộ ra khuôn mặt đáng ghét. Không có so sánh liền không có tổn thương. Diệp Thanh Vân, đừng muốn nói những này vô dụng nói như vậy. Cổ thần lao đại mười phần nhạy cảm, hắn chú ý tới tứ đại hoàn vũ các cường giả tâm tính tựa hồ có chút thụ ảnh hưởng tới, lập tức mở miệng ngăn cản. Thắng bại là dựa vào thực lực đến thắng được, không phải dựa vào ngươi dăm ba câu. Diệp Thanh Vân bĩu môi, cũng không có tiếp tục gọi hàng. dù sao mục đích của mình đã đạt đến. Cổ thần lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Xà Thánh Quân, ánh mắt hung ác, tựa như muốn đem Thiên Xà Thánh Quân cho sinh sinh xé nát. Thiên Xà Thánh Quân cúi đầu, không cùng cổ thần lão nhị đối mặt, tựa hồ đối với nó có chỗ e ngại. Ngươi coi thật muốn phản bội ta sao? Cổ thần lão nhị tức giận hỏi. Thiên Xà Thánh Quân không cách nào trả lời, hắn giờ phút này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Không cần e ngại, nói ra ý nghĩ của ngươi liền có thể. Diệp Thanh Vân giọng ôn hòa ở trên trời rắn Thánh Quân vang lên bên hai, mang theo một vòng cổ vũ. Ngươi nếu là ngay cả chết còn không sợ, giờ phút này cần gì phải e ngại hắn đâu? Thiên Xà Thánh Quân kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân bóng lưng. Giờ khắc này, hắn phảng phất nhận lấy Diệp Thanh Vân cố tự tin kia cảm nhiễm. Trong lòng bàng hoàng trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Thiên Xà Thánh Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng đối diện mặt mũi tràn đầy âm trầm cổ thần lão nhị. Ta chỉ là muốn sống sót. Chỉ lần này một lời, liền tượng trưng cho Thiên Xà Thánh Quân quyết tâm cùng lựa chọn. Hắn vì sống sót, lựa chọn Cửu Thiên Thập Địa. Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn Thiên Xà Thánh Quân một chút, trong ánh mắt mang theo vui mừng. Cửu Thiên Thập Địa hoan nghênh ngươi, từ đây nơi đó chính là cố hương của ngươi. Nơi này mỗi người đều là ngươi chiến hữu. Hiên Viên bọn người đều là hướng lên trời rắn Thánh Quân lộ ra thiện ý chi sắc, nhất là Hạ Vô Cực, càng là cười vô vô Thiên Xà Thánh Quân đầu vai, một bộ không đánh nhau thì không quen biết chi kỷ bộ dáng. Chẳng biết tại sao, đã sống mấy trăm ngàn năm Thiên Xà Thánh Quân, giờ phút này lại có điểm lệ nóng doanh tròng cảm giác. Trong lòng hiện ra trận trận ấm áp. Hắn rốt cục có chút minh bạch, vì sao Cửu Thiên Thập Địa những cường giả này có thể hòa hợp êm thấm. Đây cũng là bởi vì Diệp Thanh Vân, hắn chính là Cửu Thiên Thập Địa tinh thần chỗ. Bởi vì có hắn, mới có thể để Cửu Thiên Thập Địa cùng với những cái khác hoàn vũ thế giới có khác nhau. Tốt, đã ngươi phản bội ta, cái kia từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta cổ thần địch nhân, toàn bộ hư vô chi giới đem lại khó có ngươi đất dung thân. Cổ thần lão nhị giận quá thành cười đạo. Thiên Xà Thánh Quân cũng không đáp lại, cũng không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi. Hắn nếu làm ra lựa chọn, tự nhiên minh bạch tình cảnh của mình. Hắn hiện tại cùng Cửu Thiên Thập Địa chính là buộc chung một chỗ. Chỉ cần Cửu Thiên Thập Địa có thể tồn tại, hắn liền có thể còn sống xuống dưới. Nói cách khác, hắn đã là đạt được Diệp Thanh Vân che chở. Đừng lại nhải, trận tiếp theo tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Cổ thần lão nhị cũng biến thành tỉnh táo lại, không có giống trước đó như thế lên cơn giận dữ. Hắn quay người nhìn về phía thứ hai hoàn vũ còn lại 8 tên cường giả. Cái này 8 tên cường giả đều là cúi đầu, không dám cùng cổ thần lão nhị đối mặt. Hỏa ma tộc đã bị ta diệt. Cổ thần lão nhị đột nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, 8 tên cường giả cùng nhau kinh hãi, trong lòng càng là một mảnh bị thương. Mặc dù Hỏa Ma tộc lão tổ chiến từ nơi này, cũng chưa từng đổi lấy Hỏa Ma tộc sinh cơ sao? Cuối cùng vẫn là bị cổ thần lão nhị vô tình gạt bỏ. Coi như ngươi thật oán hận trận đầu thất bại, cho Hỏa Ma tộc một chút trừng phạt thì cũng thôi đi, thật sự tất yếu phải đem toàn bộ Hỏa Ma tộc đều tru diệt sao? Nếu Hỏa Ma tộc như vậy, cái kia thứ hai hoàn vũ những tộc đặc khác, nào không tốt cũng sẽ có Hỏa Ma tộc kết quả giống nhau. Tiếp xuống giao chiến, các ngươi nếu là không cách nào thủ thắng, ta sẽ lập tức giết chết các ngươi, sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì phản bội chạy trốn cơ hội. Cổ thần lão nhị trực tiếp liền đem bọn hắn 8 đại cường giả đường lui cho phá hỏng. Đã ra khỏi một cái Thiên Xà Thánh Quân, hắn hà rằng đem những người còn lại đều giết, cũng tuyệt không lại muốn trông thấy có người ở ngay trước mặt chính mình phản bội. Trận thứ 3, do ngươi xuất chiến. Cổ thần lão nhị nhìn về phía 8 đại cường giả bên trong một cái, đồng thời đem một đạo cổ thần chi lực trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn. Cử động như vậy, để tên này cường giả sắc mặt đại biến, mặt khác 7 vị cường giả cũng là nhao nhao hãi nhiên. Chương 2641 cho ta một cái cơ hội, chương 2641 cho ta một cái cơ hội, cổ thần lão nhị cử động lần này có thể nói là dụng tâm hiểm ác. Hắn ở tên này cường giả trên thân lưu lại một đạo cổ thần chi lực, chính là coi đây là áp chế. Một khi người cường giả này cũng tưởng tượng Thiên Xà Thánh Quân như thế phản bội chạy trốn, vậy cái này đạo cổ thần chi lực liền sẽ đem nó trực tiếp giết chết. Kể từ đó, người cường giả này liền triệt để trở thành cổ thần lão nhị khôi lỗi. Chỉ có thể bỏ đi hết thảy suy nghĩ, liều mạng là thứ hai hoàn vũ xuất chiến. Đi thôi, chớ có lại để cho ta thất vọng. Là gã cường giả kia trong lòng đắng chát không gì sánh được, đi hướng Cửu Thiên Thập Địa đám người. Ta chính là Thiên Tà tộc chi vương, ai đến đánh với ta một trận? Hôm nay Tà tộc chi vương nhìn ngược lại là cùng nhân tộc giống nhau ý hệt, chỉ là thể phách so một thân tộc cao lớn hơn không ít. Mà là đặc biệt nhất, chính là nó cái chắn chỗ, có 7 đạo màu sắc khác nhau đường vân. Lại trong đó một đạo giờ phút này muốn so mặt khác mấy đạo đường vân càng thêm sáng tỏ một chút. Đây cũng là một cái Cửu Thiên Thập Địa bên trong không tồn tại chủng tộc. Cửu Thiên Thập Địa bên này các cường giả tự nhiên đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá bây giờ tình huống không giống với lúc trước. Thiên Xà Thánh Quân hiện tại thành bọn hắn một đám, hắn nhưng là đối với thứ hai hoàn vũ cường giả 10 phần hiểu rõ. Tự nhiên rõ ràng hôm nay Tà tộc chi vương môn đạo, chư vị cần phải coi chừng, Thiên Tà tộc chính là thứ hai hoàn vũ bên trong 10 phần đặc biệt một loại sinh linh, tộc nhân số lượng thưa thớt, nhưng mỗi một cái đều thập phần cường đại. Nhất là hôm nay Tà tộc chi vương, thực lực của hắn sâu không lường được, ta mặc dù chưa từng tới giao thủ qua, nhưng hắn thực lực nên không dưới ta. Thiên Tà tộc bị dị nhất, mà có thể phân liệt hồn phách, một thể nhiều hồn. Phân hồn càng nhiều, thực lực càng mạnh. Theo ta được biết, hôm nay Tà vương thể nội hồn phách số lượng hẳn là có 5 đạo trở lên. Tới giao thủ nhất phải chú ý, chính là Thiên Tà Vương sẽ lặng yên không tiếng động hoán đổi hồn thể, lực lượng sẽ có biến hóa. Ngay sau đó, Thiên Xà Thánh Quân phát huy đầy đủ ra phản đồ tác dụng, một mạch liền đem Thiên Tà Vương bí mật nói cho Cửu Thiên Thập Địa bên này đám người. Quả nhiên là biết gì nói đấy. Còn kém hắn tự thân lên đi đại biểu Cửu Thiên Thập Địa xuất chiến, có thể nói là phản đồ điển hình. Thì ra là như vậy. Hiên Biên bọn người cùng nhau gật đầu, nhao nhao dùng đối đại anh hùng ánh mắt nhìn Thiên Xà Thánh Quân. quả nhiên là đồng chí tốt ta. Vừa lên đến liền cung cấp trọng yếu như vậy tình báo. Nếu biết tên kia năng lực, chính các ngươi quyết định do ai bỏ ra đánh đi, ta liền không đúng bảo. Diệp Thanh Vân một mặt nhẹ nhõm đối với mấy người nói ra. Hắn kỳ thật cũng nhìn ra ngày đó Tạ Vương năng lực, chỉ là không nghĩ tới Thiên Xà Thánh Quân trước tiên đem Thiên Tạ Vương bí mật cho tiết lộ đi ra. Kể từ đó, Diệp Thanh Vân cũng có thể tin tưởng hôm nay Giản Thánh Quân là thật tâm thực lòng phải thuộc về Thuận Cửu Thiên Thập Địa, không phải tới làm nội ứng. Hiên Viên Cửu người đơn giản thương nghị một chút, rất nhanh liền quyết định trận này nhân tuyển xuất chiến. Trận chiến này do Bần Tăng tới đi. Người nói chuyện chính là Phật Tổ Vương Nhị Cầu. Đây cũng là đám người thương lượng kết quả. Như là đã biết Thiên Tạ Vương bí ẩn, vậy đối phó Thiên Tạ Vương cũng không cần phải phái ra thực lực mạnh nhất Hiên Viên, mà Vương Nhị Cầu tự tin có biện pháp đối phó cái kia có được đa trọng hồn thể Thiên Tạ Vương. Do hắn xuất chiến cũng đều thỏa. Ngay sau đó, Vương Nhị Cầu chân đạp Phật Liên, nhẹ nhàng ở giữa liền đã đi tới ngày đó Tạ Vương trước mặt. Bần Tăng Vương Nhị Cầu, mong rằng thí chủ nhiều hơn chỉ giáo. Vương Nhị Cầu nghe được cái tên này, Thiên Tạ Vương lông mày không khỏi nhíu một chút. Nghe giống như là một cái không có gì bản lãnh tiểu nhân vật, hơn nữa còn chỉ có một đầu cánh tay, liền thân thể đều có không cho bẹn, lại dám đi ra nên chiến. Cái này thứ 8 hoàn vũ cường giả từng cái thực lực kinh người, ta không thể chủ quan, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không tính mệnh khó đảm bảo. Thiên Tạ Vương trong lòng âm thầm nói ra. Áp lực của hắn phi thường lớn. Tại trước mặt hắn xuất chiến hỏa ma tộc lão tổ cùng Thiên Xà Thánh Quân đều bại, nhất là Thiên Xà Thánh Quân phản bội chạy trốn, càng làm cho cổ thần lão nhị cực kỳ tức giận. Hiện tại Thiên Tạ Vương có thể nói là đỉnh lấy áp lực cực lớn bỏ ra chiến. Hắn cũng không dám tưởng tượng mình nếu là bại hạ tràng, chỉ có thể là liều mạng. Thiên Tạ Vương quay đầu nhìn thoáng qua, âm thầm cắn răng, thân hình trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. A Di Đà Phật. Vương Nhị Cầu cụt một tay đưa ngang trước người, miệng tụng Phật hiệu, trận trận Phật quang từ quanh thân dập dờn mà ra. Đồng nhiên, ngày đó Tạ Vương xuất hiện ở Vương Nhị Cầu sau lưng, song trưởng như lao, hung hăng chạm tại Vương Nhị Cầu trên lưng. Lại nghe đương đương hai tiếng, Vương Nhị Cầu lấy Phật Đà Kim thân ngạnh kháng Thiên Tạ Vương song trưởng. Thiên Tạ Vương một kích tức lui, thân hình lại biến mất không thấy. Vương Nhị Cầu cũng không nóng nảy, cứ như vậy đứng tại chỗ, lấy Phật quang chiếu rọi quanh thân, miệng tụng Phật kinh, lấy bất biến ứng và biến. Vương Như Lão Phật. Ngày đó Tạ Vương cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vẫn luôn là đang chơi xuất quỷ nhập thần bộ kia. Sát na biến mất, lại đột ngột xuất hiện. Thế công tuy nói lăng lệ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lăng lệ, cũng không thể hiện ra cỡ nào làm cho người khiếp sợ cường thế chỗ. Mấy lần đối với Vương Nhị Cầu xuất thủ, lại ngay cả Vương Nhị Cầu Phật Đà Kim thân cũng không từng phá mất. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ, xem xét tổn thương 0.5. Tình hình như thế, để Cựu Thiên Thập Địa đám người có chút nghi hoặc. Hôm nay Tạ Vương cũng không đến mức cứ như vậy hai lần đi. Nhưng vào lúc này, Vương Nhị Cầu chủ động xuất thủ. Một tiếng Phật giống chấn thiên động địa, mãnh liệt Phật lực hướng về bên người một chỗ quét sạch mà đi. Vừa vặn đem hiện ra thân hình Thiên Tạ Vương cho không trụ. Sau một khắc, Vương Nhị Cầu đạp chân xuống, một cái màu vàng Phật đủ ngang nhiên rơi xuống. Trung điệp đặt ở Thiên Tạ Vương trên thân thể. Thiên Tạ Vương chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, thân thể hóa thành khói bụi tiêu tán không thấy. Phật đủ thất bại, đại địa bị một cước này đạp rung động không chỉ. Cơ hồ là đồng thời, Vương Nhị Cầu quanh thân lại đột nhiên ở giữa xuất hiện rất nhiều Thiên Tạ Vương thân ảnh. Những ngày này Tạ Vương thân ảnh cũng không phải là hư ảnh, mà là như là phân thân một dạng tồn tại, nhưng khí tức lại đều cùng bản thể một dạng cường đại. Tổng cộng có 24 đạo thân ảnh. Đồng thời cái này 24 đạo thân ảnh xuất hiện phương vị, chính là vừa rồi Thiên Tạ Vương thần gia quỷ không có phát động thế công phương vị. Hắn cũng không phải là đang làm cử chỉ vô dụng, mà là tận lực lưu lại phân thân của mình là ấn, tại thời khắc này đều bày ra. 24 Thiên Tạ Vương đồng thời xuất thủ, từng đạo cường hành thế công trong nháy mắt giáng lâm. Uy thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Vương Nhị Cầu mặt lộ vẻ thận trọng, quanh thân Phật quang nồng đậm mấy lần, cả người tại Phật quang phía dưới hóa thân đại Phật màu vàng. Một đạo to lớn chữ vạn Phật ấn, lơ lửng tại cái này đại Phật màu vàng phía trên. Ầm 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 oanh. Vương Nhị Cầu lấy thái độ như thế, ngăn kháng 24 Thiên Tạ Vương cùng manh thế công. Vẹn vẹn chỉ chống đỡ một lát, Vương Nhị Cầu biến thành đại Phật màu vàng cũng đã là vết rách trải rộng, Phật lực cấp tốc suy yếu. Vương Nhị Cầu cũng là có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Thiên Tạ Vương một đợt này thế công hùng mãnh như vậy. Bất quá Vương Nhị Cầu cũng không phải không có thủ đoạn, cái kia xoay quanh ở phía trên chữ vạn Phật ấn đột nhiên rơi xuống, đem Vương Nhị Cầu cả người dung nhập trong đó. Ông, chữ vạn Phật ấn như lửa bốc cháy lên, mà đang cuộn trào mãnh liệt Phật hỏa bên trong, một đóa cựu sắc Phật liên lặng yên nở rộ. Vương Nhị Cầu lấy Phật tổ tư thái ngồi ngay ngắn trên đó, Phật mục đột một trận. Vạn đóa Phật liên bay xuống, mỗi một đóa Phật liên đều ẩn chứa luân hồi đại đạo chi lực. Trong khoảnh khắc liền đem 24 Thiên Tạ Vương đều bao phủ. Chỉ gặp 24 Thiên Tạ Vương cùng một chỗ phóng lên tận trời, đem bên trong bản thể bảo hộ ở bên trong, phân thân ở bên ngoài. Ầm 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 ầm. Phân thân tại tiếp xúc đến đóa kia đóa Phật liên thời điểm, đều sẽ trong nháy mắt tan rã. Nhưng bản thể tại phân thân bảo hộ nghiêm mật phía dưới, vẫn như cũ chưa từng nhận nửa điểm ảnh hưởng. Trực chí Thiên Tạ Vương bản thể vọt tới Vương Nhị Cầu phụ cận. Vương Nhị Cầu đang muốn đánh trả, lại nghe một đạo thanh âm dồn dập ở bên tai mình lặng lẽ vang lên. "Đừng động thật sự, cho ta một cái cơ hội, ta cũng muốn gia nhập các ngươi Cửu Thiên Thập Địa." Chương 2642 lẫn nhau báo tố diễn kỳ, chương 2642 lẫn nhau báo tố diễn kỳ a. Dù là Vương Nhị Cầu Phật tâm vững như bàn thạch, đột nhiên nghe được Thiên Tạ Vương câu này thì thầm, cũng làm cho Vương Nhị Cầu có chút ngượng bức. Mà Thiên Tạ Vương tựa hồ sợ cổ thần lão nhị nhìn ra mình tại cùng Vương Nhị Cầu nói thì thầm, một kích tức lui, không có lộ ra sơ hở gì. Vương Nhị Cầu thì là ánh mắt cổ quái nhìn thấy Thiên Tạ Vương, trong lòng không khỏi hoài nghi hôm nay Tạ Vương là cố ý nói như vậy. hay là thật muốn đầu nhập vào phía bên mình. Bất kể nói thế nào, trận chiến này vẫn là phải tiếp tục, cũng không thể bởi vì Thiên Tà Vương cái này không hiểu thấu một câu liền không đánh. Thiên Phật tám bộ chúng. Vương Nhị Cẩu miệng tụng Phật âm, sau lưng xuất hiện tám đạo hoàn toàn khác biệt kim thân hộ pháp. Đó là Thiên Phật tám bộ chúng, lấy Vương Nhị Cẩu Phật tổ kim thân làm căn nguyên, chỉ cần Vương Nhị Cẩu Phật lực dồi dào, hôm nay Phật tám bộ chúng liền có thể không ngừng không nghỉ tồn tại xuống dưới. Sau một khắc, Thiên Phật tám bộ chúng cầm trong tay các loại Phật bảo xông về Thiên Tà Vương. Thiên Tà Vương gặp tình hình này, trên trán bảy đạo đường vân cùng nhau lóe lên một cái, sau đó mặt khác sáu đạo đường vân ảm đạm xuống, chỉ còn lại một đạo đường vân sáng tỏ. Không chỉ có như vậy, Thiên Tà Vương ánh mắt cũng lập tức thay đổi, từ trầm ổn như trước trở nên âm trầm tà mị rất nhiều. Lại xuất thủ phương thức cũng cùng trước đó khác nhau rất lớn, liền cùng đổi một người giống như. Cửu Thiên Thập Địa bên này đám người gặp tình hình này, cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, dù sao Thiên Xà Thánh Quân đều đã nói qua liên quan tới Thiên Tà Vương bí mật, mà Vương Nhị Cẩu cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn luôn tại đề phòng Thiên Tà Vương hoán đổi thể nội hồn thể. Giờ phút này nhìn thấy Thiên Tà Vương xuất thủ phương thức kỳ biến, Vương Nhị Cẩu chấn định tự nhiên, vẫn như cũng là lấy bất biến ứng vạn biến phương thức. Ngồi ngay ngắn Phật liên phía trên, quanh thân chứa vạn Phật ấn hộ thể, lấy các loại huyền diệu vô biên Phật môn thần thông cẩn thận bỏ sức. Thiên Tà Vương thân hình nhất chuyển, chu thân ẩn không có ở một mảng lớn quần quần trong hắc vụ. Hắc vụ tràn ngập chu thiên, có thể ngăn chặn Vương Nhị Cẩu quanh thân Phật quang. Mà tại hắc vụ che kín tầm mắt của mọi người thời điểm, Thiên Tà Vương thanh âm lại một lần nữa truyền đến Vương Nhị Cẩu bên tai. Người ta giao chiến chính là thời cơ, còn xin tương trợ ta một chút sức lực. Ta là thật tâm thực lòng muốn đầu nhập các ngươi. Vương Nhị Cẩu mày nhăn lại, cũng không đáp lại. Hắn hay là không xác định hôm nay Tà Vương đến cùng đang có ý đồ gì. Rõ ràng thể nội đã bị đánh vào một đạo cổ thần chi lực, bây giờ lại còn muốn phản bội chạy trốn thứ hai hoàn vũ. Chẳng lẽ hắn không sợ cổ thần lão nhị dưới cơn nóng giận, dùng cổ thần chi lực đem nó giết chết sao? Hay là nói hôm nay Tà Vương quả nhiên là ngay cả chết còn không sợ, liều mạng cửu tử nhất sinh đại giới cũng muốn phản bội chạy trốn. Chiến trường bên ngoài, tứ đại cổ thần đều đang ngó chừng trận này giao phong. Cổ thần lão nhị tâm tình nhất là nôn nóng, bức thiết muốn nhìn đến Thiên Tà Vương thủ thắng. Có thể mắt thấy tình hình chiến đấu trở nên có chút giằng co, tựa hồ rất khó phân ra thắng bại, cái này khiến cổ thần lão nhị có chút mất đi kiên nhẫn. Như không thắng được, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Cổ thần lão nhị nghiêm nghị quát, trong lời nói tràn đầy sát ý băng lãnh. Đây là đang cho Thiên Tà Vương làm áp lực. Nghe được cổ thần lão nhị uy hiếp, Thiên Tà Vương giống như hổ mười phần e ngại, lại lần nữa hoán đổi hồn thể, nó thân xác, khí tức lại một lần biến hóa. Phanh! Thiên Tà Vương thân hình trở nên hùng tráng, quanh thân bao trùm lấy đường vân màu tím, như là lôi đỉnh thân vòng. Thứ nhất quyền oanh ra ở giữa, âm thanh sấm sét bên tai không dứt, một quyền chi uy càng là dung chuyển trời đất. Chỉ một quyền, lại là phá vỡ Vương Nhị Cẩu quanh thân Phật quang. Tính cả hắn Phật Đà kim thân, vậy mà cũng bị đánh cho cơ hồ vỡ vụn ra. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thiên Tà Vương thể nội tử mang không ngừng tuôn ra, nó thể phách chi lực càng là liên tục tăng lên, song quyền như là gió táp mưa rào chút xuống mà đến. Phật Đà kim thân triệt để sụp đổ, ngay cả một mực che chở lấy Vương Nhị Cẩu cái kia chữ vạn Phật ấn, vậy mà cũng là bị Thiên Tà Vương tử mang song quyền sinh sinh đánh nát. Đủ để thấy hắn thời khắc này lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Cho dù là trước đó xuất chiến qua Hỏa Ma tộc lão tổ, cùng Thiên Xà Thánh Quân, tại thể phách phương diện chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thắng được thời khắc này Thiên Tà Vương. Mà đáng sợ nhất là Thiên Tà Vương cường hãn bực này kinh người thể phách, vẹn vẹn chỉ là hắn rất nhiều hồn thể một trong lực lượng thôi. Thủ đoạn của hắn nhiều lắm, có lẽ liền không nớt rắn Thánh Quân, đều chỉ biết Thiên Tà Vương có một thể nhiều hồn, lại cũng không rõ ràng Thiên Tà Vương đến tột cùng có bao nhiêu quỷ dị khó lường thủ đoạn. Vương Nhị Cẩu Phật Đà kim thân bị phá, nhưng hắn cũng không có nửa điểm vẻ bối rối, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Nó dưới thân màu vàng Phật liên vẫn tồn tại như cũ. Mắt thấy Thiên Tà Vương lại lần nữa tấn công mạnh mà đến, Vương Nhị Cẩu thân hình lập tức liền rút vào màu vàng trong Phật liên. Đồng thời một cái to lớn màu vàng Phật thủ lặng yên xuất hiện, đem không có chút nào phòng bị Thiên Tà Vương giữ tại trong Phật thủ. Trong lòng bàn tay Phật quốc. Mà lần này, Vương Nhị Cẩu thi triển trong lòng bàn tay Phật quốc cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là Phật môn thần thông, càng là đại đạo thần thông, đã ẩn chứa luân hồi đại đạo chi lực. Vốn là huyền diệu không gì sánh được trong lòng bàn tay Phật quốc, tại luân hồi đại đạo chi lực gia trì phía dưới, lại có biến hóa cực lớn. Luân hồi Phật quốc, một khi bị Phật thủ này bắt lấy, liền sẽ rơi vào mãi mãi không kết thúc luân hồi chi lộ, đang sinh diệt ở giữa làm hao mòn rơi tự thân hết thể ý chí, vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân, khó thoát luân hồi. Đây cũng là Vương Nhị Cẩu tìm hiểu luân hồi đại đạo đằng sau sáng tạo thần thông. Ngày đó Tà Vương thủ đoạn tuy nhiều, nhưng cũng không cách nào hóa giải luân hồi đại đạo chi lực ra chỉ dưới luân hồi Phật quốc, không cách nào tránh thoát, rơi vào trùng điệp luân hồi phía dưới, chỉ cảm thấy ý thức của mình đang không ngừng vẫn diệt lại tụ lại, trong lòng cực kỳ rung động. Hạ thủ lưu tình, ta có biện pháp có thể thoát khỏi cổ thần uy hiếp. Dưới tình thế cấp bách, Thiên Tà Vương lại lần nữa dùng bí pháp của mình hướng về Vương Nhị Cẩu truyền âm. Liên tiếp 3 lần truyền âm, Vương Nhị Cẩu vẫn còn có chút do dự, thật không dám tin tưởng hôm nay Tà Vương. Nhưng ở giờ phút này, lại có một thanh âm truyền đến, có thể giúp hắn. Đây là Diệp Thanh Vân thanh âm, như là ngọn đèn chỉ đường, lập tức liền để Vương Cẩu Nhi trong lòng nắm chắc. Vần tăng minh bạch, Vương Nhị Cẩu dù sao chỉ là Vương Nhị Cẩu, tuy nói cẩn thận, nhưng cuối cùng nộ tính hay là thoáng kém một chút, hay là đến Diệp Thanh Vân mở miệng nhắc nhở mới có thể làm ra lựa chọn. Nếu là đổi lại tuyệt không, tất nhiên hoàn toàn không cần Diệp Thanh Vân bỏ ra nói nhắc nhở. Chỉ sợ ngày đó Tà Vương lần thứ nhất truyền âm thời điểm, Tuệ Không liền đã minh bạch nên làm như thế nào. Bất quá cái này cũng có trách. Dù sao tại trí tuệ cùng nộ tính khối này mà, Tuệ Không đại sư so sánh với những người khác, vẫn luôn là xa xa dẫn trước. bần tăng giúp ngươi. Vương Nhị Cầu lặng yên đối với Thiên Tả Vương truyền âm. Thiên Tả Vương không khỏi trong lòng cũng hỉ, thậm chí đều có chút muốn khóc. Thật không dễ dàng ai chính mình liều mạng diễn kịch, còn dành thời gian muốn cùng ngươi truyền âm, cuối cùng là để cái này cụt một tay đầu chọc tin tưởng mình. Ngay sau đó, Vương Nhị Cầu cùng trời Tả Vương liền chân chính phát huy ra riêng phần mình diễn kỹ. Nguyên bản một trận sinh tử tương bắc quyết đấu, giờ phút này nghiễm nhiên là thành hai người so đấu diễn kỹ đại võ đài. Nhìn như đánh đến hừng hực khí thế, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng kỳ thực đều là tại triển lộ riêng phần mình diễn kỹ. Chật chật, đều bộ dáng rất chăm chú thôi. Diệp Thanh Vân nhìn xem hai người đánh đến túi bụi dáng vẻ, nên miệng cười khẽ. Vương Nhị Cầu hay là kém một chút, diễn kỹ không bằng ngày đó Tả Vương a. Nhìn một cái nhân gia Thiên Tả Vương cái này vẻ mặt và khí thế, liền cùng thật muốn cùng Vương Nhị Cầu liều mạng giống như. Diễn kỹ quả thực là không tệ. Mà tại cổ thần lão nhị xem ra, Thiên Tả Vương giờ phút này vì mạng sống, đã là lấy ra toàn bộ bản lĩnh, dần dần chế trụ đối thủ. Điều này cũng làm cho cổ thần lão nhị trong lòng cười lạnh. Chính là muốn dùng thủ đoạn như thế cầm chắc lấy những sâu kiến này, mới có thể để cho bọn hắn thành thành thật thật vì chính mình đi liều mạng. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn có nửa điểm may mắn chỗ trống. Tại ta chỗ này, không có khả năng thắng liền phải chết. Trừ cổ thần lão nhị bên ngoài, mặt khác ba vị cổ thần phản ứng nhưng cũng không giống nhau lắm. Cổ thần lão đại mặt không biểu tình, tựa hồ đối với trận này giao chiến thắng bại cũng không phải là rất để ý, mà cổ thần lão tứ vẻ mặt buồn thiu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình thứ tư Hoàn Vũ các cường giả. Về phần cổ thần lão tam, nàng một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đang giao chiến hai người kia, trong mắt hình như có vẻ ngờ vực. Ngay lúc này, ngày đó Tả Vương trong lúc bất chợt kêu thảm một tiếng. A, ta thua rồi. Cái này làm ra vẻ tiếng kêu, cùng sốc nổi phản ứng, để Diệp Thanh Vân lắc đầu liên tục. Diễn một mực rất tốt, thế nào thời khắc sống còn như thế kéo đâu. Vương Nhị Cầu thừa dịp Thiên Tả Vương cố ý bị thua thời cơ, một phát bắt được Thiên Tả Vương, đem nó nâng lên Cửu Thiên Thập Địa đám người nơi này. Chỉ gặp nguyên bản còn một mặt thống khổ bộ dáng Thiên Tả Vương, lập tức xoay người quỳ xuống đất, hướng về Diệp Thanh Vân hành đại lễ. Bái kiến đại nhân. Thiên Tả Vương đến đây quy hàng. Một màn này, thấy mặt khác tứ đại hoàn vũ mọi người cùng đủ ngốc trệ, nhất là cổ thần lão nhị, tại chỗ kinh ngạc cánh ngốc. Cho bẹn sửng sốt có ba hơi, theo sau chính là nổi trận lôi đình. Người đáng chết a. Cổ thần lão nhị đột nhiên nắm chắc quả đấm, lúc này liền là muốn tôi động Thiên Tả Vương thể nội cổ thần chi lực, đem nó trực tiếp giết chết. Đã thấy Thiên Tả Vương sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, chỉ là trên trán bảy đạo đường vân thiếu một đạo. Lại tự thân khí tức cũng rất là suy giảm. Ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi hẳn là bị lực lượng của ta gạt bỏ mới đối. Cổ thần lão nhị khó có thể tin nhìn lên trời Tả Vương. Thiên Tả Vương quay đầu, đối với cổ thần lão nhị lộ ra một vòng thống hận chi sắc. Vì thoát khỏi khống chế của ngươi, ta hy sinh chính mình một đạo hồn thể, bất quá cũng coi là đáng giá. Chương 2643 lại phản bội chạy trốn một cái. Chương 2643 lại phản bội chạy trốn một cái. Ngươi nói cái gì? Cổ thần lão nhị khó có thể tin nhìn trời Tả Vương, có chút không thể nào tiếp thu được Thiên Tả Vương vậy mà không chết. Khả cổ thần lão nhị đã cảm nhận được, chính mình đánh vào Thiên Tả Vương thể nội cái kia đạo cổ thần chi lực đã dùng hết. Chỉ bất quá gạt bỏ thạch Thiên Tả Vương bảy đạo hồn thể bên trong một đạo, cũng không có đem nó triệt để giết chết. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta Thiên Tả Vương sẽ cam tâm thụ ngươi bài bố sao? Thiên Tả Vương quay người lạnh lẽo nhìn lấy cổ thần lão nhị, trong lời nói tràn đầy cừu hận. Coi ngươi hiện thân ở tại chúng ta giữa thiên địa lúc, ta cũng đã bắt đầu mưu đồ như thế nào thoát khỏi khống chế của ngươi. Ngay tại vừa rồi, ngươi chính miệng nói diệt toàn bộ Hỏa Ma tộc, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Tả hữu đều là chết, ta đương nhiên muốn vì chính mình đánh ra một con đường sống. Cổ thần lão nhị sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Là ta nhất thời chủ quan, để cho ngươi con kiến cỏ này may mắn sống tiếp được. Ngươi chỉ cho rằng là chính mình nhất thời chủ quan sao? Thiên Tả Vương mang theo tự giễu chi sắc. Ta vì thoát khỏi khống chế của ngươi, cam nguyện hy sinh một đạo hồn thể, đây là ta Thiên Tả bộ tộc năng lực, đổi lại những người khác chỉ sợ căn bản làm không được. Đám người giờ mới hiểu được vì sao Thiên Tả Vương có thể tại cổ thần chi lực thôi động bên trong sống sót. Thiên Tả bộ tộc, trời sinh có được phân liệt hồn thể bên trong, mà Thiên Tả Vương càng là tộc đàn bên trong vương giả, nó thể nội hồn thể đã chia ra thành bảy đạo. Mỗi một đạo hồn thể, liền có thể xem là một cái mạng. Nói cách khác, Thiên Tả Vương bản thân liền có bảy đầu mệnh, mà vì thoát khỏi cổ thần lão nhị khống chế, hắn một đạo hồn thể tiêu vong, chẳng khác gì là hao tổn một cái mạng. Giống như Thiên Tả Vương nói tới, hắn bực này đặc thù chủng tộc, đúng là có thể dựa vào phương pháp như vậy để thoát khỏi cổ thần lão nhị uy hiếp. Chúng ta trong mắt ngươi như là sâu kiến, các ngươi cổ thần cũng đúng là vô cùng cường đại. Thiên Tả Vương tiếp tục nói, có thể ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta sâu kiến lực lượng. Lời này vừa nói ra, lập tức liền chọc giận cổ thần lão nhị. Phản đồ, ngươi đáng chết. Vậy anh. Cổ thần lão nhị quanh thân chi lực trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ tàn phá đại địa đều tại lung lay sắp đổ. Ở đây tất cả mọi người nhận lấy ảnh hưởng. Gặp hắn muốn động thủ, Diệp Thanh Vân mỉm cười, thời hợt một bước tiến lên. Ông. Vẹn vẹn một bước, Diệp Thanh Vân lợi dụng tự thân lực lượng vô hình hóa giải cổ thần lão nhị bạo phát đi ra uy áp kinh khủng. Hoàn vũ thế giới chi chiến là lão đại các ngươi cùng ta cộng đồng quyết định, hiện tại ngươi muốn đích thân động thủ sao? Nếu là như thế, vậy ta Diệp mẫu người ngay ở chỗ này cùng các ngươi cổ thần phân cái cao thấp cũng chưa hẳn không thể. Vậy liền một trận chiến. Cổ thần lão nhị sớm đã không nhẫn mãi được, giờ phút này dưới sự phẫn nộ liền muốn liều lĩnh cùng Diệp Thanh Vân một trận chiến. Lão nhị, lui ra. Thời khắc mấu chốt, hay là cổ thần lão đại có thể trấn trụ chẳng tử. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở cổ thần lão nhị bên cạnh, một bàn tay ấn xuống cổ thần lão nhị đầu vai. Cái này nhấn một cái, cổ thần lão nhị lúc này hành quân lặng lẽ, lập tức liền không có vừa rồi khí thế. Mà một màn này cũng làm cho Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Diệp Thanh Vân lại là ở đây duy nhất thấy rõ ràng Cổ Thần lão đại cùng Cổ Thần lão nhị ở giữa chuyện gì xảy ra người. Cổ Thần lão đại nhẹ nhõm trấn trụ Cổ Thần lão nhị, không phải dựa vào thân là lão đại uy nghiêm, mà là dùng hắn cường ngạnh thực lực, sinh sinh đè lại Cổ Thần lão nhị. Mà tại một chớp mắt kia, Cổ Thần lão đại biểu hiện ra lực lượng, vậy mà tại phía xa Cổ Thần lão nhị phía trên, tựa hồ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cái này khiến Diệp Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản suy đoán, Cổ Thần lão đại tuy nói hẳn là chín đại cổ thần bên trong mạnh nhất một cái, nhưng cũng chưa chắc lại so với Cổ Thần lão nhị cùng Cổ Thần lão tam mạnh bao nhiêu. Nhiều lắm thì 98 cùng 100 ở giữa chênh lệch. Nhưng bây giờ xem ra, Cổ Thần lão nhị nếu như là 98 thực lực, cái kia Cổ Thần lão đại tối thiểu đã 120 đi lên. Thực lực sai biệt so với hắn dự liệu phải lớn. Hoàn Vũ thế giới chi chiến chưa kết thúc, người thứ hai Hoàn Vũ cũng không có triệt để bị thua, làm gì thất thố như vậy. Cổ Thần lão đại mắt lạnh nhìn Cổ Thần lão nhị, nghiêm nghị trách cứ. Đối mặt lão đại ca uy nghiêm, Cổ Thần lão nhị tuy có không cam lòng, nhưng cũng là thành thành thật thật không cần phải nhiều lời nữa. Cổ Thần lão đại vừa nhìn về phía Diệp Thanh Vân, giao chiến tiếp tục. Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, "Còn phải là ngươi kẻ làm lão đại này, xác thực so ngươi cái này trách trách hô hô đệ đệ có phách lực." Cổ Thần lão đại cũng không đáp lại, hắn lại vô vô Cổ Thần lão nhị bà bay, trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái. Người sau khẽ giật mình, tiến lặng nhẹ gật đầu. Một trận kém chút mất khống chế bộc phát xung đột, cứ như vậy bị hóa giải. Cái này cùng thứ hai Hoàn Vũ trận thứ ba giao phòng, cũng lấy Thiên Tà Vương phản bội mà kết thúc. Sự phản bội của hắn là tất cả mọi người chưa từng ngờ tới, cũng làm cho cả không khí trở nên có chút quỷ dị. Đầu tiên là Thiên Xà Thánh Quân, lại là Thiên Tà Vương. Thứ hai Hoàn Vũ liên tiếp có hai đại cường giả trước mặt mọi người phản bội chạy trốn, cái này để còn lại các cường giả lâm vào cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Ngươi nói ngươi hai thật muốn phản bội chạy trốn, trước đó cùng chúng ta cũng chào hỏi nha. Cứ như vậy vô thanh vô tức, đột nhiên liền hành động. Chính chúng ta đều có chút không biết nên như thế nào cho phải. Muốn chạy trốn chúng ta cùng một chỗ trốn a? Đem chúng ta mấy ca rơi xuống là có ý gì? Thiên Tà Vương, ngươi một người phản bội, toàn bộ Thiên Tà tộc đều đem thụ ngươi liên lụy, tộc nhân của ngươi đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Cổ Thần lão nhị tuy nói giết không được Thiên Tà Vương, nhưng vẫn là phải dùng toàn bộ Thiên Tà tộc đến cho hạ giận. Liên như là lúc trước hắn tiện tay diệt đi Hỏa Ma tộc một dạng. Mặc dù Hỏa Ma tộc lão tổ phấn chiến đến chết, hắn cũng sẽ không có chút nào thương hại, trực tiếp gạt bỏ toàn bộ Hỏa Ma tộc. Liên chiến chết đều không thể cứu vãn bộ tộc vận mệnh, huống chi là phản bội. Thiên Xà Thánh Quân cũng không tộc nhân, hắn một mình phản bội tự nhiên cũng liên lụy không đến bất luận cái gì người. Nhưng Thiên Tà Vương có toàn bộ Thiên Tà tộc, tộc nhân của hắn giờ phút này đều còn tại thứ hai Hoàn Vũ, cũng đem bởi vì hắn phản bội mà lọt vào tàn sát. Ngươi cứ việc động thủ đi. Nhưng không ngờ, Thiên Tà Vương đối với Cổ Thần lão nhị uy hiếp hoàn toàn không có để ý, ta Thiên Tà tộc vốn là thưa thớt, bị ngươi diệt cũng liền diệt. Chỉ cần ta đến Cửu Thiên thập địa, lợi dụng trong tộc bí pháp, liền có thể lại lần nữa dựng dục gia tộc nhân khác, vẫn như cũ có thể đem tộc đàn kéo dài tiếp. Nghe nói như thế, liền ngay cả Cửu Thiên thập địa bên này tất cả mọi người là đối với Thiên Tà Vương lộ ra vẻ kính nể. Khá lắm, đây là đã sớm làm tốt hết thể dự định. Từ bỏ nguyên bản tộc nhân, đi Cửu Thiên thập địa sáng tạo mới Thiên Tà tộc. Bực này phách lực cũng không phải ai cũng có thể có. Nhưng đối với Thiên Tà Vương mà nói, đây hết thể cũng đều là bị buộc đi ra. Nếu không phải Cổ Thần lão nhị, hắn cũng không có khả năng làm ra thống khổ như vậy bất đắc dĩ lựa chọn. Thật sự cho rằng phản bội mới có thể sống sót sao? Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem các ngươi những phản đồ này đều tru sát. Cổ Thần lão nhị đột nhiên quay người nhìn về phía còn lại bảy đại cường giả. Cái này bảy vị đều là kinh hồn táng đảm, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ Cổ Thần lão nhị đem lửa giận phát tiết tại trên người của bọn hắn. Chỉ gặp Cổ Thần lão nhị lại lần nữa ra tay, lại xoạt 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 hướng trong cơ thể của bọn hắn nhiều đánh vào mấy đạo cổ thần chi lực. Bảy đại cường giả sắc mặt một cái so một cái khó coi. Đây quả thực quá bó tay rồi. Thiên Xà Thánh Quân cùng Thiên Tà Vương phản bội, khiến cho Cổ Thần lão nhị đối với những người còn lại đặc biệt cảnh giác, sợ lại có phản bội sự tình phát sinh, cho bọn hắn trên thân đánh thêm mấy đạo cổ thần chi lực. Các ngươi nhất cử nhất động, ta đều sẽ nhìn ở trong mắt. Chỉ cần các ngươi có một tia phản bội tiến hành, đều sẽ lập tức chết. Cổ Thần lão nhị mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Cái này bảy vị cường giả trong đầu kêu khổ thấu trời. T. Thiên Xà Thánh Quân cùng trời Tà Vương phản bội, để bọn hắn mấy cái quả nhiên là không đường có thể đi. Hiện tại bọn hắn ngược lại là có chút hâm mộ hai cái này phản đồ. Nếu là chúng ta có thể sớm một chút xuất chiến, đã sớm có thể phản bội chạy trốn đi qua. Đáng giận a. Huyết Tôn giả, trận tiếp theo do ngươi xuất chiến. Cổ Thần lão nhị nhìn về phía bảy đại cường giả bên trong, một cái gầy như quét đuổi, toàn thân đỏ tươi lão giả hậm hẹp. Lão đầu tử này quần áo tạp tơi, tóc thưa thớt, cả người từ đầu đến chân đều là đỏ tươi như máu. Một đôi tròng mắt ngược lại là trắng bệnh, liền cùng được bệnh đục tinh thể giống như. Bị Cổ Thần lão nhị chọc trúng, Huyết Tôn giả mặt mo giun lên, tựa hồ bị dọa đến không nhẹ, nhưng cũng không dám có nửa điểm nhiều lời, thành thành thật thật đi ra ngoài. Huyết Tôn giả tê cả da đầu, hắn không cần quay đầu lại nhìn đều biết, Cổ Thần lão nhị giờ phút này khẳng định tại nhìn mình chằm chằm. Nếu là chính mình có phản bội chạy trốn cử động, chỉ sợ sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà Cửu Thiên thập địa bên này, cái thứ tư xuất chiến chính là Tây Vương Mẫu. Nàng cũng là chủ động xin đi giết giặc xuất chiến, tựa hồ rất muốn tại Diệp Thanh Vân trước mặt biểu hiện tốt một chút chính mình. Mà nhìn thấy đối thủ của mình là cái lao đầu gầy còm đằng sau, Tây Vương Mẫu không khỏi lộ ra mấy phần vẻ khinh bỉ. Trận chiến này, để ta tới. Tây Vương Mẫu vừa mở miệng nói chuyện, kết quả lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cái kia Huyết Tôn giả hét lớn một tiếng, không sợ chết hướng phía Tây Vương Mẫu bật lên. Lão phu liều mạng với ngươi. Vâng anh. Huyết tôn giả thật sự cùng như bị điên, trong nháy mắt vọt tới Tây Vương Mẫu trước mặt, sau đó bạo phát đi ra toàn bộ lực lượng của mình, trực tiếp tự bạo. Chương 2644 từng cái người mang tuyệt kỹ, chương 2644 từng cái người mang tuyệt kỹ, không có người sẽ nghĩ tới, cái này nhìn sợ hãi rụt rè lao đầu huyết tôn giả, vậy mà vừa lên đến liền chơi lớn như vậy. Cái gì chiêu số đều không có thi triển, trực tiếp liền tự bạo. Đã không phải là không nói võ đức, mà là không theo sáo lộ ra bài. Ai mẹ nó vừa lên đến liền phóng đại chiêu a. Áo đặc mạn đều phải chờ nháy đèn mới dùng tuyệt chiêu. Ầm 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 ầm. Cái này tự bạo uy lực càng kinh người, kinh khủng huyết vụ trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Mỗi một giọt máu châu đều đủ để nghiền nát bình thường cường giả. Diệp Thanh Vân cùng tứ đại cổ thần đều là đồng loạt ra tay, đem tràn ngập mà đến huyết vụ đều ngăn cản xuống đến. Mà khoảng cách huyết tôn giả gần nhất Tây Vương Mẫu thì là bị đoàn này kinh khủng huyết vụ cho hoàn toàn bao phủ. Tây Vương Mẫu cũng đúng là không nghĩ tới, cái này huyết tôn giả sẽ như thế quả quyết, trực tiếp liền lấy tự bạo phương thức đến cùng mình đồng quy vu tận. Hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng chút nào. Gặp tình hình này, Cửu Thiên Thập Địa các cường giả đều là lộ ra vẻ lo âu. Diệp Thanh Vân ngược lại là trầm ổn nhất, không có chút nào bối rối, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy còn đang không ngừng bộc phát ra kinh người uy lực huyết vụ. Tốt. So sánh dưới, cổ thần lão nhị thì lộ ra càng hưng phấn. Chính là muốn dạng này, liều mạng cùng đối thủ đồng quy vu tận, vì ta thứ hai hoàn vũ thắng được thắng lợi. Đây mới là ta thứ hai hoàn vũ cường giả vốn có biểu hiện. Hắn vẫn không quên quay đầu nhìn về phía thứ hai hoàn vũ những cường giả khác. Các ngươi đều tốt nhìn xem, huyết tôn giả chính là các ngươi hẳn là bắt chước tấm gương. Cái kia sáu cái cường giả người đều tê. Mẹ ta ơi, chúng ta đều muốn học huyết tôn giả như thế không muốn sống sao? Đi lên liền tự bạo. Cái kia không phải là chủ động muốn chết sao? Coi như đem đối thủ cùng một chỗ bạo chết lại có ý nghĩa gì? Thật muốn vì ngươi thứ hai hoàn vũ thắng bại, đánh bạc tính mạng của chúng ta sao? Cũng không cần vĩ đại như vậy đi. Về phần thứ nhất, thứ ba, thứ tư hoàn vũ các cường giả, từng cái cũng đều là thần sắc mười phần cổ quái. Bọn hắn có chút đồng tình thứ hai hoàn vũ các cường giả. Đánh cũng là chết, không đánh cũng là chết. Quá khó khăn. Cái này huyết tôn giả vừa lên đến liền cùng đối thủ tự bạo, rõ ràng chính là bị bức phải không có cách nào, trực tiếp tâm tính nổ tung, mới có thể làm ra cử động như vậy. Nếu không không có khả năng như vậy mất lý trí. Ngay tại cổ thần lão nhị cảm thấy huyết tôn giả đã cùng đối thủ đồng quy vu tận thời điểm. Đồng nhiên, cổ thần lão nhị sắc mặt ngưng tụ, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lập tức liền thay đổi. Cùng lúc đó, nguyên bản còn tại không ngừng nổ vang trong huyết vụ, Tây Vương Mẫu thân hình đã hiện lộ ra. Nàng lông tóc không tổn hao gì, thậm chí thần sắc cũng còn mang theo vài phần im lặng. Cái gì? Đám người nhao nhao kinh ngạc, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tây Vương Mẫu. Chỉ có Diệp Thanh Vân khỏe miệng co giật, kém chút không có cười ra tiếng. Cái này thứ hai hoàn vũ người có chút ý tứ a. Chỉ gặp Tây Vương Mẫu trong tay phải lại có một viên hạt châu màu đỏ ngòm, bên trong còn cất giấu một cái chỉ có một nửa cỡ ngón tay lão đầu. Lão đầu kia chính là huyết tôn giả. Chuẩn xác mà nói, là tự bạo đằng sau dựa vào một giọt bản mệnh hồn huyết sống sót huyết tôn giả. Đa tạ tôn gia phối hợp, bảo vệ tiểu lão nhân tính mệnh. Giấu ở bản mệnh hồn huyết bên trong huyết tôn giả, một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ, đối với Tây Vương Mẫu liên tục thở dài. Tây Vương Mẫu không nói gì, nàng giờ phút này tâm tình tương đương im lặng. Vốn cho là mình lần này xuất chiến, có thể tại Diệp Thanh Vân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, để Diệp Thanh Vân có thể đủ nhiều quan tâm kỹ càng chính mình. Lại không nghĩ rằng, cái này huyết tôn giả đi lên liền tự bạo. Tự bạo còn chưa tính, hắn hết lần này tới lần khác không phải thật sự tại tự bạo, mà là tại nghĩ biện pháp thoát khỏi cổ thần lão nhị khống chế. Nhìn như uy lực kinh người, kỳ thực tại tự bạo trung tâm phạm vi căn bản cũng không có uy lực gì. Bên ngoài nhìn kinh khủng động tĩnh, đều là huyết tôn giả cố ý lấy ra nghe nhìn lẫn lộn che giấu hai mắt người. Cho nên đứng tại tự bạo khu vực trung tâm Tây Bưng Mẫu, căn bản liền thí sự mà không có. Đồng thời còn nghe được huyết tôn giả cầu khẩn thanh âm. Tiểu lão nhân chỉ muốn mạng sống, còn xin tôn giá tương trợ một chút sức lực. Tây Vương Mẫu kém chút đều muốn mắng chửi người, liền không thể chăm chú đánh một chầu sao? Một cái hai cái thế nào đều muốn lấy muốn phản bội chạy trốn a. Lão nương thật vất vả ý chí chiến đấu sụp sôi một lần, cứ như vậy bị ngươi lão giả này sinh sinh tới tắt. Bất quá Tây Vương Mẫu cũng là phối hợp, dùng tự thân chi lực giấu ở huyết tôn giả một giọt bản mệnh hồn huyết. Chính là một giọt này bản mệnh hồn huyết, bảo vệ huyết tôn giả tính mệnh, cũng làm cho huyết tôn giả thành công thoát khỏi bị đánh nhập thể nội cổ thần chi lực. Đây chính là huyết tôn giả phương pháp. Thà rằng bỏ qua rơi chính mình mấy chục vạn tuổi tháng rèn luyện huyết ma bất diệt thể cùng tu vi, chỉ để lại một giọt bản mệnh hồn huyết, cũng muốn để những cái kia cổ thần chi lực hộ tống chính mình thể phách cùng tu vi cùng nhau tiêu tán. Đại giới là cực lớn, nhưng cũng thành công thoát khỏi cổ thần lão nhị khống chế, đồng thời có thể đầu nhập vào Cửu Thiên Thập Địa. Đây chính là huyết tôn giả phản bội chạy trốn lộ tuyến. Hắn không có Thiên Xà Thánh Quân vật khí, cũng không có Thiên Tà Vương đặc biệt đa trọng hồn thể, chỉ có thể là dùng cái giá như thế này cực lớn phương thức đến bảo toàn chính mình. Tây Vương Mẫu quay người về tới Diệp Thanh Vân trước mặt, đem trong tay huyết châu giao cho Diệp Thanh Vân. Lại tới một cái. Tây Vương Mẫu có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Thanh Vân gật đầu cười, nhìn xem huyết châu kia bên trong một mặt kính ý huyết tôn giả, không khỏi lộ ra một vòng tán thưởng. Chúc mừng ngươi gia nhập Cửu Thiên Thập Địa. Hổ thẹn hổ thẹn, đa tạ Thanh Vân đại nhân thu lưu, lão hủ về sau chính là Thanh Vân đại nhân đời tớ, duy Thanh Vân đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dễ nói dễ nói. Diệp Thanh Vân đem huyết châu này chuyển tay liền cho Thiên Xà Thánh Quân, để hắn cùng Thiên Tà Vương tương trợ huyết tôn giả tái tạo thể phách. Dù sao cái này ba đều là thứ hai hoàn vũ tới, cũng coi là đồng hương, để bọn hắn hỗ bang hỗ trợ thích hợp nhất. Nhưng cứ như vậy, thứ hai hoàn vũ bên kia coi như quá lung túng. liền tính cả là cổ thần lão đại, cổ thần lão tam cùng cổ thần lão tứ, đều là dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem cổ thần lão nhị. Lão nhị nha, ngươi cái này thứ hai hoàn vũ làm sao ra hết phản đồ đâu? Cổ thần lão tam đã sớm không kiềm được, trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười. Một cái chớp mắt ấy đều đi ra ngoài ba cái, cũng quá mất thể diện đi. Ha 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 ha. Nếu là bình thường, cổ thần lão nhị khẳng định sẽ nổi giận không gì sánh được. Nhưng bây giờ, cổ thần lão nhị lại là một chút cũng không có nổi giận dáng vẻ. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, một mặt ngốc trệ cùng chết lặng. Cả người phảng phất đã mất đi nhân sinh cùng lý tưởng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Cổ thần lão nhị cái kia không thế nào linh quang trong đầu, chỉ có thể xuất hiện như thế ba cái tràn ngập triết học vấn đề. Hắn đã bắt đầu bản thân hoài nghi, thật chẳng lẽ là của ta cách làm không đúng sao? Mới khiến cho ta mang tới cường giả liên tiếp phản bội chính mình. Cổ thần lão nhị kinh ngạc sửng sở, phía sau hắn sáu cái cường giả thì là hoảng muốn chết, sợ cổ thần lão nhị đột nhiên phát đỉnh đem lửa giận phát tiết trên người bọn hắn. Vừa lúc này, Diệp Thanh Vân thanh âm cũng tại đối diện vang lên. Chậc chậc, ngươi cái này thứ hai hoàn vũ xem ra cũng là rất nhiều nhân tài thôi. Phản bội chạy trốn hoa dạng đều nhiều như vậy, mỗi cái đều là người mang tuyệt kỹ. Chương 2645 toàn chạy xong, chương 2645 toàn chạy xong, Diệp Thanh Vân những lời này, có thể nói là giết người chu tâm. Đem cổ thần lão nhị trái tim kia chỉnh là nát bét, đầu gọi là một cái ông. Mà đối với thứ hai hoàn vũ những cường giả khác tới nói, Diệp Thanh Vân lời nói hoàn toàn chính là đang hãm hại bọn hắn. Trực tiếp đem bọn hắn mấy cái dọa đến sắc mặt đại biến. Chúng ta không phải, chúng ta không có. Ngươi cũng không nên nói mọ a. Quả nhiên, cổ thần lão nhị ánh mắt càng phức tạp nhìn về hướng bọn hắn lục đại cường giả. Lục đại cường giả cùng nhau kinh hãi. Mấy người các ngươi, chẳng lẽ đã sớm thương lượng xong muốn phản bội ta? Lời vừa nói ra, dọa đến cái này lục đại cường giả từng cái tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Cổ thần đại nhân minh giám, chúng ta tuyệt không phản bội chi tâm a. Đúng vậy a, chúng ta đối với cổ thần đại nhân trung tâm không hai, thiên địa chứng giám. Thề sống chết bảo vệ thứ hai hoàn vũ tôn nghiêm. Chúng ta hổ thẹn cùng mấy phản đồ kia làm bạn. Cổ thần lão nhị ánh mắt thật sự là quá dọa người, liền cùng muốn đem mấy người bọn hắn ăn sống nuốt tươi một dạng. Dọa đến cái này lục đại cường giả quỳ trên mặt đất liên tục biểu trung tâm, trong lời nói hoàn toàn là một bộ muốn vì thứ hai hoàn vũ tử chiến đến cùng tư thế. Còn đối với thiên xà thánh quân các loại ba cái phản đồ dùng ngòi bút làm vũ khí, mắng khá khó xử nghe. Khả cổ thần lão nhị nhưng như cũng là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thấy mấy người bọn hắn, cũng không làm sao tin tưởng bọn họ. Không có cách nào, thật sự là bị trước đó liên tiếp phản bội cho cả bị thương. Hiện tại cổ thần lão nhị xem ai đều giống như phản đồ, từng cái nhìn đều có một loại tùy thời chuẩn bị chạy trốn dáng vẻ. Loại này hoài nghi một khi sinh ra sẽ rất khó hóa giải. Cho ăn, còn muốn đánh nữa hay không? Ta chỗ này đều đã thắng liền 4 trận, ngươi thứ hai hoàn vũ lại thua 2 trận, sẽ phải thuộc về ta. Bằng không ngươi hay là trực tiếp nhận thua tính toán, miễn cho đợi lát nữa bọn thủ hạ đều chạy hết. Dù sao cũng là cổ thần, cho mình chừa chút mà mặt mũi đi. Ta đều nhìn không được, ngươi cái này thứ hai hoàn vũ phản đồ cũng quá nhiều, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý để bọn hắn phản bội tới. Diệp Thanh Vân rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục dùng miệng pháo truyền vận, hung hăng tra tấn cổ thần lão nhị. Cổ thần lão đại mày nhăn lại, lời của ngươi nhiều lắm. Diệp Thanh Vân nhếch miệng, ngươi hay là khuyên nhủ ngươi đệ đệ này đi, đừng đợi lát nữa thua quá khó nhìn không tiếp thụ được. Cổ thần lão đại cũng là không hổ là cổ thần đứng đầu, giờ phút này đi vào cổ thần lão nhị bên cạnh, tựa hồ đối với cổ thần lão nhị nói cái gì. Người sau tâm thái có chút bình phục. Ngươi còn không có thua, dù là có thể thắng được một trận, cũng đủ để ổn tập trung thế. Đem ngươi bên này mạnh nhất một cái phái ra nên chiến đi. Cổ thần lão nhị khuôn mặt thiết thanh nhừ một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía lục đại cường giả bên trong một vị. Đây là một nữ tử, tướng mạo thanh lãnh, một đầu màu xanh thẳm tóc dài, người mặc màu vàng lộng lẫy trường bào. Nó trên trường bào thêu lên tiên điệu nhật nguyệt đồ án, mà tại trong mi tâm của nàng có một đạo nhàn nhạt hỏa hoàng ấn ký. Nhìn ung dung cao quý, hỏa hoàng nữ đế, ngươi là ta thứ hai hoàn vũ người mạnh nhất, cũng là duy nhất trải qua 3 lần kỷ nguyên sống sót sinh linh, thứ hai hoàn vũ thắng bại gánh nặng, giờ phút này phải rơi vào trên người của ngươi. Cổ thần lão nhị trầm giọng nói ra. Cái kia kim bảo nữ nhân lúc này lộ ra vẻ trịnh trọng. Cổ thần đại nhân yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cổ thần đại nhân thất vọng. Thứ hai hoàn vũ tôn nghiêm, do ta hỏa hoàng nữ đế đến thủ hộ. Trọng trấn thứ hai hoàn vũ vinh quang, ta nghĩa bất dung tử. Cổ thần lão nhị sắc mặt hòa hoãn, lại nghĩ đến một chút, đưa tay liền đem đánh vào hỏa hoàng nữ đế trên người cổ thần chi lực đều thu hồi. Cổ thần đại nhân, cái này hỏa hoàng nữ đế có chút kinh ngạc, những cường giả khác cũng nhao nhao kinh ngạc không thôi. Đều không có nghĩ đến cổ thần lão nhị lại đột nhiên ở giữa thu hồi hỏa hoàng nữ đế thể nội cổ thần chi lực. Đây là cái gì thao tác? Trước đó không đều là hận không thể tại ta a thể nội đánh lên cái mấy chục trên trăm đạo sao? Vì sao hiện tại lại đem hỏa hoàng nữ đế thể nội cổ thần chi lực thu hồi? Trận chiến này, ngươi hết sức nỗ lực, cho dù bại cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Cổ thần lão nhị mặt không chút thay đổi nói. Nghe nói như thế, hỏa hoàng nữ đế lập tức kích động không thôi, lại lần nữa hướng về cổ thần lão nhị quỳ xuống hành lễ. Đại nhân như vậy tín nhiệm, ta tuyệt sẽ không để đại nhân thất vọng. Cổ thần lão nhị nhẹ gật đầu, hắn làm như vậy cũng là ý thức được trước đó chính mình đối với những cường giả này bức bách quá chặt. Có lẽ chính vì vậy, thiên xà thánh quân, thiên tà vương cùng huyết tôn giả mới có thể không tiếc hết thảy phản bội chính mình. Nếu như thế, vậy mình cũng không cần thiết tiếp tục cứng rắn nữa bức bách. Chẳng đổi một loại phương thức, để bọn hắn không có áp lực lớn như vậy, có thể tốt hơn vì chính mình hiệu lực, là thứ hai hoàn vũ xuất chiến. Kể từ đó, có lẽ có thể đưa đến kỳ hiệu. Cổ thần lão nhị đây cũng là đối với mình hành vi làm ra nghĩ lại. không có tiếp tục dùng sức mạnh ép bức bách phương thức, coi là tiến bộ. Đi thôi. Là. Hỏa Hoàng Nữ Đế một mặt vẻ kiên định, cùng với những cái khác mấy cường giả nhìn nhau, mấy vị kia cường giả đều là đối với Lửa Hoàng Nữ Đế nhẹ gật đầu. Sau đó Hỏa Hoàng Nữ Đế cất bước mà ra. Mà Cửu Thiên Thập Địa bên này cũng tương tự có một người đi ra. Chín cái đầu hình thiên. Chỉ gặp hình thiên đỉnh lấy chín cái đầu lâu đi hướng Hỏa Hoàng Nữ Đế, trong tay mang theo một thanh đen kịt đại phủ. Nhìn uy vũ mà quỷ dị. So sánh dưới, ngược lại là cái kia Hỏa Hoàng Nữ Đế nhìn càng giống là một người bình thường. Chỉ ít người ta chỉ có một cái đầu, không giống ngươi hình thiên trên cổ chín cái đầu chồng tại cùng một chỗ, nhìn liền dọa người. Ngươi là ai? Hỏa Hoàng Nữ Đế đôi mi thanh tú cao lại, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hình thiên, nhìn không được mở miệng hỏi. Ta chính là sư tôn Diệp Thanh Vân dưới trướng đệ tử, Cửu Thiên Thập Địa chiến thần hình thiên. Hình thiên khuôn mặt băng lãnh, hai mắt có hồn nhiên chiến ý nói ra lai lịch của ngươi, ta đại phủ không chém hạ người vô danh. Hỏa Hoàng Nữ Đế hừ nhẹ một tiếng. Ta nãi đệ hai hoàn vũ hỏa hoàng thần triều nữ đế. Nàng cũng không như thế nào nói quát chính mình. Nhưng sớm đã phản bội đi qua Thiên Xà Thánh Quân, Thiên Tà Vương cùng Huyết Tôn giả đều đã đem lửa này Hoàng Nữ Đế lai lịch nói cho bọn hắn. Tại bọn hắn tam đại cường giả trong miệng, cũng thống nhất nhận định Hỏa Hoàng Nữ Đế chính là thứ hai hoàn vũ thập đại cường giả bên trong người mạnh nhất. Thực lực tuyệt đối tại ba người bọn hắn phía trên. Đồng thời Hỏa Hoàng Nữ Đế có lẽ là thứ hai hoàn vũ một cái duy nhất mơ hồ ý thức được có cổ thần tồn tại cường giả. Bởi vì nàng trải qua thứ hai hoàn vũ ba lần hủy diệt mà sống xuống dưới, sáng tạo ra nàng tam kiếp bất diệt khủng bố thể phách. Cũng bởi vậy, Hỏa Hoàng Nữ Đế tu vi cực kỳ thâm hậu, một tay thành lập Hỏa Hoàng thần triều, thống ngự thứ hai hoàn vũ gần như hơn phân nửa thiên địa, nó địa vị liền cùng loại với Cửu Thiên Thập Địa tiên tôn. Cho đến cổ thần lão nhị chân chính hiện thân, Hỏa Hoàng Nữ Đế đô đã từng phấn khởi ứng chiến, mặc dù không địch lại, nhưng cũng tại cổ thần lão nhị thực lực kinh khủng bên dưới chống đỡ gần 7 lần thế công mà chưa từng ngã xuống. Chỉ là bực này chiến tích, cũng đủ để nhìn ra Hỏa Hoàng Nữ Đế thực lực, xác thực gánh chịu nổi thứ hai hoàn vũ người mạnh nhất xưng hào. Rất tốt, xem ra ngươi hẳn là thứ hai hoàn vũ sinh linh bên trong người mạnh nhất, chính hợp ý ta. Hình Thiên lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá ta cảm thấy, ngươi chẳng đến chúng ta bên này, dù sao trên người ngươi không có cổ thần chi lực, hiện tại liền có thể trực tiếp tới. Lời vừa nói ra, cổ thần lão nhị trong nháy mắt sắc mặt nặng nề, trong lòng treo lên. Hắn tuy nói chủ động thu hồi Hỏa Hoàng Nữ Đế trên người cổ thần chi lực, biểu thị tín nhiệm Hỏa Hoàng Nữ Đế, thật là muốn nói Hỏa Hoàng Nữ Đế có thể hay không phản bội chính mình, cổ thần lão nhị kỳ thật cũng không nắm chắc được. Hiện tại Hình Thiên tiểu nói này, cổ thần lão nhị thật sự lo lắng Hỏa Hoàng Nữ Đế cũng sẽ như trước đó Thiên Xà Thánh Quân bọn hắn một dạng phản bội chính mình. Im ngay, ta đối với cổ thần đại nhân trung tâm một mảnh, tuyệt sẽ không phản bội thứ hai hoàn vũ. Hỏa Hoàng Nữ Đế nghiêm nghị nói ra. Nghe chút lời này, cổ thần lão nhị lập tức lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Thật tốt, ra đây mới thật sự là trung tâm. Không hưởng công ta như vậy nhìn kỹ nàng. Ta liền nói ta cái này thứ hai hoàn vũ tổng không đến mức mỗi cái đều là phản đồ đi. Chắc chắn sẽ có một hai cái đáng tin cậy. Có thể sau một khắc, không tưởng tượng được sự tình liền phát sinh. Cổ thần lão nhị sau lưng năm cái cường giả vậy mà đồng loạt xông về Cửu Thiên Thập Địa bên kia. Cả đám đều sử xuất cuộc đời lớn nhất năng lực, liều mạng chạy trốn. Mà Diệp Thanh Vân bên này phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, lập tức xuất thủ tiếp ứng cái này nằm cái cường giả đi tới bên cạnh mình. Cái gì? Cổ thần lão nhị lại lần nữa chấn kinh, hắn còn tại may mắn Hỏa Hoàng Nữ Đế trung tâm, kết quả sau lưng năm cái gia hỏa lập tức toàn chạy. Liên mẹ nó cùng đã hẹn giống như, cũng không từng tới kịp ngăn cản. Các ngươi dám như vậy? Cổ thần lão nhị phẫn nộ giống to, trực tiếp thôi động trong cơ thể của bọn hắn cổ thần chi lực. Nhưng không ngờ, Diệp Thanh Vân đã xuất thủ, đem bọn hắn năm cái thể nội cổ thần chi lực đều rút ra đi ra. Ngũ đại cường giả vui vẻ không gì sánh được, đối với Diệp Thanh Vân thiên ân và tạ. Cổ thần lão nhị hãi nhiên thất sắc, chỉ cảm thấy toàn xong, bất quá còn tốt, chí ít phía bên mình cũng không phải tất cả đều là phản đồ, còn có Hỏa Hoàng Nữ Đế vẫn như cũng là chung với chính mình. Dù là chính mình thứ hai hoàn vũ nhất định thất bại, có thể cuối cùng còn tính là có thể cho chính mình một chút an ủi. Cổ thần đại nhân, xin lỗi. Lại nghe Hỏa Hoàng Nữ Đế quay người nhìn về hướng cổ thần lão nhị, đôi mắt đều là vẻ băng lãnh. Là ta để bọn hắn cùng một chỗ trốn qua đi. Cổ thần lão nhị khó có thể tin, lại là ngươi. Chương 2646 Hỏa Hoàng Nữ Đế chương 2646 Hỏa Hoàng Nữ Đế ngữ, ngươi thật sự cho rằng sáng tạo ra chúng ta dựa vào sinh tồn hoàn vũ thế giới, liền thật có thể đem chúng ta coi là tùy ý đùa bỡn sâu kiến sao? Hỏa Hoàng Nữ Đế tựa hồ liền muốn nhìn thấy cổ thần lão nhị cái kia phẫn hận bộ dáng, khóe miệng nổi lên một vòng đùa cợt dáng tươi cười. Vẫn rất đẹp mắt. Ngu xuẩn cổ thần, ngươi quá cao cao tại thượng, quá xem thường ta trở. Liền xem như bị ngươi coi là sâu kiến chúng ta, cũng sẽ dùng hết thảy đến thoát khỏi ngươi khống chế. Ngươi ngạo mạn tự đại, chính là ngươi nhược điểm lớn nhất. Ngươi cũng xứng tự xưng thần. Đơn giản chính là một đống lớn chỉ có lực lượng cường đại cái sắc không hồn thôi. Hỏa Hoàng Nữ Đế ngôn từ càng sắc bén, mà lại là câu câu chu tâm, hoàn toàn là nhìn đúng cổ thần lão nhị nhược điểm chí mạng, đồng thời rất tốt lợi dụng điểm này. Cổ thần lão nhị mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy oán hận qua. Càng có một loại khó mà nói rõ xấu hổ. Chính mình lại bị một đám nhỏ yếu sâu kiến cho chơi bừa. Quá buồn cười. Bọn này hèn mọn không gì sánh được sâu kiến, chính mình tiện tay liền có thể gạt bỏ tạp toái, lại tại bực này trường hợp đem chính mình buộc định. Nhất là Hỏa Hoàng Nữ Đế, là nàng âm thầm căn dặn những cường giả khác để bọn hắn cùng một chỗ phản bội chạy trốn, cũng là nàng dùng biểu hiện của mình thu hoạch cổ thần lão nhị tín nhiệm, để cổ thần lão nhị buông lòng cảnh giác. Vô luận là thời cơ năng lực vẫn còn, lựa này Hoàng Nữ Đế đều cực kỳ sáng chói. Tuy nói nàng kém xa cổ thần lão nhị cường đại, lại là đem cổ thần lão nhị cho tính toán thấu thấu. cầm chắc lấy cổ thần lão nhị lớn nhất thiếu hụt ngạo mạn. Cổ thần lão nhị đúng là quá ngạo mạn. Vô luận là hắn cho thứ hai hoàn vũ các cường giả thực hiện cổ thần chi lực, hay là thời khắc này phẫn nộ phản ứng, đều là hắn tính tình ngạo mạn thể hiện. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy mình có thể nắm giữ hết thảy, có thể hiện thực lại không phải như vậy. Mặc kệ là Hỏa Hoàng nữ đế, hay là thứ hai hoàn vũ những cường giả khác, cũng không nguyện ý tính mạng của mình bị cổ thần lão nhị nắm. Bọn hắn thi triển bản lĩnh, nghĩ hết biện pháp thoát khỏi cổ thần lão nhị khống chế. Lại thêm có Cửu Thiên Thập Địa bên này âm thầm tương trợ, khiến cho bọn hắn thành công. Dùng nhóm người mình hành động thực tế, hung hăng quăng cổ thần lão nhị một cái vang dội cái tát. "Im ngay, ngươi cái này không biết sống chết sâu kiến, ta nhất định sẽ muốn ngươi trả giá đắt." Cổ thần lão nhị bị kích thích cờ cờ ý tở tê tê ba gọi bậy. Mắt thấy lại phải mất khống chế bạo tẩu. "Chí ít ta hiện tại còn sống, mà ngươi cái này cái gọi là thần, bất quá là thật đáng buồn kẻ thất bại." Hỏa Hoàng nữ đế không lưu tình chút nào đạo. Sau một khắc, nàng quay người quỳ một gối xuống tại Diệp Thanh Vân trước mặt, mặt có khẩn cầu chi sắc. "Chúng ta phản bội chạy trốn mà đến, không làm mà khác, chỉ cầu Thanh Vân đại nhân che chở." Diệp Thanh Vân nhìn xem quỳ gối trước mặt Hỏa Hoàng nữ đế, thần sắc trong lúc nhất thời có chút phức tạp, tâm tình càng là cảm khái. Hắn từ lựa này hoàng nữ đế trên thân, thấy được cùng mình tương tự bóng dáng. Từng có lúc, chính mình cũng là cùng lựa này hoàng nữ đế một dạng, dẫn đầu ý thức được cổ thần tồn tại, đã nhận ra thế giới tồn vong chân tướng. Cố gắng sống qua mấy cái kỷ nguyên, liều mạng muốn đánh phá đây hết thảy. Hỏa Hoàng nữ đế tựa như là quá khứ Diệp Thanh Vân. Có lẽ nàng làm ra đến trình độ, kém xa tít tắp đi qua Diệp Thanh Vân. Nhưng ít ra nàng cũng tại chính mình hoàn vũ trong thế giới, dùng phương thức của mình đang hướng về mục tiêu kia cố gắng. Nếu là không có trận này hoàn vũ thế giới chi chiến, Hỏa Hoàng nữ đế có thể tiếp tục gần nút tại thứ hai hoàn vũ, yên lặng tích xúc lực lượng của mình, thẳng đến có một ngày nàng có thể cùng cổ thần lão nhị một trận chiến. Đương nhiên, đây hết thể cũng chỉ là khả năng. Dù sao giống Diệp Thanh Vân dạng này không cách nào dự đoán dị loại, chín đại hoàn vũ thế giới chỉ sợ lại khó xuất hiện cái thứ hai. Mà bây giờ, Hỏa Hoàng nữ đế vì mình cùng thứ hai hoàn vũ những cường giả khác sống sót, làm ra phản bội chạy trốn lựa chọn, tìm kiếm Diệp Thanh Vân che chở. Đây là Hỏa Hoàng nữ đế bọn người lựa chọn duy nhất, cũng là ổn thỏa nhất lựa chọn. Chỉ cần đi Cửu Thiên Thập Địa, liền có thể không nhận cổ thần uy hiếp, bảo trụ nhóm người mình tính mệnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thanh Vân thật nguyện ý tiếp nhận những cường giả này đến. Cùng bọn hắn đến, có thể hay không đối với Cửu Thiên Thập Địa bản thân sinh ra cái gì nguy hại? Hỏa Hoàng nữ đế, ngươi là người thông minh. Diệp Thanh Vân nhìn xuống Hỏa Hoàng nữ đế, ngữ khí bình tĩnh, cũng không giống trước đó lộ ra hoàn nền chi sắc. Ngược lại là có mấy phần xem kỹ ý vị. Hỏa Hoàng nữ đế trong lòng siết chặt, mà đi theo nàng cùng một chỗ phản bội chạy trốn mà đến năm cái cường giả, cũng đều là cảm nhận được một cô áp lực vô hình, nhao nhao lựa chọn quỳ xuống đất. Tuy nói bọn hắn đều là thứ hai hoàn vũ cường giả tuyệt đỉnh, nhưng ở Diệp Thanh Vân trước mặt, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ cường giả giá đỡ. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Diệp Thanh Vân mặc dù không phải cổ thần, nhưng ở trình độ nào đó so cổ thần càng thêm đáng sợ. Các ngươi nhận cổ thần áp bách, muốn phản bội chạy trốn có thể lý giải. Diệp Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng. Bất quá ta Cửu Thiên Thập Địa cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý tới lui che chở chỗ. Nếu đã tới, liền muốn an phận thủ thường, một chút không cần thiết tâm tư hiện tại liền có thể chính mình bóc tát. Lời vừa nói ra, không chỉ có Hỏa Hoàng nữ đế hoa dung thất sắc, sau lưng nàng mấy cường giả cũng là nhao nhao hãi nhiên. Tâm tư của bọn hắn phản phất như là bị Diệp Thanh Vân hoàn toàn xuyên thủng một dạng. Trong lòng của bọn hắn suy nghĩ, trong lòng sở niệm, căn bản là trốn không thoát Diệp Thanh Vân một đôi mắt. Bất luận kẻ nào tại Diệp Thanh Vân trước mặt đều rất giống không có bí mật. Thật là đáng sợ. Cho dù là đối mặt cổ thần lão nhị thời điểm, Hỏa Hoàng nữ đế trong lòng bọn họ đầu còn có thể giấu ở tiểu tâm tư, nhưng tại Diệp Thanh Vân trước mặt, căn bản là không giấu được. Chúng ta tuyệt không dám có bất kỳ tâm tư, nhược Thanh Vân đại nhân có bất kỳ phân phó, chúng ta tất nhiên xông pha khói lửa không chối từ. Hỏa Hoàng nữ đế vội vàng nói, nếu là Thanh Vân đại nhân không chê, ta nguyện ý vì Thanh Vân đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân còn không có phản ứng gì, một bên Tây Vương Mẫu lại là bén nhạy bắt được chữ mấu chốt mắt. Không chê, làm bất cứ chuyện gì. Khá lắm, hẳn là lại tới một cái tiểu lãng đệ tử. Xem ra lão nương địa vị lại phải bị đến uy hiếp. Hừ, nhất định phải cho những này mới tới ra hỏa hung hăng dựng nên một chút uy tín mới được. Miễn cho bọn hắn không biết mình bao nhiêu cân lượng, không nhìn rõ ai mới là Cửu Thiên Thập Địa chủ nhân. Đứng lên đi. Diệp Thanh Vân cũng không tiếp tục nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía đối diện cổ thần lão nhị. Người thứ hai hoàn vũ xuất liên tục chiến người cũng không có, cũng liền không cần thiết tiếp tục đánh. Đem hoàn vũ quyền trượng giao cho ta, thứ hai hoàn vũ không còn thuộc về ngươi. Cổ thần lão nhị chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Hoàng nữ đế bọn người, cũng không để ý tới Diệp Thanh Vân. Đã các ngươi những tạp toái này phản bội ta, vậy ta hiện tại liền giết chết cùng các ngươi có liên quan tất cả mọi người. Ta muốn giết sạch toàn bộ thứ hai hoàn vũ toàn bộ sinh linh. Một đám đáng chết sâu kiến, liền nên bị ta hung hăng giẫm chết. Diệp Thanh Vân sầm mặt lại. Thứ hai hoàn vũ sinh linh, hiện tại thuộc về ta. Ngươi dám làm loạn, ta liền lập tức bóp chết trong tay của ta đầu bắt lấy một cái cổ thần. Chương 2647 có ý đồ khác, chương 2647 có ý đồ khác, vừa muốn gạt bỏ thứ hai hoàn vũ toàn bộ sinh linh cổ thần lão nhị, đang nghe Diệp Thanh Vân uy hiếp lúc, thần sắc đột nhiên cứng đờ. Mà mặt khác tam đại cổ thần cũng đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không thể. Cổ thần lão đại nghiêm nghị hét lớn, không chỉ có là tại quát bảo ngưng lại Diệp Thanh Vân, cũng là tại quát bảo ngưng lại cổ thần lão nhị. Lão nhị, đừng xúc động a. Cổ thần lão tứ trong nháy mắt xuất hiện tại cổ thần lão nhị bên cạnh, gắt gao nắm lấy hai tay của hắn khuyên. Mà cổ thần lão ta mặc dù không có cái gì cử động, nhưng kỳ mỹ mắt lại tại nhìn chằm chằm thứ hai hoàn vũ vị trí. tựa hồ là đang nóng nhìn thứ hai Hoàn Vũ tình huống. Sau một khắc, cổ thần Lao Tam quay đầu nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Hắn không có đối với thứ hai Hoàn Vũ sinh linh động thủ. Diệp Thanh Vân trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt càng là hiện ra băng lãnh chi quang. Tuy nói thứ hai Hoàn Vũ rất nhiều sinh linh sinh tử cùng hắn không có liên quan quá nhiều, nhưng Diệp Thanh Vân cũng không hy vọng thứ hai Hoàn Vũ sinh linh cứ như vậy bị cổ thần lão nhị gạt bỏ. Cũng may Diệp Thanh Vân trong tay đầu cũng có át chủ bài, dù bị chính mình bắt lấy bốn cái cổ thần, đến uy hiếp cổ thần lão nhị không được hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thanh Vân đương nhiên cũng không phải đang hù dọa cổ thần lão nhị. Nhược cổ thần lão nhị thật diệt sát thứ hai Hoàn Vũ toàn bộ sinh linh, cái kia Diệp Thanh Vân cũng sẽ ngay trước cái này bốn cái cổ thần mặt, không chút do dự đem cổ thần lão cựu làm thịt rồi, đem nó ý chí gạt bỏ, còn muốn đem nó cổ thần thân thể đánh thành cặn bã. Ngươi nếu dám động đến bọn hắn, hiện tại chúng ta liền cùng ngươi khai chiến. Cổ thần lão nhị cũng không chịu khuất phục, vẫn như cũ lộ ra mười phần cường ngạnh. Có đúng không? Diệp Thanh Vân đó là một chút cũng không quen lấy hắn, trực tiếp bàn tay vung lên, một đạo màu vàng bảo kính xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà bảo kính bên trong, thình lình nổi lên bị giam giữ bốn tôn cổ thần. A a a. Bốn tôn cổ thần tiếng kêu thảm thiết thê lương, đồng thời cũng từ bảo kính bên trong truyền ra. Chỉ gặp cái kia bốn tôn cổ thần, giờ phút này đều tại chịu đựng lấy to lớn tra tấn, thân thể của bọn hắn bị ngọn lửa đen kịt bao phủ. Ngọn lửa kia chính là Diệp Thanh Vân lưu lại, ngưng tụ chí cao đại đạo chi lực, đủ để phá hư cổ thần thân thể, nhưng lại sẽ không đem bọn hắn trực tiếp tiêu chết, mà là sẽ để cho bọn hắn cổ thần chi thể không ngừng thừa nhận tiêu đốt thống cổ, lại bốn tôn cổ thần thân thể cũng sẽ không ngừng khép lại. Kể từ đó, bọn hắn liền sẽ gặp không ngừng không nghỉ tiêu đốt tra tấn, vô cùng rất sảng khoái, căn bản không dừng được. Dừng tay. Cổ thần lão đại cũng có chút nổi giận, ánh mắt xâm nhiên trừng mắt Diệp Thanh Vân. Để cho ngươi đệ, đem ngươi Hoàn Vũ quyền trượng giao ra, ta liền dừng tay. Diệp Thanh Vân lạnh lùng nói ra. Cổ thần lão đại lập tức nhìn về hướng cổ thần lão nhị, lấy ra. Cổ thần lão nhị cực kỳ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng tại cổ thần lão đại ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, cùng bảo kính bên trong không ngừng truyền đến giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn chỉ có thể là đem Hoàn Vũ quyền trượng đem ra. Diệp Thanh Vân bàn tay vừa nhấc, cái kia Hoàn Vũ quyền trượng liền trực tiếp bay đến trong tay của hắn, mà cái kia màu vàng bảo kính thì là tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Về phần cái kia bốn cái cổ thần có phải hay không còn tại thụ lấy trà tấn, vậy coi như không biết, dù sao cũng không nhìn thấy. Diệp Thanh Vân nhìn xem trong tay Hoàn Vũ quyền trượng, đồng thời cũng sẽ từ cổ thần Lao Tam trong tay lấy được Hoàn Vũ quyền trượng lấy ra ngoài. Hai cây Hoàn Vũ quyền trượng đồng thời thôi động. Giờ khắc này, thứ hai Hoàn Vũ, thứ ba Hoàn Vũ, hai cái Hoàn Vũ thế giới đều đã là tại Diệp Thanh Vân trong khống chế. Không chỉ có thể trong nháy mắt hủy đi cái này hai đại Hoàn Vũ thế giới, đồng thời cũng có thể đem bọn hắn đưa đến hư vô chi giới bất luận cái gì một nơi. Giờ phút này, Diệp Thanh Vân sử dụng cái này hai cây Hoàn Vũ quyền trượng, đem thứ hai Hoàn Vũ cùng thứ ba Hoàn Vũ trực tiếp liền chuyển rời đến Cửu Thiên Thập Địa phụ cận. Ba tòa Hoàn Vũ thế giới giờ phút này chính là kể cùng một chỗ hàng xóm, mà đối với thân ở Hoàn Vũ trong thế giới sinh linh mà nói, bọn hắn là không có cảm giác gì. Dù sao tuyệt đại đa số sinh linh ngay cả đi ra Hoàn Vũ thế giới năng lực đều không có, càng không cách nào cảm giác được Hoàn Vũ thế giới biến hóa. Nhất là cái này thứ hai Hoàn Vũ các sinh linh hoàn toàn không có ý thức được bọn hắn toàn bộ sinh linh đều tại Quỷ Môn Quan bên trên đi một lượt. Hiện tại trong tay ta đầu cũng coi là có ba tòa Hoàn Vũ thế giới. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm nói ra. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực thụ hắn bài bố sao? Cổ thần lão nhị trong lòng càng bị quất. Hắn không có cách nào không bị quất. Lần này thua thật sự là quá thảm rồi một chút. Trên mặt mũi có thể nói là rất tinh quang, ngay cả mình sáng tạo Hoàn Vũ thế giới cũng bại bởi Diệp Thanh Vân. Từ có được ước vạn sinh linh, chấp trưởng sinh diệt vô thượng cổ thần, trong nháy mắt liền thành quan can tư lệnh. Hay là tại chính mình cũng không có cách nào xuất thủ tình huống dưới. Quả nhiên là biệt khuất lại khó chịu. Hết lần này tới lần khác còn khắp nơi nhận cản trở, ngay cả lửa giận đều không có biện pháp phát tiết ra ngoài. Nhất là nhìn xem Hỏa Hoàng nữ đế những này phản đồ cả đám đều đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng, cổ thần lão nhị càng thấy mặt mũi không nhịn được. Không nên quên, chúng ta mục đích thực sự. Cổ thần lão đại nhìn thẳng cổ thần lão nhị, nhưng nó thanh âm cũng chỉ có cổ thần có thể nghe thấy, những người khác hoàn toàn nghe không được. Cổ thần lão nhị khuôn mặt run rẩy, cuối cùng vẫn là nuốt xuống khẩu khí này. Chính như cổ thần lão đại lời nói, bọn hắn lần này đến cùng Diệp Thanh Vân tiến hành Hoàn Vũ thế giới giao chiến, nó dụng ý cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chân chính ý đồ, chỉ có mấy người bọn hắn cổ thần mới biết được. Nói cách khác, ngay cả Diệp Thanh Vân đều bị bọn hắn cho lừa gạt. Căn bản không biết cổ thần bọn họ chân chính dụng ý. Cổ thần lão đại quay người nhìn về phía Diệp Thanh Vân, thần sắc trầm ổn như cũ, cũng không có bởi vì thứ hai, thứ ba Hoàn Vũ thất bại mà có cái gì phẫn nộ oán hận. Tựa như căn bản không thèm để ý cái này hai đại Hoàn Vũ thế giới được mất. Diệp Thanh Vân, ngươi đã thắng được hai tòa Hoàn Vũ thế giới, nhưng cũng không đại biểu ngươi triệt để thắng. Cổ thần lão đại mở miệng nói ra. Không sai, còn có ngươi thứ nhất Hoàn Vũ cùng thứ tư Hoàn Vũ, cũng không biết các ngươi còn có hay không đảm lượng cùng ta bên này tiếp tục đấu nữa. Diệp Thanh Vân khẽ cười nói. Cổ thần lão đại nhìn thoáng qua cổ thần lão nhị, lại liếc mắt nhìn lão tam, trong lòng thở dài trong lòng. Chuyện đi hướng, thật sự là có chút vượt quá cổ thần lão đại đoán trước. Thứ ba Hoàn Vũ trực tiếp cho không, thứ hai Hoàn Vũ tất cả đều là phản đồ. Cái này hai Hoàn Vũ thế giới coi như thật sự cùng tặng không cho Diệp Thanh Vân không sai biệt lắm. Nếu không phải bọn hắn sớm liền làm xong đường đối, hai cái này Hoàn Vũ thế giới tổn thất thật là có chút đau lòng. Tự nhiên là muốn tiếp tục. Cổ thần lão đại nói như thế. Bất quá ta muốn cải biến một chút quy tắc. Cải biến quy tắc? Diệp Thanh Vân hơi híp mắt lại. Nói một chút đâu? Cổ thần lão đại lòng bàn tay mở ra, vậy mà đã là ở tại trong lòng bàn tay diễn hóa ra một tòa Hoàn Vũ thế giới. Mặc dù so ra kém chín đại hoàn vũ, nhưng quy mô của nó cũng đã có mấy trọng thiên ẩn chứa trong đó. Đưa tay ở giữa liền có thể sáng tạo hoàn vũ thế giới, đây chính là cổ thần bẩm sinh năng lực. Diệp Thanh Vân âm thầm tán thưởng, hắn nhớ kỹ cổ thần Lao Bát sáng tạo cửu thiên thập địa thời điểm, là dựa vào lấy cổ thần chi lực diễn hóa mà ra một thanh lưỡi búa, từ trong hư vô bổ ra một tòa hoàn vũ thế giới. So sánh dưới, cổ thần Lao Đại rõ ràng càng thêm phong dong nhẹ nhõm. Cái này cũng có thể nhìn ra cổ thần ở giữa đúng là tồn tại trên cấp độ chênh lệch. Đây là một tòa không có bất kỳ sinh linh gì hoàn vũ thế giới, tổng cộng có thất trọng thiên, ta đem một khối cựu sắc thạch giấu ở bên trong. Cổ thần Lao Đại chậm rãi nói ra, ta thứ nhất hoàn vũ 10 cái cường giả, còn có Lao Từ mang tới 10 cái cường giả, cùng ngươi bên này 10 cái cường giả, đều tiến vào tòa này hoàn vũ trong thế giới. Tranh đoạt cái kia cựu sắc thạch. Chương 2648 toàn viên bắt đầu diễn chương 2648 toàn viên bắt đầu diễn cải biến quy tắc. Cựu thiên thập địa chín đại cường giả, thứ nhất hoàn vũ cùng thứ tư hoàn vũ 20 cái cường giả, đều tiến vào cổ thần Lao Đại sáng tạo một phương này hoàn vũ thế giới. Tranh đoạt tần tàng trong đó cựu sắc thạch. Đây là cổ thần Lao Đại đề ra, đồng thời tựa hồ cũng không có cho Diệp Thanh Vân cự tuyệt chỗ trống. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh Vân sau lưng đám người nhao nhao biến sắc. Mặc dù còn không biết rõ cái này cổ thần Lao Đại dụng ý, nhưng nếu là dựa theo hắn hiện tại đề ra quy tắc, vậy đối với cựu thiên thập địa mà nói tuyệt đối là bất công vô cùng. Đầu tiên cái này hoàn vũ thế giới là cổ thần Lao Đại sáng tạo, nói cách khác đây chính là hắn địa bàn. Cựu thiên thập địa đám người như tiến vào cái này hoàn vũ thế giới, không thể nghi ngờ là đã rơi vào cổ thần Lao Đại trong lòng bàn tay. Thứ yếu, cựu thiên thập địa đám người sẽ ở cái này hoàn vũ trong thế giới, đối mặt thứ nhất hoàn vũ cùng thứ tư hoàn vũ hết thảy 20 tên cường giả. Lại không luận cái này 20 tên cường giả thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng tại tràng diện bên trên bọn hắn không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi. Mấu chốt nhất một chút, cái gọi là tranh đoạt cựu sắc thạch, vạn nhất cổ thần Lao Đại đã sớm đem dấu kín cựu sắc thạch phương vị âm thầm nói cho thứ nhất hoàn vũ cùng thứ tư hoàn vũ cường giả, vậy bọn hắn cựu thiên thập địa chẳng phải là không có phần thắng chút nào. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều giống như một trận tất thua không thể nghi ngờ đỏ sức. Căn bản cũng không có tiến hành tất yếu. Cựu thiên thập địa đám người cùng nhau nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Tiếp nhận hay không, đều tại Diệp Thanh Vân lựa chọn bên trong, bọn hắn không có tự tiện mở miệng, mà là sẽ quyết định quyền giao cho Diệp Thanh Vân. Nếu là Diệp Thanh Vân để bọn hắn tiếp tục nên chiến, vậy bọn hắn cũng sẽ không có do dự chút nào, sẽ trực tiếp tiến vào mảnh kia hoàn vũ trong thế giới. Sư Tôn, ngươi quyết định đi. Hiên Viên trầm thanh nói ra. Đúng vậy a Sư Tôn, chỉ cần Sư Tôn ra lệnh một tiếng, chúng ta tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự. Nghệ Hoàng cười nói, vẫn như cũng là một bộ chiến ý dạt dào dáng vẻ. A Di Đà Phật, tiểu tăng tự nhiên tôn kính thánh tử an bài. Tuệ Không chắp tay trước ngực, trên mặt cơ trí chi sắc không giảm chút nào, thậm chí tại Tuệ Không xem ra, Diệp Thanh Vân tất nhiên sẽ có cực kỳ tinh diệu an bài. Nhóm người mình không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần dựa theo Diệp Thanh Vân phân phó đi làm việc là có thể. Một màn này thấy Hỏa Hoàng Nữ Đế các loại làm phản tới mấy người có chút ngộp bức. Bọn hắn có chút không thể nào hiểu được, vì sao Cửu Thiên Thập Địa những cường giả này đối với Diệp Thanh Vân như vậy tin phục. Trong ánh mắt càng là không nhìn thấy chút nào xoắn xuýt cùng do dự, hoàn toàn là đem tự thân hết thảy đều giao cho Diệp Thanh Vân. Loại này tín nhiệm, là Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người căn bản là không có cách tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều hết sức tò mò, cái này Diệp Thanh Vân đến tuột cùng có thể đáp ứng hay không cổ thần Lao Đại đề nghị. Mà hắn nếu là đáp ứng, Cửu Thiên Thập Địa những cường giả này coi là thật liền sẽ không chút do dự đi xuất chiến sao? Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người tự hỏi, nếu là đổi lại bọn họ đứng trước tình huống như vậy, tuyệt đối là sẽ không đem quyền quyết định giao cho người bên ngoài. Diệp Thanh Vân, trận chiến này ngươi nhận hay là không nhận? Cổ thần Lao Đại cầm trong tay phía kia hoàn vũ thế giới, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Nghe thật có ý tứ, làm gì không tiếp. Diệp Thanh Vân đây là đáp ứng. Gặp Diệp Thanh Vân quả quyết như vậy, tứ đại cổ thần thần sắc đều có biến hóa. Vốn cho rằng Diệp Thanh Vân chí ít sẽ do dự một chút, không nghĩ tới Diệp Thanh Vân ngay cả do dự đều không có do dự. Muốn ngụm đáp ứng. Hắn chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này quy tắc đối với hắn Cửu Thiên Thập Địa rất không công bằng sao? Hay là nói hắn chính là tự tin như vậy? Đối với mình dưới tay cường giả có cực lớn lòng tin, không chút nào vì bọn họ cảm thấy lo lắng. Nếu là như vậy lời nói, cái kia Diệp Thanh Vân tại cuồng ngạo phương diện này, so với bọn hắn cổ thần ngược lại là không kém một chút nào. Tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng chính hợp cổ thần Lao Đại ý không sợ Diệp Thanh Vân đáp ứng. Liền sợ Diệp Thanh Vân không đáp ứng, còn muốn cùng ngươi mài tới mài lui. Rất tốt, vậy liền cổ thần Lao Đại lời còn chưa nói hết, Diệp Thanh Vân lại lời nói xoay chuyển. Chỉ là ta Cửu Thiên Thập Địa bên này liên tiếp nên chiến hai đại hoàn vũ cường giả, đã mệt mỏi không chịu nổi, cần thời gian tu chỉnh một chút. Bốn cái cổ thần đều là ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Thanh Vân, lại nhìn một chút Diệp Thanh Vân sau lưng cái kia từng cái long tinh hổ mãnh cường giả. Mệt mỏi không chịu nổi, cần tu chỉnh. Ngươi nghe một chút, ngươi cái này nói chính là tiếng người sao? Phía sau ngươi đó cũng đều là Cửu Thiên Thập Địa nhất đẳng cường giả tuyệt đỉnh, từng cái đều đã đạt đến bình thường sinh linh có thể đạt tới cực hạn đỉnh phong. Riêng phần mình lực lượng đều gọi được là quần quật không dứt sinh sôi không ngừng. Còn mệt mỏi không chịu nổi, liền xem như để bọn hắn ở chỗ này đánh lên 100 năm, đoán chừng cũng rất khó xuất hiện mệt mỏi không chịu nổi tình huống. Ngươi cái này thuần túy là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Ta cảm thấy, ở dưới tay ngươi cường giả cũng không có cái gì mệt mỏi. Cổ thần Lao Đại thản nhiên nói. Có đúng không? Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Cửu Thiên Thập Địa đám người. Tuệ Không trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức lộ ra một bộ vô cùng suy yếu, lung la lung lay dáng vẻ, phản phất sau một khắc liền muốn trực tiếp qua đời. Không được không được, tiểu tăng tiêu hao quá lớn, giờ phút này không đáng kể. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tuệ Không dù sao cũng là Tuệ Không, Tại Diệp Thanh Vân nói ra mệt mỏi không chịu nổi bốn chữ thời điểm, hắn liền đã ngầm hiểu, làm xong tùy thời diễn kịch chuẩn bị. Thẳng đến Diệp Thanh Vân vừa quay đầu lại, Tuệ Không liền lập tức đùa giỡn thần phụ thể, triển lộ ra hắn Phật môn cao tăng tinh xảo diễn kỹ. Cái kia suy yếu, không còn chút sức lực nào bộ dáng, nhìn quả nhiên là mười phần đúng chỗ, không biết còn tưởng rằng hòa thượng này tối hôm qua làm chuyện gì, một bộ thận hư tư thế. Những người khác phản ứng tuy nói so với Tuệ Không chậm nửa nhịp, nhưng cũng đều không đốc, lập tức minh bạch Diệp Thanh Vân ý tứ. Ai u, pháp lực của ta còn thừa không có mấy. Đầu của ta đau quá, nhất định là vừa rồi giao chiến quá kịch liệt. Mau đỡ ta một chút, ta muốn té xỉu. Ai có đan dược cho ta đến một viên bồi bổ. Bao quát Tuệ Không ở bên trong, Cửu Thiên Thập Địa chín đại cường giả giờ phút này cũng bắt đầu chính mình biểu diễn. Cả đám đều lúc la lúc lắc than thở, tựa như cả đám đều thành ra giòn. Trạm thử liền muốn trực tiếp giác. Bất quá cùng Tuệ Không so sánh, mấy người khác diễn kỹ rõ ràng không quá hợp cách, có chút quá tại sốc nổi, lưu bu biểu diễn. Nhất là Hiên Viên, chứng trạc đàng hoàng nghiêm mặt diễn bộ dáng yếu ớt, thật sự là có chút không hài hòa. Nhưng lại không thể không diễn, cái này rất lung túng. Một màn này, đem ở đây tất cả mọi người người đều nhìn ngộ. Cổ thần bọn họ ngộ. Mặt khác Hoàn Vũ các cường giả ngộ. Phản bội chạy trốn tới Hỏa Hoàng nữ đế mấy người cũng ngộ. Con mẹ nó các ngươi là người a? Tốt xấu cũng đều là một phương Hoàn Vũ tu luyện tới tuyệt đỉnh cường giả, sao có thể không biết xấu hổ như vậy a? Các ngươi thân là cường giả tôn nghiêm hỏa nhan mà đâu? Từng cái vẫn thật là đặt chỗ này giả thành suy yếu tới. Muốn chút mặt được không? Điều kỳ quái nhất chính là cái kia mang theo cây gậy lớn cưỡi tại một đầu đen trắng trên thân hung thú trắng hán. Ngươi mẹ nó lưng hùm vai gấu trắng té ngã man nhưu giống như, ngươi hư mẹ nó đâu? Còn có ngươi cưỡi đầu kia đen trắng hung thú, ngươi làm sao cũng đi theo chứa bảo? Có ngươi chuyện gì a? Chương 2649 đều có mưu đồ, chương 2649 đều có mưu đồ. Cổ thần lão đại nhìn xem Cựu Thiên Thập Địa mấy tên kia lúc la lúc lắc thận hư bộ dáng, khuôn mặt trận trận run rẩy. Dù hắn bực này tại hư vô chi giới còn sống vô số tuế nguyệt tồn tại, giờ phút này tâm tính cũng là có chút điểm nổ tung. Bọn này đều là người nào a? Thế nào cứ như vậy không hợp thói thường đâu? Hắn thật muốn đi qua cho bọn hắn một người tới bên trên một ước. Ai, ngươi cũng thấy đấy, ta Cựu Thiên Thập Địa cường giả thật sự là vô lực tái chiến, dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thanh Vân buông tay nói ra, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Huống hồ thật muốn dựa theo lời ngươi nói quy củ đến, ta Cửu Thiên Thập Địa rõ ràng là bất lợi, cái kia dù nói thế nào cho bọn hắn một chút thời gian tu chỉnh tổng không có vấn đề đi. Diệp Thanh Vân đều nói như vậy, cổ thần lão đại còn có thể nói cái gì? Tuy nói rõ biết đây là Diệp Thanh Vân kéo dài kế sách, nhưng nhìn xem Cửu Thiên Thập Địa cái kia chín cái gia hỏa vụng về không chịu nổi diễn kỹ, cổ thần lão đại thật sự là không cách nào cự tuyệt. Hắn hoài nghi mình nếu là cự tuyệt, Cửu Thiên Thập Địa mấy tên này có thể sẽ trực tiếp nằm trên mặt đất co quắp, thuần thục người già bị đụng. Tốt, ta cho ngươi thời gian. Chậc chậc, không hổ là cổ thần lão đại ca, chính là có phách lực. Diệp Thanh Vân cho cổ thần lão đại thụ một cái ngón tay cái, phía sau hắn chín người cũng là cùng nhau khoanh chân ngồi xuống. Nhìn như là tại tu chỉnh, kỳ thực chính là đang kéo dài thời gian. Bốn cái cổ thần giờ phút này cũng tụ ở cùng nhau, giữa lẫn nhau ánh mắt tới lui, tựa hồ là đang dùng cổ thần phương pháp trò chuyện với nhau. Về phần thứ nhất Hoàn Vũ cùng thứ tư Hoàn Vũ các cường giả, tâm tình của bọn hắn đều có chút phức tạp nặng nề. Tuy nói là tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào Hoàn Vũ thế giới giao phong, nhưng bọn hắn cũng ít nhiều thấy được Cửu Thiên Thập Địa cường giả thực lực. Nói thật, cái này hai đại Hoàn Vũ thế giới cường giả thật là có điểm tâm bên trong không chắc. Coi như bọn hắn hai đại Hoàn Vũ 20 cái cường giả liên thủ, cũng chưa chắc liền có thể tùy tiện đánh bại Cửu Thiên Thập Địa bọn gia hỏa này. Không khí hiện trường cũng không có cỡ nào khẩn trương, chỉ là tựa hồ mỗi một phe đều có tính toán. Diệp Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn luôn tại nhìn thấy tứ đại cổ thần. Tứ đại cổ thần cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Thanh Vân, gặp Diệp Thanh Vân vẫn luôn đang ngó chừng bọn hắn, tứ đại cổ thần trong đầu cũng có chút mao mao. Cảm giác giống như Diệp Thanh Vân có thể nghe được giữa bọn hắn bí ẩn nói chuyện với nhau. Hắn vì sao một mực nhìn lấy chúng ta? Hẳn là chúng ta chân chính lưu đồ bị hắn phát giác được không? Cổ thần lão tứ có chút lo lắng. Không có khả năng. Cổ thần lão nhị lập tức hừ lạnh một tiếng. Nhân tộc này mặc dù cường đại, nhưng hắn không có khả năng biết chúng ta đang lưu đồ cái gì, hắn cũng tuyệt đối nghe không được chúng ta cổ thần nói chuyện với nhau. Cổ thần lão đại nhẹ gật đầu. Không sai, hắn có lẽ sẽ có hoài nghi, nhưng hắn đối với chúng ta lưu đồ hoàn toàn không biết gì cả, căn bản cũng không biết chúng ta muốn làm gì. Vậy nếu là hắn đoán được đâu? Cổ thần lão tam đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, mặt khác ba cái cổ thần cùng nhau khẽ giật mình, ánh mắt kỳ dị nhìn về phía cổ thần lão tam, đơn giản buồn cười. Cổ thần lão nhị đối với cổ thần lão tam vô căn cứ nói như vậy chẳng thèm ngó tới. Không thể nào, cái kia Diệp Thanh Vân coi như lại như thế nào đến cũng không có khả năng đoán được chúng ta ý đồ. Cổ thần lão tứ lắc đầu liên tục. Có thể các ngươi không nên quên, hắn có chúng ta cổ thần không cách nào vận dụng trí cao đại đạo chi lực, chỉ cần có một tia nhân quả đều sẽ bị hắn thôi diễn ra hết thảy. Huống hồ hắn còn có được siêu thoát chi cảnh lực lượng huyền diệu trong đó, chẳng lẽ các ngươi liền dám chắc chắn hắn không cách nào biết được chúng ta ý đồ sao? Cổ thần lão tam lời nói quả thực là để cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tứ có chút kinh hãi. Bọn hắn cũng bắt đầu bản thân hoài nghi, có lẽ cái kia Diệp Thanh Vân thật đã nhìn ra ý đồ của bọn hắn nữa nha. Diệp Thanh Vân đang kéo dài thời gian, bọn hắn cổ thần sứ sao cũng không phải đang kéo dài thời gian. Nơi đây phát sinh hết thảy, nhìn như thân nhau kịch liệt, kỳ thực chân chính lưu tính đều từ một nơi bí mật gần đó. Chỉ cần thời gian vừa đến, cổ thần bọn họ mục đích liền sẽ đạt thành. Đến lúc đó, bọn hắn đem chân chính đối với Cửu Thiên Thập Địa độc thủ, không cố kỵ gì hủy đi Cửu Thiên Thập Địa hết thảy, cùng đem Diệp Thanh Vân từ hư vô chi giới bên trong triệt triệt để xóa đi. không cần suy nghĩ nhiều, làm chúng ta chuyện nên làm. Cổ thần lão đại cũng không nhận cổ thần lão tam lời nói ảnh hưởng, càng là dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cổ thần lão tam một chút. Người sau thần sắc phức tạp, lúc này trầm mặt xuống. Thời gian một chút xíu trôi qua. Nếu là dựa theo cựu thiên thập địa tuế nguyệt vận chuyển tốc độ đến suy tính, giờ phút này khoảng cách Diệp Thanh Vân để đám người tu chỉnh đã qua không sai biệt lắm 3 canh giờ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 canh giờ, nhưng đối với ở đây rất nhiều người mà nói, đều có một loại có chút dài dằng dặc gian nan cảm giác. Dù sao, bọn hắn nơi này bất luận cái gì tình thế biến hóa, đều sẽ ảnh hưởng đến các đại hoàn vũ vô số sinh linh tồn vong hướng suy. Lại qua 3 canh giờ, Diệp Thanh Vân đột nhiên nhìn về hướng cổ thần lão đại. Người sau cũng đồng thời nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Hai người ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ hư vô chi giới đều tựa hồ phát sinh rung động. Hai người bọn họ, có lẽ là hư vô chi giới tồn tại cường đại nhất. Người của ngươi, còn cần thời gian tu chỉnh sao? Cổ thần lão đại mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm. Diệp Thanh Vân không tiếp tục trì hoãn. Tốt. Cổ thần lão đại bàn tay mở ra, đem nó tự tay sáng tạo ra một phương hoàn vũ cao cao căng lên. Trong khoảnh khắc, phía kia hoàn vũ thế giới liền trong ánh mắt chăm chú của mọi người lên như diều gặp gió. Rất nhanh chính là tại hư vô chi giới bên trong vững chắc xuống. Trong đó thất trọng thiên cũng nhất hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Đích thật là không có những sinh linh khác tồn tại. Hoàn toàn là một chỗ mới tinh mà chống trải hoàn vũ thế giới. Diệp Thanh Vân nhìn xem phía kia hoàn vũ thế giới, hơi híp mắt lại, tựa hồ nhìn ra cái gì. Thì ra là thế. Hắn lập tức đi tới Tuệ Không bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô Tuệ Không đầu chọc lớn. Hành sự cẩn thận. Diệp Thanh Vân nói như thế. Tuệ Không khẽ giật mình, sờ lên đầu chọc của mình, lập tức liền hiểu Diệp Thanh Vân thâm ý tiểu tăng minh bạch. Cùng lúc đó, cổ thần lão đại nhìn về hướng thứ nhất hoàn vũ thập đại cường giả. Đi thôi. Cái kia thập đại cường giả không có nhiều lời, lúc này phi thân tiến vào phía kia mới tinh hoàn vũ trong thế giới. Thứ tư hoàn vũ 10 cái cường giả cũng theo sát phía sau. Các ngươi cũng đi đi. Là Tuệ Không các loại 9 người đồng thời phi thân lên, cùng thứ tư hoàn vũ thập đại cường giả không phân tuần tự tiến vào bên trong. Chỉ gặp cổ thần lão đại đưa tay đánh ra một đạo cổ thần chi lực, đem cái kia mới tinh hoàn vũ thế giới phong bế. Người ở bên trong ra không được, người bên ngoài cũng vào không được. Trừ phi là trước giải khai đạo này cổ thần chi lực, chưa từng tìm tới cựu sát thạch trước đó, đạo phong ấn này sẽ không giải khai. Cổ thần lão đại những lời này là nhìn về phía Diệp Thanh Vân nói. Diệp Thanh Vân hồn không thèm để ý cũng liền sau đó một khắc. Xa xa hư vô chỗ sâu, một đạo bóng người vàng nóng chạy nhanh đến. Đồng thời mục tiêu minh sát chính là chỗ kia mới tinh hoàn vũ thế giới. Ân. Tứ đại cổ thần cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người vàng nóng kia, vừa định xuất thủ ngăn cản. Đây là ta Cửu Thiên Thập Địa người thứ 10 cường giả. Diệp Thanh Vân lạnh nhạt mở miệng, trong mắt có một vòng vui mừng. Phong ấn của ta chưa giải, hắn không cách nào. Cổ thần lão đại lời còn chưa dứt, chỉ thấy bóng người vàng nóng kia trong lúc đó hiện ra to lớn xích hồng tay chó. Ầm vang ở giữa, cái kia phong bế toàn bộ hoàn vũ thế giới cổ thần chi lực lại bị sinh sinh xé mở. Sau đó bóng người vàng nóng kia lập tức chui vào trong đó, cưỡng ép xuống vào. Chương 2650 cổ thần thiếu hụt. Chương 2650 cổ thần thiếu hụt. Khi bóng người vàng nóng kia chui vào phía kia hoàn vũ thế giới lúc, bao quát cổ thần lão đại ở bên trong tứ đại cổ thần, cùng thứ hai hoàn vũ, thứ ba hoàn vũ các cường giả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này sao có thể? Lại trong nháy mắt phá vỡ cổ thần chi lực, khó có thể tin. Đây rốt cuộc là cỡ nào tồn tại? Hẳn là đây chính là thứ 8 hoàn vũ vị cuối cùng hiện thân cường giả. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, cưỡng ép xâm nhập hoàn vũ thế giới bóng người vàng nóng, cho đám người mang tới rung động thật sự là quá lớn. Ngay cả tứ đại cổ thần đều hoàn toàn không nghĩ tới, bóng người vàng nóng kia vậy mà có thể phá vỡ cổ thần lão đại thực hiện một đạo cổ thần chi lực. Đây chính là cổ thần chi lực a. Ngươi phải nói Diệp Thanh Vân có thể phá vỡ, đây cũng là thôi, dù sao hắn Diệp Thanh Vân thế nhưng là có thể lấy 4/5 thực lực bắt sống cổ thần cường giả, cổ thần chi lực đối với hắn mà nói xác thực không có cái gì đáng giá ca ngợi địa phương. Nhưng toàn bộ hư vô chi giới cũng chỉ có Diệp Thanh Vân cái này một cái không kém hơn cổ thần dị loại mà thôi. Những sinh linh khác vô luận như thế nào đều khó có khả năng là cổ thần đối thủ. Đừng nói là đuổi kịp cổ thần bước chân, liên liên tại cổ thần trước mặt tự vệ đều khó có khả năng. Nhưng mới rồi bóng người vàng nóng kia đích đích sắc sắc là tại mọi người chú mục phía dưới phá vỡ cổ thần chi lực, mạnh mẽ xông tới một phương hoàn vũ. Cái kia cường thế phương thức cùng tư thái, tựa hồ là cố ý tại hiện lộ rõ ràng thực lực của mình, cũng là đang gây hấn với ở đây tứ đại cổ thần. Cổ thần chi lực chỉ thường thôi, cái kia tựa như là một con chó. Cổ thần lao tứ bước bước ánh mắt của mình, tựa hồ có chút không thể tin được vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Đúng là một con chó, chỉ là con chó này giống như có chút mạnh hơn đầu. Cổ thần lao tam gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, cũng không có trước đó loại kia đối với sự tình gì cũng không đáng kể thái độ. Cổ thần lao nhị mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, hắn không tin cái này hư vô chi giới bên trong, trừ Diệp Thanh Vân bên ngoài còn có những sinh linh khác có thể đánh vỡ cổ thần chi lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Nếu là trước đó, cổ thần lao nhị là tuyệt đối không tin. Nhưng là hiện tại, tận mắt nhìn thấy phía dưới, cũng không phải do hắn không tin. Nhưng như thế đến một lần, vậy liền sẽ có một kiện việc thập phần khủng bố, trừ Diệp Thanh Vân, lại còn có những sinh linh khác đã tiếp cận, chính là đạt đến bọn hắn cổ thần cảnh giới sao? Chín đại cổ thần ngồi ngay ngắn ở hư vô thần điện bên trong, nhìn xuống hư vô chi giới vô số sinh linh, chính là không thể chạm đến vô thượng tồn tại. Một cái Diệp Thanh Vân xuất hiện, cũng đã là để chín đại cổ thần nhức đầu không thôi, liên tục can thiệp tỏi không nói, tức thì bị làm cho muốn cùng Diệp Thanh Vân đấu trí đấu dũng. Hiện tại nếu là lại đến một cái có thể cùng bọn hắn cổ thần địch nổi tồn tại, vậy bọn hắn mấy cái cổ thần thật là liền muốn điên rồi. Thật chẳng lẽ là chúng ta cổ thần tại hư vô chi giới vô địch quá lâu, cho nên mới sẽ liên tiếp có thể đuổi theo chính mình sinh linh xuất hiện sao? Đây là cổ thần bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Một cái Diệp Thanh Vân đã đủ, tuyệt không cho phép lại xuất hiện một cái cường giả như vậy. Cổ thần lão đại nhìn thoáng qua cái kia hoàn vũ thế giới, thần sắc tuy nói trầm ổn, nhưng mặt mày bên trong một vòng chấn kinh đã không cách nào che giấu. Hắn quay đầu nhìn về hướng Diệp Thanh Vân, người sau hai tay phụ sau, một mặt nhẹ nhõm nhìn qua phía kia hoàn vũ thế giới. Không có chút nào là Cửu Thiên Thập Địa các cường giả cảm thấy lo lắng. Vừa rồi ngươi nói, đó là ngươi Cửu Thiên Thập Địa sau cùng một vị cường giả. Cổ thần lão đại mở miệng hỏi. Không sai. Diệp Thanh Vân mỉm cười. Các ngươi khả năng còn không biết nó, ta cái này giới thiệu cho các ngươi một cái đi. Nó gọi hàng ra, là ta rất sớm trước đó nuôi một con chó. Từ một đầu rất nhỏ rất ngu tiểu hoàng cầu, một mực nuôi đến rất lớn rất ngu đại hoàng cầu. Nó đi theo đã trải qua rất nhiều chuyện, hiện tại cũng coi như được là rất lợi hại. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, hàng gia trước đó từng bị thương, hiện tại thương thế đã tốt, đoán chừng so trước kia còn muốn lợi hại hơn một chút. Mà lại nó rất sớm trước đó, liền giống như ta cùng cái kia cổ thần lão bát giao thủ qua, đối với các ngươi cổ thần cũng là tương đối quen thuộc. Diệp Thanh Vân nói gọi là một cái hơi hận, thật sự giống như là tại hướng tứ đại cổ thần giới thiệu hàng gia. Nhưng tứ đại cổ thần lại là nghe được trong lòng trận trận phát lạnh. Vừa rồi đầu kia dáng dấp cùng chó không sai biệt lắm bóng người và nóng, vậy mà thật là một con chó. Hơn nữa còn là Diệp Thanh Vân nuôi chó. Khá lắm. Con chó này vậy mà cũng đạt tới khủng bố như thế cảnh giới. Chẳng lẽ cái kia Cửu Thiên Thập Địa coi là thật bất phàm như thế? Có thể đản sinh ra nhiều như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tồn tại cường đại như thế, nó coi là thật giống như ngươi, đều là đản sinh tại Lão Bát Hoàn Vũ thế giới sao? Cổ thần lão nhị nhịn không được mở miệng chất vấn. Đương nhiên. Diệp Thanh Vân trên mặt cười khẽ. Ta nói nó chính là. Ngươi có ý kiến gì không? Cổ thần lão nhị lại bị đối đầy mình nổi nóng, bất quá hắn tựa hồ cũng có chút quen thuộc Diệp Thanh Vân bực này kẹp thương đeo gậy ngôn tử, không giống trước đó như thế tùy tiện kích thích hai lần liền muốn lên đầu. Chỉ có thể nói là bị Diệp Thanh Vân cho cả tê. Dựa mắt mà đợi đi. Cổ thần lão đại ánh mắt nhìn về phía cái kia phía trên hoàn vũ thế giới. Ta sáng tạo thứ nhất hoàn vũ thế giới, bên trong tạo ra sinh linh mạnh mẽ cũng sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Loại này phê thoại, Diệp Thanh Vân chỉ là nhếch miệng. Ta Diệp mỗ người cái gì chẳng diện chưa thấy qua, còn để cho ta giật nảy cả mình. Hiện tại thật muốn nói có thể làm cho ta Diệp Thanh Vân giật mình. Chính là mấy người các ngươi cổ thần trực tiếp nói cho ta biết, các ngươi phía sau còn có một cái cổ thần lao gia tử. Vậy ta mới có thể hơi giật mình một chút. Bất quá nhìn các ngươi cái này không có cha không có mẹ nó chết bộ dáng, đoán chừng cũng không có cái gì cổ thần lao gia tử. Tòa kia tân sinh hoàn vũ trong thế giới, đệ nhất trọng thiên địa chi ở giữa, chính là cực kỳ rộng lớn cắt vàng chi địa. Đầy trời bao cát, cuồn phong quét sạch, mênh mông sa mạc mênh mông băng ác, phảng phất không có cuối cùng. Lúc này, Hiên Viên, Tuệ Không các loại 9 người đã hiện thân nơi này, mà tại đối diện bọn họ tự nhiên là thứ nhất hoàn vũ cùng thứ tư hoàn vũ 20 tên cường giả. Tất cả mọi người đều đi tới mảnh cắt vàng này chi địa. Lại đã rằng có một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì mảnh này hoàn vũ thế giới tuế nguyệt trôi qua, cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Ở chỗ này đi qua 10 ngày nửa tháng, ngoại giới cũng chỉ là đi qua ngắn ngủi mấy hơi thời gian mà thôi. Kỳ thật Diệp Thanh Vân đã phát hiện một kiện có chút chuyện trọng yếu, đó chính là mấy cái này cổ thần đúng là không cách nào nắm giữ trí cao đại đạo chi lực, hoặc là nói chỉ có thể bằng vào cổ thần bẩm sinh thiên phú đến cưỡng ép thi triển trí cao đại đạo chi lực. Thuộc về nhất là thô thiển cách dùng. Cũng tỉ như sáng tạo hoàn vũ thế giới, mặc dù ở phương diện này rất sở trường, nhưng sáng tạo ra hoàn vũ thế giới tuế nguyệt trôi qua đều không giống nhau. Phương châm chính chính là một cái tùy duyên. Đây chính là cổ thần không cách nào vận dụng trí cao đại đạo thể hiện, không có cách nào để mấy cái hoàn vũ thế giới tuế nguyệt trôi qua đạt tới cân bằng. Nếu là đổi lại Diệp Thanh Vân đến sáng tạo hoàn vũ thế giới, mặc kệ hắn sáng tạo mấy cái, những này hoàn vũ thế giới tuế nguyệt trôi qua hắn đều có thể làm đến khống chế tinh chuẩn. Toà này do cổ thần lão đại sáng tạo ra tân sinh hoàn vũ thế giới cũng giống vậy, trong đó tuế nguyệt lưu chuyển không phải cổ thần lão đại nắm trong tay. Cũng bởi vậy, khi Hiên Viên bọn người tiến vào cái này hoàn vũ thế giới sau, liền phát hiện một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng. Nơi này rất khó vận chuyển bọn hắn lĩnh nội trí cao đại đạo. Chương 2651 Hiên Viên xuất thủ. Chương 2651 Hiên Viên xuất thủ. Đối với Hiên Viên, Tuệ Không bọn người mà nói, trừ ra trí cao đại đạo bên ngoài, thực lực của bản thân bọn họ liền đã phi thường cường đại. Có thể nói là đạt đến hết thể sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn. Mặc kệ là tự thân chi lực lần lượt đột phá, hay là đối với thiên địa, đối với đại đạo các loại cảm ngộ, đều coi là đằng phong tạo cực. Đem bọn hắn đặt ở đi qua bất luận cái gì kỳ nguyên, cũng sẽ là không gì sánh được chói mắt tồn tại. Nói cách khác, bọn hắn mấy người kia đã coi như là từ xưa đến nay cường hãn nhất một nhóm cường giả. Cho dù là cùng mặt khác hoàn vũ thế giới cường giả đỉnh cao so sánh, vẫn như cũng là bọn hắn cường hãn hơn một chút. Dù sao kinh lịch không giống với, mặt khác hoàn vũ thế giới cường giả cố nhiên lợi hại, nhưng bọn hắn cũng không có cùng cổ thần cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân tồn tại kinh khủng như vậy đối kháng kinh lịch. Càng không có Hiên Viên mấy cái Diệp Thanh Vân đệ tử dài rằng giặc kỷ nguyên tu luyện với nguyệt. Diệp Thanh Vân đem chính mình thập đại đệ tử từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà cứu ra, liền để bọn hắn có cực kỳ dài lâu thời gian tu luyện. Nói trắng ra là, Diệp Thanh Vân thập đại đệ tử đều là sống mười mấy cái kỷ nguyên tồn tại, bọn hắn tích lũy liền đã cùng mặt khác hoàn vũ thế giới cường giả không giống với lúc trước. Như cái kia thứ hai hoàn vũ, người mạnh nhất đơn giản chính là Hỏa Hoàng Nữ Đế, cũng bất quá là mới sống cái thứ ba kỷ nguyên mà thôi. Chỉ là điều này, liền đã thể hiện có sai lệch. Mà chênh lệch lớn nhất một phương diện, chính là trí cao đại đạo tồn tại. Đây là Diệp Thanh Vân sáng tạo đồng thời truyền thừa xuống lực lượng, không phải Diệp Thanh Vân một người được hưởng, mà là giao phó toàn bộ sinh linh đều có thể lĩnh ngộ cơ hội. Ngay cả cổ thần đều không thể lĩnh ngộ thập trọng chí cao đại đạo, Diệp Thanh Vân lại một người sáng tạo đồng thời truyền thừa. Mặt khác hoàn vũ thế giới sinh linh ngay cả chí cao đại đạo là vật gì đều tưởng tượng không ra. Tỷ như Tuế Nguyệt đại đạo, mặt khác hoàn vũ thế giới cường giả căn bản liền không thể nào hiểu được Tuế Nguyệt Trường Hà tồn tại, lại không dám tưởng tượng có ai có thể ngược dòng Tuế Nguyệt Trường Hà. Mà lúc này, Hiên Viên, Tuệ Không bọn người đứng tại mảnh cắt vàng này phía trên đại địa, liền cảm nhận được tự thân chí cao đại đạo chi lực bừng hữu. Có ý thức đi thôi động chí cao đại đạo chi lực, lại phát hiện thể nội chí cao đại đạo chi lực không cách nào đạt được hô ứng. Mặc dù do chí cao đại đạo chi lực chỗ tạo nên đại đạo thánh thể vẫn tồn tại, nhưng lại không cách nào vận dụng chí cao đại đạo lực lượng. Đây đối với Hiên Viên, Tuệ Không bọn người mà nói, tuyệt đối xem như một đại nạn chế. Dù sao đối với mặt khác hoàn vũ thế giới cường giả mà nói, chí cao đại đạo chi lực là bọn hắn lớn nhất thiếu hụt, căn bản không có cách nào đi bù đắp loại kia. Nhưng đến nơi này, giữa hai bên chênh lệch liền bị rút nhỏ. Cửu sát thạch cũng không ở chỗ này, các ngươi muốn trực tiếp cùng bọn ta chém giết sao? Hạ Vô Cực ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng cái kia hai đại hoàn vũ thế giới cường giả, trong lời nói có mấy phần chiến ý, không chỉ có là Cửu Thiên Thập Địa chín người, cái kia hai cái hoàn vũ thế giới các cường giả vừa đến cắt vàng này thiên địa, làm chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm Cửu sát thạch. Nhưng song phương đều tìm nhiều lần, cơ hồ muốn đem cắt vàng này thiên địa cho lật cái út sấp, có thể cũng không có chỗ phát hiện. Vậy đã nói rõ Cửu sát thạch cũng không ở chỗ này. Chỉ là tất cả mọi người không có trực tiếp rời đi chỗ này thiên địa, ngược lại là lâm vào trong lúc giằng co. Chém giết thì như thế nào? Các ngươi ở chỗ này hẳn là không cách nào vận dụng cái gọi là chí cao đại đạo, cùng bọn ta cũng không có cái gì khác nhau. Thứ tư hoàn vũ trong 10 người, cả người khoác màu đen da thú, thân thể càng khôi ngô hùng tráng nam tử buồn bực thanh âm nói ra. Nam tử này rõ ràng cũng không phải nhân tộc, trên mặt của hắn mọc ra 9 con mắt, còn có một tấm tràn đầy răng kiếm răng nanh buồn máu miệng động. Trừ cái đó ra không có mặt khác khí quan. Cái kia tốt, chính là ở đây chém giết không thể tốt hơn. Nghệ Hoàng Ma quyền sát trưởng dùng tràn ngập khiêu khích ánh mắt nhìn về phía hai đại hoàn vũ cường giả, một đám khuất phục tại cổ thần đồ hèn nhát. Lời vừa nói ra, hai đại hoàn vũ cường giả cùng nhau biến sắc, không ít người đều là trên mặt vẻ giận dữ, có một loại bị nhân sinh sinh để lộ tấm màn che cảm giác. Hừ, ta nhìn các ngươi thứ tám hoàn vũ sinh linh cũng không có gì không được. Thứ nhất hoàn vũ trong 10 người, một đạo quỷ mị bóng dáng dẫn đầu lướt đi. Quỷ mị kia bóng dáng vốn là nhân tộc bộ dáng, nhưng nó bản thể lại là một đầu gần như trong suốt quái dị sâu dài, có điểm giống là con rết, nhưng lại không phải con rết. Này quái dị sâu dài thân pháp cực nhanh, hiển nhiên là có không có gì sánh kịp chủng tộc thiên phú, trốn vào dưới cắt vàng vô tung vô ảnh, ngay cả khí tức đều đã nội liễm đến cực hạn, căn bản là không có cách phát giác. Trong lúc đó, cái kia quái dị sâu dài từ Hiên Viên, Tuệ Không đám người hậu phương đột nhiên giết ra, một đại đoàn sền sệt dòng nước màu trắng chút xuống mà đến. Mặc dù không biết cái này dòng nước màu trắng là vật gì, nhưng Hiên Viên hay là trực tiếp xuất thủ, một trưởng đem những này rơi xuống dòng nước màu trắng đều chôn bụi. Đồng thời trong nháy mắt đi tới cái kia quái dị sâu dài trước người. Quái dị sâu dài kinh hãi, thân thể trong nháy mắt phân hóa thành trên trăm tiết, tản mát tại trong cắt vàng. Tránh sao? Hiên Viên mắt sáng như đuốc, pháp nhãn quét qua ở giữa, cái kia quái dị sâu dài tại dưới cắt vàng tất cả thân thể đều bị hắn đều nhìn rõ. Sau một khắc, Hiên Viên thân hình nhảy lên thật cao, đưa tay đối với cắt vàng đại địa xa xa một nắm. Oeng! Chỉ một thoáng, toàn bộ cắt vàng đại địa đều rung động, cắt bụi càng là phóng lên tận trời. Tính cả thứ nhất, thứ tư hoàn vũ các cường giả cũng không khỏi lộ ra kinh sợ, nhao nhao bước ra lui lại đồng thời, ánh mắt cũng là cùng nhau rơi vào Hiên Viên trên thân. Khuôn mặt này trầm ổn, nhìn cũng không như thế nào xuất chúng nam tử mặc hoàng bào, thực lực vậy mà cường hãn như thế. Cút ra đây! Hiên Viên một tiếng quát chói tai, nắm thành quả đấm tay trái đột nhiên đi lên vừa nhấc. Siêu 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 siêu. Cái kia quái dị sâu dài phân tán ra tới rất nhiều thân thể, giờ phút này vậy mà cùng nhau bay ra. Làm sao có thể? Quái dị sâu dài cực kỳ hãi nhiên, hắn đem thân thể của mình phân tán ra đến giấu tại cắt vàng phía dưới mặt đất, mỗi một đoạn thân thể đều có thể cấp tốc sinh trưởng đến cùng bản thể tương đương trình độ. Sau đó tiếp tục phân tán, tiếp tục sinh trưởng. Nói trắng ra là, này quái dị sâu dài liền cùng con giun một dạng, chặt thành hai đoạn liền biến thành hai đầu con giun, nhưng hắn còn muốn biến thái, có thể một mực như thế tiếp tục không ngừng phân liệt xuống dưới. Nhưng bây giờ, còn không đợi này quái dị sâu dài thân thể tiếp tục phân liệt lớn mạnh, hắn tất cả thân thể liền bị Hiên Viên cho bắt đi ra. Quái dị sâu dài kinh hoàng sau khi, nó trong suốt bóng loáng thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ chót lên, lực lượng bạo tăng, lại toàn thân trở nên cực kỳ cực nóng nóng hổi, muốn tránh thoát Hiên Viên khống chế. Có thể Hiên Viên thân là Diệp Thanh Vân đại đệ tử, thực lực của hắn lại sẽ tìm thường. Thập đại đệ tử bên trong, chỉ có Hiên Viên đại đệ tử này đã từng gánh vác lên tọa trấn tương lai Tuế Nguyệt gánh nặng. Nói cách khác, thực lực của hắn tại thập đại đệ tử bên trong mới là mạnh nhất. Toàn phương mặt không góc chết cường hãn, chỉ là một đầu quái dị sâu dài, mặc dù có chút không thể tưởng tượng thủ đoạn, thì như thế nào có thể là Hiên Viên đối thủ. Đối mặt lực lượng bạo tăng quái dị sâu dài, Hiên Viên thần tình lạnh nhạt, một chỉ điểm ra. Vô tận chi lực tại một chỉ này ở giữa bộc phát mà ra. A a a. Cái kia chia ra thành trên trăm cái thân thể quái dị sâu dài lập tức hét thảm lên. Ầm 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 ầm. Lại thân thể của hắn cùng nhau nổ nát vụ ra. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có ba đạo thân thể còn chưa nổ rớt. Cứu ta. Chương 2652 đều có chuẩn bị ở sau. Chương 2652 đều có chuẩn bị ở sau. Quái dị sâu dài không chống nổi, hắn hoàn toàn không phải Hiên Viên đối thủ, lúc này mới ngay từ đầu giao phong liền đã không được. Tranh thủ thời gian kêu cứu. Cũng may mắn hắn hô cứu mạng kêu rất nhanh, thứ nhất hoàn vũ những cường giả khác tranh thủ thời gian nhau nhau tiến lên, lúc này mới xem như cứu quái dị sâu dài. Nếu là bọn họ chậm một chút, hoặc là lựa chọn thấy chết không cứu lời nói, vậy cái này thứ nhất Hoàn Vũ vừa lên đến liền bị Hiên Viên Tể Rơi một vị cường giả. Quỷ Trung Đại Thánh, đừng muốn lại tự tiện hành động. Cái kia may mắn giữ được tính mạng quái dị sâu dài, cũng chính là cái gọi là Quỷ Trung Đại Thánh bị dày cũng chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. Không dám có nửa điểm nói nhảm. Hắn càng là có chút e ngại nhìn về hướng Hiên Viên, trong lòng sợ hãi cuối cùng. Nguy hiểm thật ra chính mình thật sự kém chút dắt ở chỗ này. Làm sao cái này thứ 8 Hoàn Vũ tùy tiện đi ra một người đều lợi hại như vậy? Ta Quỷ Trùng Đại Thánh tại thứ nhất Hoàn Vũ tuy nói không phải mạnh nhất, nhưng dù gì cũng là tung hoành 100.0005 cường giả, chiến lược mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng Vương Châm chính chính là một cái giết không chết có thể sống. Nhưng lại tại vừa rồi, Hiên Viên trực tiếp là có thể đem hắn tất cả phân liệt thân thể đều diệt sát. Quỷ Trùng Đại Thánh thậm chí hoài nghi, chính mình có thể may mắn còn sống sót cũng không phải là thứ nhất Hoàn Vũ cường giả kịp thời đến đây cứu, mà là đối phương cố ý hạ thủ lưu tình, tha chính mình một mạng. Không cần đơn đả độc đấu, chúng ta người đông thế mạnh, đồng loạt ra tay trấn áp bọn hắn. Thứ tư Hoàn Vũ một vị cường giả mở miệng nói ra. Nói không sai, bọn hắn ở chỗ này khó mà thi triển cái gọi là chí cao đại đạo, chúng ta liên thủ còn sầu không đối phó được bọn hắn sao? Lại có người phụ họa mở miệng. Rất nhanh, cái này hai đại Hoàn Vũ 20 cái cường giả liền thống nhất ý nghĩ, chứ không đi vội vã tìm kiếm Cựu Sát Thạch. Chính là ở đây, đám người liên thủ đối phó Cựu Thiên Thập Địa 9 tên cường giả. 20 cái đánh 9 cái, hay là sân nhà tác chiến? Ưu thế tại ta. Trong khoảnh khắc, hai đại Hoàn Vũ các cường giả liền lập tức đem Cựu Thiên Thập Địa 9 người vây lại. Trong đó càng có am hiểu trận pháp cường giả, trong lúc phất tay liền bố trí thập bát trọng cường lực kinh người đại trận, đem Cửu Thiên Thập Địa 9 người đều vây ở cái này thập bát trọng đại trận phía dưới. Động thủ. Thập bát trọng trong đại trận, 20 tên cường giả lập tức đối với Cửu Thiên Thập Địa 9 người triển khai vây công. Trận pháp chi lực sẽ hạn chế Hiên Viên đám người lực lượng, nhưng sẽ không hạn chế cái này 20 tên cường giả, đến một lần đi một lần ở giữa, trên lệnh của song phương lại lần nữa thu nhỏ. Hiên Viên các loại 9 người tự nhiên không sợ, mặc dù đối phương các phương diện đều chiếm cứ ưu thế, nhưng bọn hắn đều là thần kinh bách chiến hạng người, sao lại bị bực này tràn diện trấn trụ? Dù cho là đối mặt cổ thần cũng dám một trận chiến. Hỗn chiến vừa mở, trang diện tự nhiên là trở nên càng đặc sắc cùng hỗn loạn. Các loại thần thông, các loại bảo vật, các loại bí pháp tầng tầng lớp lớp, từng đạo cường hành không gì sánh được lực lượng tại cắt vàng này phía trên đại địa tới lui tung hành. Giữa cả thiên địa hoàn toàn là đánh thành hỗn loạn. Nếu là bình thường thiên địa, thần thứ này giao phong chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ thiên địa đánh nát. Nhưng ở nơi này, lại cũng không có thiên địa sụp đổ sự tình phát sinh. Một phương này hoàn vũ thế giới thất trọng thiên, đều có cổ thần lão đại cổ thần chi lực gia trì, khiến cho thiên địa dị thường kiên cố. Có thể cho những cường giả này thỏa thích buông tay buông chân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cổ thần lão đại đang kéo dài dùng tự thân chi lực vững chắc thiên địa. Nếu là có bị trúng đoạn, những cường giả đỉnh cao này giao chiến mang tới uy lực kinh khủng, hay là sẽ đem thiên địa chấn vỡ. Đây là cổ thần lão đại chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị đấu thú trường. Sự tình chưa có cái kết quả trước đó, đương nhiên sẽ không để cái này đấu thú trường xảy ra vấn đề. Hiên Viên Cựu người lấy thiếu địch nhiều, nhìn như đứng trước vây công, lại tại tràng diện bên trên cũng không rơi vào hạ phong. Tương phản, thứ nhất Hoàn Vũ cùng thứ tư Hoàn Vũ những cường giả này càng đánh càng là kinh hãi. Cái này 9 cái gia hỏa cũng quá mạnh đi. Rõ ràng bọn hắn không cách nào ở chỗ này phát huy ra hoàn chỉnh thực lực, mà nhóm người mình có thể thỏa thích thi triển, lại trên nhân số hay là phía bên mình chiếm ưu. Nhưng vẫn là đánh khó phân thắng bại, thậm chí còn có chút cố hết sức. Cái này có chút quá dọa người. Đủ để chứng minh Cựu Thiên Thập Địa mỗi một vị cường giả, thực lực đều là phi thường cứng rắn. Cho dù là đối mặt cùng mình thực lực tương đương đối thủ, cũng có thể lấy một địch hai mà không rơi vào thế hạ phong. Bất quá thứ nhất, thứ tư Hoàn Vũ cường giả cũng không phải người tầm thường. Dù sao cũng là có thể đứng ở riêng phần mình Hoàn Vũ thế giới chi đỉnh tồn tại, tại thích ứng Cựu Thiên Thập Địa mấy người thực lực đằng sau, cũng dần dần có thể có chỗ đột phá. Tình thế tại một chút xíu đảo hướng cái này hai đại Hoàn Vũ các cường giả. Không chỉ có như vậy, Hiên Viên bọn người còn mơ hồ phát giác được, cái này hai đại Hoàn Vũ các cường giả tại giao chiến bên trong thực lực còn tại một chút xíu tăng lên. Bọn hắn 20 người này, thể nội tựa hồ vẫn tồn tại đang muốn dần dần luyện hóa một nguồn lực lượng. Chính là nguồn lực lượng này, khiến cho cái này 20 cái cường giả tại giao chiến bên trong còn có thể không ngừng tăng lên chiến lực. Ân, là cổ thần lực lượng. Rốt cục, Hiên Viên dẫn đầu nhìn ra vấn đề, hắn một trường đánh vào thứ tư Hoàn Vũ một tên cường giả trên đầu lâu, làm cho gã cường giả kia thể nội hiện ra một đạo màu đồng cổ ánh sáng, chính là một đạo yếu ớt cổ thần chi lực. Trong cơ thể của bọn hắn đều có cổ thần chi lực. Ý thức được điểm này, Hiên Viên mấy người cũng đều hiểu. Đây là cái kia tứ đại cổ thần âm thầm thi triển thủ đoạn, tại cái này 20 cái cường giả thể nội đều đánh vào cổ thần chi lực, nhưng cũng không phải là có thể làm cho bọn hắn trực tiếp sử dụng, mà là theo giao chiến dần dần kích phát ra đến. Kể từ đó, theo cổ thần chi lực dần dần thích ứng, thực lực của bọn hắn cũng sẽ tăng lên cực lớn, từ đó hoàn toàn vượt trên Hiên Viên bọn người. Cực kỳ hèn hạ. Sibiu gầm thét liên tục, cưỡi thực thiết thú lập tức đụng ngã lăn hai cường giả, nhưng hắn chính mình cũng là bị đối phương liên thủ một kích đánh cho liên tục lùi lại, tọa kỵ thực thiết thú càng là phun ra máu tươi, phát ra phẫn nộ gầm rú. Tuy nói chúng ta cũng không muốn bị như vậy bài bố, nhưng dù sao thân bất do kỷ, các ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh. 20 tên cường giả thể nội cổ thần chi lực đều đã dần dần sinh động, thời khắc này tình thế hoàn toàn là thiên vệ một bên. Tại cổ thần chi lực trước mặt, Hiên Viên bọn người đúng là có chút giật gấu ba bay. Chủ yếu nhất không cách nào thi triển chí cao đại đạo, khó mà phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực. Mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, vẫn luôn giữ vững bình tĩnh tuệ không rốt cục có hành động. Chỉ gặp hắn lập tức thối lui đến tối hậu phương, lại trên đỉnh đầu ánh sáng lập lòe, trở nên đủ mọi màu sắc. A Di Đà Phật, còn xin chư vị nhanh chóng đến đây tiểu tăng phụ cận, tại tiểu tăng trên đỉnh đầu bố một cái. thánh tử tại tiểu tăng trên đỉnh đầu lưu lại trí cao bản nguyên, có thể để chư vị thí chủ ở nơi này thi triển trí cao đại đạo. Lời vừa nói ra, tám người khác lập tức đại hỉ. Nguyên lai Diệp Thanh Vân sớm đã nhìn ra mảnh này hoàn vũ thế giới vấn đề, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại tuệ không trên đầu đập đống chốc kia, chính là lưu lại chính mình trí cao bản nguyên, để hiên viên bọn người có thể tại mảnh này hoàn vũ trong thế giới thi triển trí cao đại đạo. Ngay sau đó, còn lại tám người nhao nhao vọt tới tuệ không trước mặt, từng cái đưa tay tại tuệ không trên đầu vỗ một cái. Ba 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 ba. Tuệ không đầu bị liên tiếp đập 8 lần, mà 8 người cũng bởi vậy đạt được Diệp Thanh Vân sở bàn tặng trí cao bản nguyên. Thể nội trí cao đại đạo một lần nữa sinh động. Mà đối diện hai đại hoàn vũ cường giả thấy vậy một màn, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này sao có thể? Tuệ không chắp tay trước ngực, trên mặt ngập lấy một vòng trí tuệ dáng tươi cười. A Di Đà Phật, đây cũng là thánh tử an bài. Chương 2653 hôn chiến phá cục, chương 2653 hôn chiến phá cục. Tuệ không trên đầu lưu lại mấy cái sáng loáng dấu bàn tay, bất quá tuệ không cũng không có chút nào để ý, ngược lại cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Có thể vì thánh tử xuất lực, cái này khiến tuệ không cảm thấy là chính mình lớn nhất vinh quang. Hiên viên bọn người đạt được Diệp Thanh Vân lưu tại tuệ không trên đầu chọc trí cao bản nguyên, mỗi người bọn họ trí cao đại đạo cũng một lần nữa sinh động, lập tức khôi phục được nguyên bản thực lực. Mỗi cái đều là thập trọng trí cao cảnh tồn tại. Trước đó đối phương thi triển thập bát trọng đại trận đối bọn hắn áp chế đã không hề có tác dụng, cái này thập bát trọng đại trận có thể áp chế thập trọng trí cao cảnh trở xuống cường giả, lại không áp chế nổi thập trọng trí cao cảnh. Trong khoảnh khắc, tình thế đảo ngược. Hai đại hoàn vũ 20 cái cường giả hoàn toàn không nghĩ tới đối phương còn có ngón này, lập tức liền bị đánh trở tay không kịp. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang oanh minh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xông nát bao phủ giữa thiên địa thập bát trọng đại trận. Thứ tư hoàn vũ 3 cái cường giả đứng nuôi chịu sào, bị cựu đầu hình thiên cùng Sivu công kích đánh cho liên tục bại lui, từng cái toàn thân phun huyết. Tuệ không, Vương Nhị Cầu hai đại Phật môn cường giả Phật lực tương liên, lấy trí cao đại đạo chi lực gia trì, diễn hóa ra hai tôn to lớn kim thân Phật đà, ngăn cản đối phương cường giả thế công đồng thời, cũng có thể lấy Phật lực tiến hành phản kích. Những người khác từng người tự chiến, tuy nói phối hợp cũng không tính cỡ nào ăn ý, nhưng khôi phục thực lực bọn hắn căn bản cũng không cần làm sao phối hợp, lấy mạnh thực lực liền có thể vượt trên đối phương hai đại hoàn vũ cường giả, nhất là Hiên Viên. Hắn chính là trong 9 người người mạnh nhất, tu vi, thể phách đều vô cùng cường đại, chính là thập đại đệ tử bên trong ở gần nhất Diệp Thanh Vân tồn tại. Thứ nhất hoàn vũ, thứ tư hoàn vũ người mạnh nhất đồng thời tới nên chiến Hiên Viên, muốn liên thủ trước giải quyết hết cái này uy hiếp lớn nhất. Kết quả lại ngược lại là Hiên Viên lấy một địch hai, đứng ở thế bất bại đồng thời, còn có thể đưa ra tay đi tương trợ đồng bạn. Nhìn cái kia hai đại cường giả trợn mắt hốt mồm, có chút không dám tin tưởng. Ngươi cái này lấy một địch hai còn có thể phân tâm tương trợ người khác, thật có lợi hại như vậy sao? Ngươi dạng này lộ ra hai ta rất ngốc nha. Một trận đại hôn chiến vẫn còn tiếp tục. Tại riêng phần mình cổ thần chi lực ra chỉ phía dưới, hai đại hoàn vũ cường giả mặc dù hay là không thắng được Hiên Viên cựu người, thế nhưng không đến mức bị thua. Song phương ẩn ẩn lâm vào trong giằng co. Nếu là không có phá cục điểm mấu chốt, vậy cái này trận đại hôn chiến sẽ không đừng vô chỉ tiếp tục. Dù sao vô luận là cựu thiên thập địa bên này cường giả, hay là cái kia hai đại hoàn vũ cường giả, lực lượng trong cơ thể đều là quần quần không dứt sinh sôi không ngừng, lại thể phách cũng càng cường hãn, bình thường thương thế đều là có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Trừ phi là bị cổ thần chi lực gây thương tích, cũng hoặc là bị trí cao đại đạo gây thương tích, thương thế như vậy khôi phục mới có thể chậm chạp một chút. Nhưng hiện tại xem ra, song phương đều không có bất luận một vị nào cường giả xuất hiện kết lực, thương thế nặng nề tình huống, vẫn như cũ cũng còn ở vào đỉnh phong chiến lực. Cho nên trận này đại hôn chiến, mắt nhìn thấy liền muốn kéo dài như vậy nữa. Song phương tạm thời đều không có biện pháp gì có thể cấp tốc phá vỡ cục diện bế tắc. Tuy nói tình hình chiến đấu hỗn loạn, nhưng đối với Nghệ Hoàng, Sibiu, Hình Thiên ba người mà nói, dạng này kịch liệt giao phong chính hợp bọn hắn ý, bọn hắn đều là hiếu chiến hạng người, tại quá khứ kỷ nguyên bên trong đều là lấy chiến nổi tiếng của kim. Nói trắng ra là ba cái đều là chiến đấu của nhân. Trước đó một mực không có cái gì cơ hội tốt để bọn hắn buông tay buông chân cùng cường giả đối chiến, không từng có qua tận hứng. Dưới mắt xem như để bọn hắn ba cái đợi cơ hội, không sợ đối thủ lợi hại, liền sợ đối thủ không lợi hại. Muốn chính là có thể ra sức một trận chiến cường giả, có thể làm cho bọn hắn cảm thụ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Luôn hành hạ người mới có ý gì? Cứ như vậy, song phương thân nhau dị thường, toàn bộ cắt vàng đại địa đã là hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải cổ thần lão đại lực lượng từ đầu đến cuối tại duy trì lấy toàn bộ hoàn vũ thế giới, cắt vàng này đại địa cũng sớm đã bị những người này giao chiến cho làm vỡ nát. Đánh lấy, tất cả mọi người đã quên một việc. Bọn hắn kỳ thật không phải đến đánh nhau, mà là đến tìm kiếm cựu sát thạch. Chỉ có tìm được cựu sát thạch mới xem như lấy được chân chính thắng lợi. Đánh như vậy xuống dưới, trừ phi là có thể đem đối phương trực tiếp ấn chết lật người không nổi, nếu không kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa. Thuần túy là vì đánh nhau mà đánh nhau. Không được, tiếp tục như vậy không dứt. Cựu sát thạch mới là mấu chốt. Hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này cùng bọn hắn dây dưa không ngớt. Rốt cục, thứ nhất hoàn vũ bên này có người bỗng nhiên kịp phản ứng. Chúng ta đang làm gì nha? Không phải đến cướp đoạt cựu sát thạch sao? Làm gì nhất định phải ở chỗ này nhất quyết thắng bại không thể đâu? Kết quả là, tên này kịp phản ứng cường giả lập tức bí mật truyền âm, để bọn hắn tiếp tục trì hoãn, chính mình thì là tìm kiếm được một cái cơ hội, lập tức bước ra mà đi, trong nháy mắt biến mất tại giữa thiên địa. Đi hướng thiên địa khác tìm kiếm cựu sát thạch. Mà một màn này cũng bị Hiên Viên bọn người phát hiện, lập tức nhớ tới nhóm người mình cũng là tìm đến cựu sát thạch. Bất quá Hiên Viên bọn người lại không biện pháp tùy tiện thoát thân, đến một lần bọn hắn chỉ có 9 người, nếu đối phó đối phương nhiều cường giả như vậy, trên cơ bản đều là tại lấy thiếu địch nhiều. Bọn hắn 9 người vô luận cái nào muốn bước ra mà đi, đều sẽ bị đối phương gắt gao chằm chằm phòng, để cho ngươi không cách nào thoát thân. Đối phương người đông thế mạnh, thiếu một hai cái đối với chỉnh thể tình hình chiến đấu không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tây Vương Mẫu, Hạ Vô Cực cùng Vương Nhị Cầu ba người liên tiếp nếm thử lấy riêng phần mình thần thông thoát ly chiến cuộc, lại đều thất bại. Ngược lại là Tuệ Không nơi này, tựa hồ có chỗ đột phá. Nó lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Đại Đạo chi lực, giờ phút này làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, khiến cho cùng Tuệ Không giao chiến hai cường giả dần dần lâm vào Tuế Nguyệt chi lực ảnh hưởng. Cái kia hai đại cường giả càng đánh càng kinh hãi, đã là theo không kịp Tuệ Không. Tuệ Không xuất thủ nhanh hơn bọn họ, mà bọn hắn tự thân vô luận là lực lượng hay là phản ứng, đều muốn chậm hơn nửa nhịp. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Rõ ràng bọn hắn đều kịp thời làm ra ứng đối, nhưng chính là không có cách nào đuổi theo Tuệ Không tiết tấu. Tựa như là song phương Tuế Nguyệt trôi qua có chỗ khác biệt. Tuệ Không phía trước một cái chớp mắt đánh ra thế công, mà hai người bọn họ thì phải qua 2 giây lát thậm chí 3 giây lát mới có thể trông thấy. Tuy nói tại nhìn thấy trong chốc lát liền kịp thời làm ra ứng đối, nhưng kỳ thật đã chậm. Không phải bọn hắn phản ứng chậm, mà là Tuế Nguyệt trôi qua không giống với lúc trước. Trên lệch như vậy, không lĩnh ngộ Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, cũng hoặc là cũng không đủ lực lượng cường đại đánh vỡ Tuế Nguyệt đại đạo giam cầm, vậy liền căn bản là không có cách lý giải. A Di Đà Phật, làm phiền chư vị thí chủ trèo chống một lát, tiểu tăng đi tìm cái kia cựu sát thạch. Tuệ Không vì chính mình đã sáng tạo ra cơ hội, dùng Tuế Nguyệt đại đạo chi lực tranh thủ đến thoát thân thời cơ, lúc này liền muốn rời khỏi vùng thiên địa này. Nhưng không ngờ, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, một đầu côn trùng màu trắng trong lúc bất chợt bay đến Tuệ Không hậu tâm, trực tiếp phá vỡ Tuệ Không Phật Đà kim thân, sau đó chui vào. Mà tình huống như vậy cũng tại đồng thời phát sinh, từng đạo nhỏ bé không thể xem xét màu trắng côn trùng hướng về Hiên Viên bọn người mà đến. Chứ Hiên Viên không có chúng chiêu bên ngoài, những người khác thể nội đều bị cái kia màu trắng côn trùng chui vào. Ha 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 ha, cuối cùng là đã thủ. Trước đó ngay từ đầu kém chút bị Hiên Viên trọng thương quỷ trùng đại thánh, giờ phút này bộc phát ra cuồng hỉ thanh âm. Chúng lao phu quái đản trùng, mặc dù các ngươi tu vi lại cao hơn, tâm thần cũng sẽ bị lao phu nắm trong tay. Chương 2654 đắc ý nhất thời chương 2654 đắc ý nhất thời quỷ trùng đại thánh lộ ra càng đắc ý, càng là hướng phía Hiên Viên đầu đi cản rỡ ánh mắt. Trước đó hắn bị Hiên Viên đánh cho 10 phần chật vật, hiện nay ngược lại là hung hăng cửa ra một hơi, cho thấy năng lực của mình. Ngươi cũng quá chậm. Thứ tư Hoàn Vũ những cường giả khác nhịn không được phàn nàn đứng lên. Chúng ta vì ngươi chỉ hoãn lâu như vậy, ngươi mới đem quái đản trùng phóng xuất ra. Nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ mấy người kia liền muốn xông ra vùng thiên địa này. Quỷ trùng đại thánh hừ một tiếng. Phóng thích quái đản trùng cần tiêu hao rất nhiều lực lượng, huống chi mấy cái đều không phải là hạng người hời hợt, cũng phải dùng cường lực nhất quái đản trùng mới có thể khống chế lại bọn hắn. Dùng nhiều chút thời gian không thể tránh được. Giờ phút này, trừ Hiên Viên bên ngoài 8 người khác, thể nội đều bị đánh vào kia cái gọi là quái đản trùng. Mà bọn hắn 8 người giờ phút này đều ngẩn ở đây nguyên địa, thần sắc đều trở nên ngây dại ra, phảng phất đã lâm vào khống chế. Hiên Viên trong mày, hắn mặc dù kịp thời đem đánh lén mình quái đản trùng cho trục chết, nhưng 8 người khác đều đã nhận quái đản trùng xâm nhập. Hắn cũng không rõ ràng quái này sinh trùng đến cùng có năng lực gì, trong lòng không khỏi là đồng bạn cảm thấy lo lắng. Sau một khắc, quỷ trùng đại thánh liền cho thấy quái đản trùng năng lực. Chỉ gặp quỷ trùng đại thánh một lần nữa hiện lộ ra chính mình sâu dài bản thể, đồng thời phát ra một tiếng bén nhọn chói tai quái hống thanh âm. Nương theo lấy một tiếng này quái hống, Tuệ Không 8 người cùng nhau toàn thân chấn động, trong mắt của bọn hắn đều nổi lên giống nhau bạch quang. Giết cho ta! Quỷ trùng đại thánh gầm lên giận dữ, dẫn đầu xông về Hiên Viên. Tuệ Không 8 người vậy mà cũng đi theo quỷ trùng đại thánh, cùng nhau hướng về Hiên Viên xung đi. Hiên Viên thần tình biến đổi. Côn trùng này vậy mà có thể khống chế ở bọn hắn. Không dung suy nghĩ nhiều, quỷ trùng đại thánh đã khống chế Tuệ Không bắt người giết tới Hiên Viên tận trước, nhưng quỷ trùng đại thánh chính mình mười phần cây tặc, mang theo kích cỡ đằng sau liền quả quyết bỏ chạy. Để Tuệ Không bắt người đi cùng Hiên Viên tự tương tàn sát. Như vậy tình huống, ngay cả thứ nhất Hoàn Vũ 10 cái cường giả đều có chút chấn kinh, không khỏi nhao nhao nhìn về hướng quỷ trùng đại thánh. Mới từ cắt vàng dưới đáy chui ra ngoài quỷ trùng đại thánh cũng không khỏi có chút dương dương đắc ý, đây là lao phu tuyệt kỹ, một khi trồng vào quái đản trùng, liền không cách nào đào thoát lao phu khống chế. Bọn hắn giờ phút này đã là lao phu trong tay khôi lỗi, liền để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cũng tiết kiệm chúng ta phí khí lực. Nghe được hắn nói như vậy, thứ nhất Hoàn Vũ các cường giả cũng là có chút kinh hãi. Cái này quỷ trùng đại thánh nguyên lai còn thâm tàng bất lộ, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là thứ tư Hoàn Vũ thập đại cường giả hạng chót tồn tại. Không nghĩ tới thủ đoạn cao minh như thế, lợi dụng quái đản trùng khống chế được thứ 8 Hoàn Vũ những cường giả này, lập tức liền đặt vững thắng cục. Lần này muốn thật có thể thủ thắng nói, cái kia quỷ trùng đại thánh chính là công thần lớn nhất. Vậy chúng ta liền thừa dịp này thời cơ, đi tìm cựu sát thạch. Có cường giả đề nghị. Không đổi, cựu sát thạch đã là chúng ta vật trong bàn tay, trước nhìn một trận tự giết lẫn nhau trò hay cũng không muộn. Ân, nói cũng đúng. Ha ha ha, thứ 8 Hoàn Vũ bọn gia hỏa này từng cái rất cuồng ngạo, bây giờ lại muốn tự giết lẫn nhau, quả nhiên là nhìn thoải mái. Chờ bọn hắn thời khắc sắp chết tỉnh táo lại, ý thức được tình huống đằng sau tất nhiên sẽ hối hận không gì sánh được. Hai đại Hoàn Vũ cường giả đại đa số đều buông lòng xuống, căn bản cũng không vội mà đi tìm cựu sát thạch, cứ như vậy đứng ở chỗ này nhìn xem cựu thiên thập địa đám người tự giết lẫn nhau. Nhưng cũng có số ít người cũng không buông lòng cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm cựu thiên thập địa đám người, tựa hồ là đang lo lắng cựu thiên thập địa đám người sẽ tránh thoát quỷ trùng đại thánh khống chế. Hiên Viên đối mặt 8 cái đồng bạn bây công, cau mày, quanh thân chi lực không ngừng hiện lên mà ra, lấy bất biến ứng và biến. Có thể dù cho là thập đại đệ tử đứng đầu Hiên Viên, đối mặt Tuệ Không bắt người vây công cũng vẫn là khó mà ngăn cản, liên tục bại lui. Nghiễm nhiên là hiện tượng hoàn sinh. Một màn như thế, càng là làm cho cái kia hai đại Hoàn Vũ các cường giả vẻ mặt tươi cười. Không có cái gì so nhìn đối thủ tự giết lẫn nhau càng có ý tứ. Nhưng rất nhanh, nguyên bản còn bị khống chế 8 người liền nhau nhau thanh tỉnh lại. Cái thứ nhất tỉnh táo lại rõ ràng là Nghệ Hoàng. Hắn trong lúc bất chợt giống lớn một tiếng, sau đó một quyền đảo tiến vào ngực của mình bên trong, đem trái tim của mình tính cả một cái màu trắng quái trùng lôi kéo đi ra. Xinh xinh bóp nát. Một con côn trùng cũng nghĩ bài bộ ta. Nghệ Hoàng sắc mặt tái nhợt, nhe răng cười liên tục. Cái gì? Nguyên bản còn tràn đầy vẻ đắc ý quỷ trùng đại thánh hãi nhiên chấn kinh. Hắn đã vậy còn quá nhanh liền thoát khỏi lão phu quái đản trùng. Quỷ trùng đại thánh rất rõ ràng chính mình quái đản trùng lực lượng, chỉ cần bị nó gieo xuống, tâm thần sẽ bị chính mình hoàn toàn nắm giữ. Mà lại thời gian càng lâu, nắm giữ trình độ liền càng sâu. Cho đến tâm thần, hồn phách, huyết mạch, lực lượng đều bị quái đản trùng hoàn toàn thôn phệ, cuối cùng cũng sẽ hóa thành quỷ trùng đại thánh thân thể một bộ phận. Đây là quỷ trùng đại thánh từ một cái nho nhỏ trùng yêu, một đường vượt khởi, trở thành thứ hai hoàn vũ cường giả đỉnh cao thủ đoạn. Vẫn luôn là dạng này, cơ hồ chưa từng thất thủ qua. Cho dù là cùng là thứ hai hoàn vũ cường giả đỉnh cao mấy người khác, đều đối với quỷ trùng đại thánh thủ đoạn càng kiên kỵ. Lại không nghĩ rằng, Nghệ Hoàng lại có thể từ tâm thần bị khống chế tình trạng bên trong tỉnh táo lại, đồng thời đem quái đạn trùng tính cả trái tim của mình cùng một chỗ bóp nát. Cái này hoàn toàn là dựa vào kinh khủng ý chí lực áp tại Nghệ Hoàng đằng sau, Tây Vương Mẫu trở thành cái thứ hai thoát khỏi người khống chế. Mặt mày của nàng bên trong ánh sáng lóe lên, quanh thân hiện ra kinh khủng sóng nhiệt, đây là từ trong ra ngoài khí tức cực nóng, đưa nàng thể nội quái đạn trùng sinh sinh bốc hơi. Tốt bị ổi thủ đoạn, sẽ chỉ đùa bỡn côn trùng. Tây Vương Mẫu một mặt vẻ chán ghét, đối với quỷ trùng đại thánh loại thủ đoạn này mười phần khinh thường. A, quỷ trùng đại thánh lại lần nữa chấn kinh. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Phúc Hy, Simu, Hình Thiên ba người cũng đồng thời hóa giải mất thể nội quái đạn trùng. Làm sao lại thành như vậy? Quỷ trùng đại thánh thần sắc ngưng kết. Hừ, không nghĩ tới nhất thời chủ quan, vậy mà lấy ngươi đạo. Hạ Vô Cực quanh thân ngân mang chớp động, một đoàn huyết đục bao vây lấy quái đạn trùng cùng bản thể tách ra đến, sau đó một đoàn tiên hỏa bao trùm lên đi, đem bên trong quái đạn trùng thiêu thành cho tàn. A Di Đà Phật. Vương Nhị miệng cho tụng Phật hiệu, trong mi tâm bay ra một đóa sáng chói Phật liên, cái kia quái đạn trùng ngay tại trong Phật liên vặn bẹo dãy rủa, nhưng trong chốc lát liền biến thành hư ảo. Điều đó không có khả năng a. Quỷ trung đại thánh tâm tính triệt để nổ tung, một cái chớp mắt ấy công phu liền đã bị tránh thoát 7-8 phần. Hai đại hoàn vũ các cường giả cũng là thần sắc cổ quái nhìn về phía quỷ trung đại thánh. Nguyên lai bất quá cũng như vậy. Quỷ trung đại thánh mặt mũi không nhịn được, tranh thủ thời gian chỉ hướng về không. Còn có một cái, chí ít lão phu hay là khống chế một cái. Gia hỏa này nhất định không thể thoát khỏi thủ đoạn của lão phu. Nhưng hắn vừa dứt lời, nguyên bản còn một mặt ngốc trệ chi sắc tuệ không đột nhiên trở nên thần sắc bình thường đứng lên. Trên mặt cơ trí chi sắc giống nhau thường ngày. Đồng thời, ở tại trong tay trái thình lình nắm lấy một đầu côn trùng. A Di Đà Phật, trùng này dù sao cũng là một đầu sinh linh, tiểu tăng thiện tâm, không đành lòng giết chi, hay là còn cho thí chủ đi. Nói xong, tuệ không chính là một mặt từ bi đem quái đạn trùng ném về phía quỷ trùng đại thánh. Quỷ trùng đại thánh triệt để ngộp. Theo bản năng tiếp nhận tuệ không quăng ra quái đạn trùng, côn trùng kia thật đúng là đang yên đang lành còn sống, chỉ bất quá nó căn bản liền không ai có thể tiến vào tuệ không thể nổi đi. Ngay tại vừa rồi, 9 đầu quái đạn trùng chỉ có 7 đầu thành công, hiên viên cùng tuệ không đều không có trúng chiêu. Tuệ không hoàn toàn là giả vờ. Thậm chí hắn đều không đành lòng giết chết quái đản trùng. Hắn thật quá thiện lương, làm cho người khóc chết. Đáng giận. Quỷ trùng đại thánh thẹn quá hóa giận. Tuy nói các ngươi có thể thoát ly lão phu khống chế, nhưng chúng ta người đã đi đầu một bước đi tìm cựu sát thạch, các ngươi ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như vậy, giờ phút này người của chúng ta tất nhiên đã đắc thủ. Các ngươi đã nhất định phải thua. Lời vừa nói ra, hai đại hoàn vũ các cường giả cũng đều là lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Đúng vậy, ai chỉ cần trước một bước tìm tới cựu sát thạch, vậy bọn hắn liền thắng. Căn bản không cần lại cùng cái này thứ 8 hoàn vũ đám gia hỏa đấu đến đấu đi. Xác thực, các ngươi đã nhất định phải thua. Một đạo xảy ra bất ngờ, hơi có vẻ lười biếng thanh âm vang lên. Nơi đây tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Nhưng Tuệ không trước hết nhất kịp phản ứng, đã nghe ra đạo thanh âm này là ai. Khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. A Di Đà Phật, đại cục đã định. Chương 2655 đây không phải khi dễ người sao? Chương 2655 đây không phải khi dễ người sao? Tại Tuệ không trong nhận thức biết, nếu là không có Thánh tử Diệp Thanh Vân ở đây tình huống dưới, như vậy nghe được đạo này lười biếng thanh âm, liền đại biểu sự tình đã ổn. Đạo này lười biếng thanh âm, Tuệ không đã hồi lâu chưa từng nghe qua. Bây giờ lại lần nữa vang lên, để Tuệ không có một loại về tới năm đó hạ giới thời điểm cảm giác. Loại kia vô luận gặp được cỡ nào nguy cơ, chỉ cần trông thấy cái kia đạo chó bên trong chó khí thân ảnh liền sẽ không gì sánh được an tâm cảm giác. Tuy nói Tuệ không đã sớm biết Cửu Thiên Thập Địa bên này người cuối cùng tuyển chính là Đại Mao. Bây giờ chính hai nghe được Đại Mao thanh âm vang lên, vẫn như cũ sẽ cảm thấy vui mừng. Không chỉ có là Tuệ không, 8 người khác cũng là nhao nhao lộ ra vẻ kích động. Là Đại Mao tiền bối. Đại Mao tiền bối rốt cuộc đã đến. Lần này coi như không tới phiên chúng ta xuất thủ. Ngay tại thứ nhất hoàn vũ, thứ tư hoàn vũ đám người kinh nghi bất định thời khắc. Ầm vang ở giữa, một đạo to lớn màu vàng tay chó từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lấy vô cùng vô tận uy thế, đối với hai đại hoàn vũ vô số cường giả vào đầu đè xuống. A Di Đà Phật, chính là loại cảm giác quen thuộc này. Tuệ không chắp tay trước ngực, trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống màu vàng tay chó, một màn này đối với hắn mà nói quá thân thiết. Nhưng đối với hai đại hoàn vũ các cường giả mà nói, cái này màu vàng tay chó mang tới uy thế lại là làm cho bọn hắn tâm thần run rẩy. Đây là cường đại cỡ nào khí tức? Một vị cường giả trực tiếp nhịn không được la thất thanh, đồng loạt ra tay đỡ được. một vị khắc cường giả ngược lại là 10 phần quả quyết, lập tức la lên đám người liên thủ chống cự đạo này màu vàng tay chó. Sau một khắc, chỉ thấy hai đại hoàn vũ 19 vị cường giả cùng nhau hét lớn một tiếng, riêng phần mình lực lượng đều đột phát. 19 đạo cường hành không gì sánh được thế công, ngưng tụ hai đại hoàn vũ cao cấp nhất cường giả lực lượng, một mạch phóng xuất ra. Uy thế đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. 19 vị cường giả đỉnh cao liên thủ một kích, phóng nhãn 9 đại hoàn vũ thế giới, chỉ sợ trừ mấy đại cổ thần cùng Diệp Thanh Vân bên ngoài, lại không bất luận tồn tại gì có thể ngăn cản xuống tới. Bọn hắn cũng có lòng tin, bằng vào nhóm người mình liên thủ chi thế, cái kia màu vàng tay chó lực lượng cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng để ép được bọn hắn. Nhưng sự thật lại là làm cho người không gì sánh được tuyệt vọng. Màu vàng tay chó ầm vang rơi thẳng, cùng 19 vị cường giả liên thủ một kích va chạm tại một chỗ. Trong khoảnh khắc, nổ thật to âm thanh đem toàn bộ thiên địa chấn vỡ, căn bản là không kịp chữa trị. Nguyên bản mảnh này hoàn vũ thế giới thất trọng thiên, lập tức liền biến thành lục trọng. Còn không chỉ có như vậy, thiên địa vỡ nát đồng thời, cái kia 19 vị cường giả liên thủ chi lực cũng bị màu vàng tay chó cấp tốc đè xuống. Vẹn vẹn chỉ là rằng có một lát liền ngăn cản không nổi. Bèn, lại là một tiếng vang thật lớn, màu vàng tay chó cuối cùng vẫn là trùng điệp đặt ở cái này 19 vị cường giả trên thân thể. A, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi. 19 vị cường giả bị một chảo này đánh cho thất linh bát lạc, từng cái máu tươi cuồn cuộn không chỉ, thể phách hơi kém một chút, tại chỗ thân thể liền trở nên tàn phá không chịu nổi. Một kích chi lực, liền trọng thương cái này 19 vị cường giả. Cái này 19 vị cường giả mặc dù không chết, nhưng giờ phút này trong lòng đều phi thường hãi nhiên. Hoàn toàn không dám tưởng tượng cái kiêm màu vàng tay chó lực lượng xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Tại sao lại có cường giả bực này xuất hiện? Cái này không công bằng. Như thế tồn tại, đã có thể sánh ngang cổ thần, vẫn còn muốn tới cùng bọn ta giao chiến. Đây không phải khi dễ người sao? Thứ 8 hoàn vũ vì sao lại có cường giả bực này a? Hai đại hoàn vũ 19 vị cường giả giờ phút này trừ chấn kinh tại cái kiêm màu vàng tay chó khủng bố bên ngoài, càng là cảm thấy bất công vô cùng. Các người thứ 8 hoàn vũ làm sao còn sẽ có lợi hại như vậy cường giả? Cái này ni mã không phải tương đương với là trực tiếp phái một tôn cổ thần tiến đến cùng chúng ta giao thủ sao? Vậy còn đánh như thế nào? Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đó Asiu. Một bóng người lướt qua trời cao, rất nhanh chính là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Một đầu đại cẩu kim mao lăng không ngồi xổm, chó bên trong chó khí, lộ ra thiên địa vương giả tư thái, một đôi mắt chó nhìn xuống cái kia 19 vị trọng thương cường giả. Chính là đại mao. Mà khi cái này 19 vị cường giả trông thấy trọng thương nhóm người mình, lại là một đầu đại cẩu kim mao lúc, mỗi một cái đều là lộ ra si ngốc thần sắc. Như thế nào là một con chó? Hơn nữa thoạt nhìn thổ lý thổ khí ngu xuẩn không kéo bài. Chúng ta tốt xấu đều là riêng phần mình hoàn vũ đỉnh tiêm tồn tại, thế mà bại bởi một đầu đại hoàng cầu. Khó mà tiếp nhận. Đại mao tiền bối. Hiên biên bọn người nhao nhao đi vào đại mao phụ cận, cùng nhau không mình hành lễ. Dù cho là Diệp Thanh Vân mấy đại đệ tử, tại đại mao trước mặt cũng là muốn lấy vãn bối tự cho mình là. Dù sao, đại mao là Diệp Thanh Vân tại cổ xưa nhất kỷ nguyên thời đại cứu sinh linh thứ nhất. Nó cũng là một cái duy nhất cùng Diệp Thanh Vân cùng một cái kỷ nguyên đản sinh sinh linh. Nếu không có Diệp Thanh Vân là đại mao chủ nhân, kỳ thật Diệp Thanh Vân cùng đại mao trải qua tuế nguyệt là giống nhau. Bối phận cao dọa người. Đại mao nhìn một chút hiên viên bọn người, khẽ gật đầu. Các ngươi làm không tệ, sau đó do ta tiếp nhận. Là. Hiên viên cửu người không có nửa điểm nhiều lời, trong đầu đều là cảm thấy buông lòng không ít. Có đại mao ở chỗ này tỏa chấn, cũng đúng là không cần bọn hắn lại đến quan tâm cái gì. Tuệ không nhìn xem đại mao một mình đến đây, cũng không mang theo yêu thú tiểu phân đội, trong lòng đã có chỗ suy đoán. Xem ra thánh tử còn có những an bài khác, quả nhiên là sâu không lường được, thần cơ diệu toán. Hết thể đều ở thánh tử trong lòng bàn tay a. Lúc này, cái kia 19 vị cường giả đều riêng phần mình bắt đầu chữa thương. Tuy nói cả đám đều thương rất thảm, nhưng đại mao một chảo này cũng chỉ là làm bọn họ bị thương nặng, còn tính là có lưu chỗ trống. Nếu là thi triển ra thì thánh chi lực, những này cái gọi là cường giả ít nhất phải bị diệt sát hơn phân nửa, chỉ có 2-3 cái có thể may mắn còn sống sót. Người cường đại như thế, đáng tiếc cũng không cải biến được các ngươi muốn thua kết quả. Không sai, cựu sát thạch mới là mấu chốt, người của chúng ta đã trước một bước đi cướp đoạt cựu sát thạch. Coi như ngươi có thể trấn áp chúng ta, lấy không được cựu sát thạch cũng không có ý nghĩa. Nghe được mấy cái này cường giả nói, đại mao điếu môi, tay chó vạch một cái ở giữa, một gần chết không sống thân ảnh bị nó xách ở trong tay. Các ngươi trông cậy vào chính là gia hỏa này sao? Bị đại mao xách trong tay, chính là trước đó tại trong hôn chiến thừa cơ đi hướng tiên địa khác tìm kiếm cựu sát thạch gã cường giả kia. Cái gì? 19 tên cường giả cùng nhau chấn kinh, không nghĩ tới bọn hắn đồng bạn thế mà sớm đã bị đại mao bắt lại. Còn có cái đồ chơi này. Đại mao miệng chó một tấm, một viên cựu sắc đá tròn xuất hiện ở nó trong mồm chó. A. 19 vị cường giả tại chỗ liền trợn tròn mắt. Khá lắm, người của chúng ta bị ngươi cho bắt, ngay cả liên quan đến thắng bại cựu sát thạch, thế mà cũng bị con chó vàng này cho tìm được. Cái kia không hết con bê sao? 19 vị cường giả từng cái ủ rũ, một câu cũng nói không nên lời. Đại mao lại là nhếch miệng cười lạnh, lộ ra một vòng không có hảo ý chi sắc. Sẽ nói cho các ngươi biết một việc, cái này hoàn vũ thế giới, bị lực lượng của ta bao trùm, bên ngoài nhìn thấy đều là ảo tưởng. Nơi này tóc sinh hết thảy, bên ngoài mấy cái kia ngốc bức cổ thần là không thấy được. Ta coi như đem các ngươi tất cả đều ăn, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chương 2656 cho nói cẩu ngữ động nhân tâm, chương 2656 cho nói cẩu ngữ động nhân tâm cái gì? Hàng ra lời vừa nói ra, 19 vị cường giả lại lần nữa chấn kinh, từng cái trên mặt đều mang vẻ khó tin. Điều đó không có khả năng. Nơi đây hoàn vũ chính là cổ thần sáng tạo, nơi này hết thảy tuyệt không có khả năng giấu giếm được cổ thần thái mắt mới là. ngươi đừng muốn gạt ta các loại. Rất hiển nhiên, Hàng Gia lời nói bọn hắn căn bản không tin tưởng. Ngay cả bọn hắn vị trí cái này hoàn vũ thế giới đều là cổ thần lão đại sáng tạo, nơi này tóc sinh sự tình bên ngoài lại thế nào khả năng không nhìn thấy? Chẳng lẽ cổ thần đều là đồ đần sao? Không tin. Hàng Gia bĩu môi cười lạnh. Cửu sát thạch đã bị ta đoạt được, theo lý thuyết thắng bại đã phân, vì sao cổ thần không có thúc giục chúng ta rời đi? Huống chi, các ngươi mặc dù liên thủ cũng đánh không lại ta, lại có cái gì tất yếu lừa gạt các ngươi? Cái này 19 vị cường giả đều không đốc, nghe Hàng Gia kiểu nói này, nhao nhao đều tỉnh táo lại. Đúng vậy a, hiện tại tình thế đã định, cựu sát thạch rơi xuống đại cầu kim mao này trong miệng, nhóm người mình hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, cũng không có khả năng lại đem cái kia cựu sát thạch đoạt tới. Thắng bại đã phân, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng vì sao bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có? Tựa như là căn bản không biết bên trong tình huống một dạng. Mà lại đầu này đại cầu kim mao thực lực vô cùng kinh khủng, hắn thật muốn giết nhóm người mình lời nói, trực tiếp động thủ là được. Cần gì phải quanh co lòng vòng lừa bọn họ? Trừ phi là nhàn nhức cả trứng. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, một phương này hoàn vũ thế giới thật bị đại hoàng cầu này động tay động chân, phía ngoài cổ thần căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống. Bên ngoài người có thể nhìn thấy, chỉ có đại hoàng cầu này sáng tạo ra huyết tượng. Nói cách khác bọn hắn những người này là bị Hàng Gia cho nhốt ở nơi này. Cháy mau. Ý thức được điểm này, cái này 10 cái cường giả phản ứng đều là cực kỳ cấp tốc, tại chỗ liền có mấy người thi triển bí pháp muốn thoát đi mảnh này hoàn vũ thế giới. Đáng tiếc Hàng Gia sớm có ứng đối. Ông, ánh sáng màu vàng nóng bao phủ giữa thiên địa, đem những cái kia muốn chạy trốn cường giả đều ngăn cản xuống đến. Mặc cho bọn hắn thi triển bí pháp gì thủ đoạn, ánh sáng màu vàng nóng này đều vững chắc không gì sánh được, không có chút nào thời cơ lợi dụng. Không chỉ có như vậy, hiên viên các loại 9 người cũng là lập tức bay đến bốn phía, đem cái này hai đại hoàn vũ các cường giả ngăn cản xuống đến. Không đường có thể trốn. Ngươi đã lấy được cựu sát thạch, vì sao còn muốn vây khốn ta các loại? Đến tột cùng muốn làm cái gì? Thứ nhất hoàn vũ một vị nữ tính cường giả cắn răng hỏi. Ta là muốn cho các ngươi một con đường sống. Hàng Gia hời hợt nói. Một con đường sống? Đám người mặt mũi tràn đầy mở bức. Ngươi cái này gọi cho chúng ta sinh lộ. Trực tiếp để cho chúng ta ra ngoài mới gọi cho chúng ta sinh lộ đâu. Hiện tại đem chúng ta vây ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra? Các ngươi tốt xấu cũng là riêng phần mình hoàn vũ thế giới đỉnh tiêm tồn tại. Dùng đầu óc của các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu là cứ như vậy đi ra, các ngươi cảm thấy mấy cái kia cổ thần sẽ bỏ qua các ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Hai đại hoàn vũ các cường giả sắc mặt nhau nhau kỳ biến, trong lúc nhất thời đều hiểu Hàng Gia trong lời nói chi ý không đến mức đi. Chúng ta coi như thất bại, nhưng cũng coi là hết sức nỗ lực. Cổ thần nên sẽ không có người nói lấy. Thanh âm liền yếu đi xuống dưới. Hiển nhiên ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình loại ý nghĩ này quá mức ngây thơ một chút. Các ngươi những này cái gọi là cường giả, tại cổ thần trong mắt bất quá là có thể tiện tay bóp chết sâu kiến thôi. Các ngươi bây giờ còn có điểm tác dụng, mới có thể giữ lại các ngươi. Một khi các ngươi bại, tại cổ thần trong mắt các ngươi không có chút giá trị. Nếu là cổ thần tâm tình tốt có lẽ sẽ còn để cho các ngươi sống sót. Nhược tâm tình không dễ làm trận liền đem các ngươi gạt bỏ. Chẳng lẽ các ngươi tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, thật vất vả có một thân thực lực, lại muốn tại cổ thần uy nghiêm phía dưới nơm nớp lo sợ xông qua? Ngay cả một khắc chân chính tự do đều không thể có được sao? Đương nhiên, các ngươi muốn đều là tiện cốt đầu lời nói, vậy coi như ta không nói. Một phen chó nói cậu ngữ, trực tiếp cho cái này hai đại hoàn vũ các cường giả làm trầm mặc. Tâm thần càng là phá phỏng. Đúng vậy a, con chó vàng này nói tới tuyệt không sai, cổ thần căn bản liền sẽ không coi bọn họ là một chuyện, nhất là nhóm người mình còn thất bại, cái kia cổ thần dưới cơn nóng giận gạt bọn hắn đơn giản quá bình thường bất quá. Nhóm người mình đều là riêng phần mình hoàn vũ cường giả đỉnh cao, đã trải qua vô số tuế nguyệt rèn luyện, mới có thực lực hôm nay, nhận bạn linh cùng bái. Đến cảnh giới cỡ này, có chịu cam tâm bị lơ lửng trên đầu cổ thần tùy thời nắm lấy tính mệnh. Vậy bọn hắn cùng những cái kia bình thường đông đảo chúng sinh có cái gì khác nhau? Không đều là cổ thần dưới chân có thể tùy tiện giẫm chết sâu kiến. Cho dù cổ thần không có diệt bọn hắn, vẫn như trước chỉ có thể lo sợ bất an còn sống, bao giờ cũng đều muốn lo lắng có một ngày liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Cái này chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vọng mà ngạt thở. Nhất là bọn hắn dễ thân mắt thấy qua thứ hai hoàn vũ những người kia hạ tràng. Thứ hai hoàn vũ hỏa ma lão tổ có thể nói là giết chết tính mệnh, theo lý thuyết cái kia cổ thần lão nhị cũng nên tha thứ hỏa ma tộc. Nhưng vẫn là vô tình xóa sạch toàn bộ hỏa ma tộc, hoàn toàn không có một tơ một hào thương hại. Hỏa ma lão tổ cùng hỏa ma tộc hạ tràng, chính là khiến cho thứ hai hoàn vũ những cường giả kia nhau nhau phản bội chạy trốn dây dẫn nổ. Nếu là cổ thần lão nhị không có diệt hỏa ma tộc, cái kia có lẽ còn sẽ không diễn biến thành một trận phản bội chạy trốn náo kịch. Ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không trở thành kế tiếp hỏa ma lão tổ, cùng mình có liên quan tộc nhân thân hữu chờ chút sẽ không giống hỏa ma tộc như thế bị tiện tay hủy diệt. Ngươi nói những này là muốn cho chúng ta cùng các ngươi một dạng phấn khởi phản kháng, đối kháng cổ thần sao? Một vị khuôn mặt lão giả gầy gò trầm giọng nói ra. Nói thật, chúng ta làm sao không muốn đối kháng cổ thần? Ai nguyện ý thời thời khắc khắc bị cổ thần uy hiếp? Có thể coi là chúng ta phấn khởi phản kháng thì có ích lợi gì? Cổ thần cường đại không thể tưởng tượng, bọn hắn có thể sáng tạo hết thảy, có thể gạt bỏ hết thảy. Chúng ta cái gọi là cường giả, khổ tu 5 tháng dài đằng đẵng mà có được lực lượng, tại cổ thần trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chúng ta lấy cái gì đi phản kháng? Các ngươi thứ 8 hoàn vũ xuất hiện có thể cùng cổ thần chống lại người, nhưng tại chúng ta xem ra, hắn cuối cùng cũng không thể nào là cổ thần đối thủ. Hàng Gia nhẹ gật đầu. Các ngươi cảm thấy cổ thần vô cùng cường đại không cách nào chống lại, nhưng chúng ta cựu tiên thập địa cũng chính là trong miệng các ngươi thứ 8 hoàn vũ đã giết chết một vị cổ thần, mà lại chủ nhân của ta cũng đã bắt lấy 4 cái cổ thần, chính là bởi vì còn lại 4 cái cổ thần mới bất đắc dĩ cùng ta chủ nhân tiến hành hoàn vũ thế giới giao chiến. Các ngươi nếu là cảm thấy không có chút nào hy vọng, vậy thì cái gì cũng đừng suy nghĩ, đem hy vọng ký thác vào chủ nhân của ta trên thân là có thể. Hắn sẽ cải biến hết thảy, dẫn đầu 9 đại hoàn vũ hết thảy sinh linh thu hoạch được chân chính tự do. Hàng gia nói như vậy, như là một thanh trọng truy, hung hăng đánh tại cái này hơn 10 vị trái tim của cường giả thần ở giữa, làm cho bọn hắn trở nên hoảng hốt. Cái kia hiện tại chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Trước đó nói chuyện lão giả gầy gò ngơ ngác hỏi. Hàng gia nhếch miệng cười một tiếng. Đợi lát nữa các ngươi liền theo diễn một tuần kịch, không chỉ có thể để cho các ngươi thoát ly cổ thần uy hiếp, nói không chừng còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Chương 2657 đều đang diễn trò. Chương 2657 đều đang diễn trò. Hoàn vũ thế giới bên ngoài, tàn phá phía trên đại địa. Diệp Thanh Vân, tứ đại cổ thần cùng còn lại tất cả mọi người đang nhìn cái kia hoàn vũ trong thế giới chuyện xảy ra. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy, cùng bên trong chân thực phát sinh tình huống cũng không giống nhau. Giống như hàng gia lời nói, toàn bộ hoàn vũ thế giới đều bị lực lượng của nó nơi bao bọc, khiến cho bên ngoài người nhìn thấy cũng chỉ là hàng gia tận lực chế tạo ra huyễn tượng mà thôi. Cho dù là cổ thần, một lát cũng nhìn không ra đạo này huyễn tượng. Cho nên trừ Diệp Thanh Vân bên ngoài, người bên ngoài hoàn toàn không biết phía kia hoàn vũ trong thế giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá vô luận là Diệp Thanh Vân hay là tứ đại cổ thần, bọn hắn đang chăm chú cái kia hoàn vũ thế giới đồng thời, cũng nghĩ đến những chuyện khác. Riêng phần mình đều có riêng phần mình dự định. Liên nhìn phương nào trong bóng tối dự định dẫn đầu thành công. Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng hỉ thanh âm từ cái kia hoàn vũ trong thế giới truyền ra. Chúng ta đã đoạt đến cựu sát thạch, còn xin cổ thần đại nhân bung ra cấm chế, để cho chúng ta đi ra. Đây là thứ tư hoàn vũ cường giả nào đó thanh âm. Cổ thần lao tứ khẽ giật mình, không khỏi nhìn về hướng cổ thần lao đại. Cổ thần lao đại trầm mặc không nói, nhưng lại chưa trước tiên mở ra vờn quanh toàn bộ hoàn vũ thế giới cổ thần chi lực. Hắn tựa hồ không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc, mà cái này một không phản ứng tự nhiên, cũng đã rơi vào Diệp Thanh Vân trong mắt. Quả là thế. Diệp Thanh Vân hơi híp mắt lại, trong lòng âm thầm cười lạnh. Lúc trước hắn liền đã có chỗ phát giác, cảm giác mấy cái này cổ thần sứ ra hoàn vũ thế giới chi chiến mục đích, hẳn là cũng không đơn thuần. Hiện tại xem ra thật đúng là dạng này. Mấy tên này mục đích, sợ là cùng ta không sai biệt lắm, đều muốn lấy ở chỗ này kéo dài thời gian. Nếu như thế, vậy ta cũng không thể để cho các ngươi như nguyện. Mắt thấy cổ thần lão đại chính ở chỗ này do dự, Diệp Thanh Vân lại là trực tiếp đứng ra nói chuyện. Ai nha, xem ra hay là các ngươi hai đại hoàn vũ càng hơn một bậc nha, ta nhận thua rồi. Mau mau để bọn hắn đều đi ra đi, miễn cho tạo thành không cần thiết tử thương. Diệp Thanh Vân giả trang ra một bộ không thể làm gì thần sắc, tại chỗ liền đã nhận thua. Còn thúc giục cổ thần lão đại mau để cho bên trong người đi ra. Cái này nhưng làm cổ thần lão đại càng thêm làm khó. Mấy cái cổ thần cũng đều là đối với Diệp Thanh Vân quăng tới ánh mắt của quái. Gia hỏa này tình huống như thế nào? Cứ như vậy tùy tiện nhận thua sao? Có thể ngươi dễ dàng như vậy nhận thua, vậy chúng ta còn thế nào kéo dài thời gian thi hành trong bóng tối dự định đâu? Ai quan tâm nơi này thắng thua a, bất quá là vì tranh thủ thời gian biện pháp thôi. Có thể ở chỗ này tốn thời gian càng lâu, đối bọn hắn mấy cái cổ thần liền càng có lợi nha. Cổ thần đại nhân, mau mau để cho chúng ta ra đi. Cửu sát thạch đã tới tay. Thứ 8 hoàn vũ đám gia hỏa điên rồi, chúng ta sắp ngăn cản không nổi. Không chỉ là Diệp Thanh Vân đang thúc giục, cái kia hai đại hoàn vũ các cường giả cũng không ngừng truyền đến thanh âm lo lắng, hy vọng có thể mau từ bên trong đi ra. Cái này có thể để cổ thần lão đại có chút khó đỉnh. Bên trong thúc, bên ngoài cũng đang thúc giục, chính mình nếu là tiếp tục không nói lời nào không mở ra cấm chế, vậy liền lộ ra quá tận lực. Đô đần đều có thể nhìn ra có vấn đề. Lão đại, giải khai đi. Cổ thần lao tam hợp thời mở miệng. Cổ thần lão đại trong lòng thầm than, cũng chỉ có thể là đem cái kia hoàn vũ thế giới bên ngoài cấm chế mở ra. Cấm chế vừa mới biến mất, chỉ thấy lần lượt từng bóng người tranh nhau chen lấn từ giữa đầu bay ra. Thứ nhất hoàn vũ, thứ tư hoàn vũ các cường giả một cái đều không có thiếu. Một người trong đó trong tay đầu cầm một viên cựu sát thạch, khắp khuôn mặt là hưng phấn vẻ vui mừng. Mà cựu thiên thập địa chín người thì là từng cái mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, tại hai đại hoàn vũ đám người đằng sau mới bay ra ngoài. Ngược lại là Hàn gia, nó là cái cuối cùng đi vào, bây giờ cũng là người đi ra sau cùng. Phản phất cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Một màn này nhìn không có vấn đề gì, có thể luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Đám người sau khi đi ra, thứ nhất, thứ tư hoàn vũ những cường giả kia trực tiếp đi tới tứ đại cổ thần nơi đó, đem cựu sát thạch dâng lên. Khả cổ thần lão đại căn bản nhìn cũng không nhìn một chút cái kia cựu sát thạch, ánh mắt ngược lại là rơi xuống cách đó không xa hàng gia trên thân. Hàng gia lại là chậm rãi đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt, cùng Diệp Thanh Vân liếc nhau một cái. Vâng. Đã lâu tiếng chó sủa, để Diệp Thanh Vân không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ai nha, nếu thua, vậy ta liền đem trộm tới 4 cái cổ thần trả lại cho các ngươi một cái. Diệp Thanh Vân nhìn về phía đối diện cổ thần lão đại, trong giọng nói mang theo vài phần không thể làm gì. Bất quá các ngươi muốn trước thương lượng xong, trước hết để cho ta để chỗ nào một cái. 4 cái cổ thần hai mặt nhìn nhau. Để chỗ nào một cái? Bọn hắn căn bản liền không thèm để ý ngươi Diệp Thanh Vân trước để chỗ nào một cái, bởi vì chỉ cần một hồi sẽ qua mà, phía bên mình mục đích liền đã đạt thành. Bị ngươi trô bắt 4 cái cổ thần, đều sẽ trở lại hư vô thần điện, sẽ không lại thụ ngươi Diệp Thanh Vân khống chế. Nhưng bây giờ còn thiếu một chút thời gian a. Nếu là hiện tại liền để ngươi Diệp Thanh Vân có chỗ phát giác, cái kia trước đó chuẩn bị sẽ phải phí công nhọc sức. Để cho chúng ta thương lượng một chút mới quyết định. Cổ thần lão đại nói một tiếng, chính là cùng với những cái khác 3 cái cổ thần đứng ở một khối, một bộ đang thương lượng dáng vẻ. Diệp Thanh Vân hơi híp mắt lại, cúi đầu nhìn thoáng qua ngồi chồm hổm ở một bên hàng gia. Cùng lúc đó, Thứ nhất Hoàn Vũ, thứ tư Hoàn Vũ 20 cái cường giả, đều là thần sắc có chút quỷ dị, tựa hồ mang theo vài phần khẩn trương cùng tâm thần bất định. Nhất là cái kia cầm trong tay cựu sắc thạch cường giả, giờ phút này liền đứng tại cổ thần lão tứ sau lưng, nắm cựu sắc thạch tay đều có chút đang phát run. Những cường giả này dáng vẻ, tứ đại cổ thần cũng không chú ý tới, có lẽ bọn hắn căn bản liền không thèm để ý những này cái gọi là cường giả phản ứng. Làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục kéo dài lời nói, chỉ sợ cái kia Diệp Thanh Vân sẽ nhìn ra sơ hở. Cổ thần lão tứ mặt có vẻ sầu lo. Không sao, coi như hắn nhìn ra sơ hở, cũng tuyệt đối không biết chúng ta dự định, nhất định phải kiểm chân cuối cùng này một chút thời gian. Cổ thần lão đại từ tốn nói, đã là làm xong toàn diện dự định. Một khi đem bọn hắn bốn cái cứu trở về, liền trực tiếp liên thủ diệt người này, hủy đi thứ 8 Hoàn Vũ. Cổ thần lão nhị một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, hắn chỉ muốn mau chóng đem Diệp Thanh Vân cùng thứ 8 Hoàn Vũ tiêu diệt. Cổ thần lão tam trầm mặc không nói, ánh mắt của nàng nhìn về hướng Diệp Thanh Vân, trong mắt có một vòng vẻ phức tạp. Thương lượng xong sao? Tổng cộng cũng liền bốn cái, các ngươi tùy tiện chọn một không được sao? Diệp Thanh Vân tức thời mở miệng thúc giục. Cổ thần lão đại quay người nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Trừ thả người bên ngoài, ta còn có một cái điều kiện. Diệp Thanh Vân mày nhăn lại. Làm sao? Muốn cho ta một lần thả hai cái? Có chút không biết xấu hổ đi. Cổ thần lão đại thần sắc như thường. Thả ra ta một cái đệ đệ, lại thêm ngươi đã tới tay một tòa Hoàn Vũ thế giới, như thế nào? Diệp Thanh Vân nhếch miệng nở nụ cười. Ta nói ngươi cũng đừng cùng đặt chỗ này nói những này có không có, muốn kéo dài thời gian liền trắng trợn một chút. Cả một màn này muốn kéo dài thời gian lại chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ. Ngươi cảm thấy ta Diệp Thanh Vân là cái khờ phê không nhìn ra được sao? Chương 2658 đều không giả, chương 2658 đều không giả. Diệp Thanh Vân lời này vừa nói ra, cổ thần lão đại sắc mặt biến hóa, nhưng như cũ trấn định. Mặc dù hắn Diệp Thanh Vân nhìn ra chúng ta đang trì hoãn thời gian thì như thế nào, hắn trừ phi là có thể lập tức đuổi tới hư vô thần điện, nếu không hết thảy đều không thể ngăn cản. Lão nhị lão tam, các ngươi về trước hư vô thần điện làm tiếp ứng. Tốt. Cổ thần lão nhị lập tức biến mất ngay tại chỗ, mà cổ thần lão tam thì là nhìn Diệp Thanh Vân một chút, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây tứ đại cổ thần chỉ còn lại có cổ thần lão đại cùng cổ thần lão tứ. Diệp Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Muốn âm thầm cứu ra ngươi cái kia bốn cái đệ đệ sao? Không sai. Việc đã đến nước này, cổ thần lão đại cũng là triệt để không giả. Diệp Thanh Vân, chúng ta cổ thần há lại ngươi có thể tùy tiện vây khốn. Đợi cho bọn hắn trở về hư vô thần điện, ta liền có thể xuất thủ đem nó diệt sát. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân lúc này làm ra ứng đối. Đem cái kia cầm tù tứ đại cổ thần một phương thiên địa chuyển rời đến địa phương khác, đồng thời lại thực hiện rất nhiều phong ấn tại trong đó. Đã thấy cổ thần lão đại quanh thân hiện ra trận trận lũ quang, tựa hồ cùng địa phương nào kết nối với. Hư vô thần điện chính là chúng ta cổ thần thánh điện, bất luận một vị nào cổ thần cũng sẽ ở hư vô thần điện lưu lại chính mình lạc ấn. Chỉ cần lạc ấn còn tại, liền có thể dùng của ta lực lượng đến thôi động hư vô thần điện, để thân ở bất kỳ địa phương nào cổ thần trở lại hư vô thần điện. Mặc dù ngươi có mọi loại thủ đoạn, cũng vô pháp ngăn cản hư vô thần điện. Vâng. Xa xa hư vô chi giới truyền đến tiếng vang thanh âm, cả kinh tất cả mọi người hãi nhiên không thôi, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tuệ Không mang tất cả mọi người hồi thứ 9 trời thập địa. Tiểu tăng tuân mệnh. Tuệ Không lập tức mang lên tất cả mọi người, bao quát phản bội chạy trốn tới Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người, cùng một chỗ hướng Cửu Thiên thập địa mà đi. Trừ Tuệ Không bên ngoài, những người khác không biết Diệp Thanh Vân rốt cuộc muốn làm gì. Tuy nói rất muốn để lại xuống tới hỗ trợ, nhưng bây giờ bọn hắn nếu là lưu ở nơi đây, tất nhiên sẽ trở thành Diệp Thanh Vân vương hữu. Dù sao đối phương thế nhưng là có hai cái cổ thần ở, hơn nữa còn có cổ thần lão đại bực này cường đại nhất cổ thần. Có hàng gia tiền bối tương trợ, sư tôn nên có thể ứng phó cái kia hai cái cổ thần. Hư vô thần điện bên trong, cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam bằng tốc độ nhanh nhất chạy về. Bọn hắn hai đại cổ thần phải phối hợp cổ thần lão đại, cùng một chỗ thôi động hư vô thần điện, sẽ được bắt cổ thần lão ngũ mấy người bọn hắn đều cứu trở về. Giờ phút này, cái kia chín đại trên thần tọa, cổ thần lão ngũ, cổ thần lão lục, cổ thần lão thất cùng cổ thần lão cửu bốn tấm thần tọa đều đang lóe lên nhàn nhạt ánh sáng. Thuộc về bốn vị này cổ thần lạc ấn, giờ phút này đã bị tỉnh lại. Lấy lạc ấn chi lực là kết nối, đem cổ thần lão ngũ bốn người bọn họ trực tiếp truyền tống đến hư vô thần điện. Đây cũng là bọn hắn tính toán vẽ sự tình. Vô luận là tỉnh lại bốn vị cổ thần lạc ấn, hay là thôi động hư vô thần điện, cũng phải cần thời gian. Đồng thời nếu để cho Diệp Thanh Vân đã nhận ra động tĩnh, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Ở trong quá trình này, bị nhốt lại bốn vị cổ thần tuyệt đối không có khả năng mất đi cổ thần chi tâm, đó là bọn họ lực lượng căn nguyên, cũng là hư vô thần điện đem bọn hắn cứu trở về mấu chốt. Mất đi cổ thần chi tâm, liền không cách nào cùng bọn hắn lưu tại thần tọa bên trong lạc ấn sinh ra kết nối, từ đó không cách nào bị truyền tống về hư vô thần điện. Cũng may cổ thần lão đại bọn họ trước đó đều từ Diệp Thanh Vân xuất ra bảo kính bên trong, nhìn thấy cổ thần lão ngũ mấy người bọn hắn dáng vẻ, cũng không mất đi cổ thần chi tâm, lúc này mới có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch này. Trước đó cổ thần lão nhị làm ra nổi giận tiến hành, để Diệp Thanh Vân dùng bị cầm tù bốn cái cổ thần tiến hành tra tấn uy hiếp, kỳ thật cũng là cổ thần lão đại sớm đã ngờ tới sự tình. Cổ thần lão nhị cũng không phải là thật vô não, hắn cũng là tại phối hợp cổ thần lão đại, để Diệp Thanh Vân đem tra tấn cổ thần lão ngũ mấy người bọn hắn tràng cảnh biểu diễn ra, để cho cổ thần lão đại xác định cái kia bốn cái cổ thần chi tâm đều còn tại. Cái gọi là Hoàn Vũ thế giới chi chiến, thuần túy chính là vì kéo dài thời gian, chuyển di lực chú ý thôi. Mấy cái này cổ thần căn bản cũng không để ý thắng thua, chỉ cần đem bị cầm tù bốn cái cổ thần cứu trở về, vậy bọn hắn liền thắng. Con 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 con. Bốn tấm thần tọa chiếu lấp lánh, đồng thời đã có bành trướng mạnh mẽ tiếng tim đập không ngừng vang lên. Tốt. quá tốt rồi. Nghe được tiếng tim đập, cổ thần lão nhị mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cổ thần lão tam ngược lại là rất bình tĩnh, tựa hồ đối với nàng mà nói, kế hoạch này có thể thành công hay không căn bản không quan trọng. Nàng cũng không tích cực, nhưng cũng sẽ không làm trái lại. Chỉ cần lão ngu mấy người bọn hắn trở về, chúng ta liền không cần tiếp tục tụ cái kia Diệp Thanh Vân áp chế, có thể buông tay buông chân đem nó diệt sát. Hắn hết thảy đều muốn từ mảnh hư vô này chỉ rời xóa đi. Cổ thần lão nhị đã hưng phấn lại chờ mong, trong lòng khát vọng có thể buông tay buông chân cùng Diệp Thanh Vân lại chiến một phen. Sau đó đem Diệp Thanh Vân triệt để giết chết. Không thú vị. Nhìn xem cổ thần lão nhị cái kia mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn, cổ thần lão tam chỉ cảm thấy rất là không thú vị. Thân là cổ thần, vì sao luôn luôn nghĩ đến chém chém giết giết? Chẳng lẽ liền không thể suy nghĩ một chút càng thêm có ý nghĩa, càng thâm ảo hơn sự tình sao? Tỷ như chúng ta là như thế nào đản sinh tại hư vô chi giới, hoặc là hư vô chi giới tồn tại chân tướng là cái gì? Còn có cái này hư vô thần điện, đến tột cùng lại là từ đâu mà đến? So sánh với cả ngày phát tiết lực lượng của mình, cổ thần lão tam cảm thấy biết rõ ràng những này càng làm cho nàng có hào hứng một chút. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ đầu đến chân chậm rãi xuất hiện ở thứ 9 trên thần tọa. Đó là cổ thần lão cửu. Hắn đang bị hư vô thần điện lực lượng cưỡng ép truyền tống về đến. Bắt đầu, cổ thần lão nhị, cổ thần lão tam đều là nhìn chăm chú lên một màn này. Cơ hồ là đồng thời, thân ở mảnh kia tàn phá trên đại địa Diệp Thanh Vân cũng rõ ràng đã nhận ra cái gì. Thì ra là thế. Diệp Thanh Vân lập tức liền muốn đi ngăn cản đây hết thảy, nhưng cổ thần lão đại lại cũng không cho hắn cơ hội này. Lão tứ, hét lớn một tiếng, đứng ở phía sau cổ thần lão tứ lập tức liền muốn đối với Diệp Thanh Vân xuất thủ. Cổ thần lão đại lực lượng duy trì lấy hư vô thần điện, tạm thời không cách nào cùng Diệp Thanh Vân giao phòng, nhưng cổ thần lão tứ ở chỗ này, lấy thực lực của hắn đủ để ngăn chặn Diệp Thanh Vân, để nó không cách nào ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Cổ thần lão tứ khí thế hung hùng, nhưng hắn không để ý đến vẫn đứng tại phía sau hắn thứ tư Hoàn Vũ đám người. Nhất là cái kia cầm trong tay cựu sắt thạch cương giả, hắn khẩn trương mà tâm thần bất định, chờ đợi chính là thời cơ này. Mắt thấy cổ thần lão tứ động thủ, người này liền tranh thủ trong tay cựu sắt thạch hướng phía cổ thần lão tứ trùng điệp ném ra ngoài. Cổ thần lão tứ phát giác được sau lưng động tĩnh, lại là căn bản không có để ý tới. Hắn hoàn toàn không thèm để ý những sâu kiến này sẽ làm cái gì, nhưng đúng là hắn không thèm để ý, lại khiến cho hàng gia có thừa dịp cơ hội. Chỉ gặp cái kia bay về phía cổ thần lão tứ cựu sắt thạch trong lúc đó biến thành một đầu đại cầu kim mao. Cựu sắt thạch lại là hàng gia biến thành, lại vẫn luôn tại ở gần cổ thần lão tứ vị trí chờ đợi thời cơ. Giờ phút này, ẩn hàng khủng bố thí thánh chi lực xích hồng tay chó càng là lấy sét đánh không kịp chi thế, trực tiếp hung hăng chộp tới cổ thần lão tứ hậu tâm. Cổ thần lão tứ vội vàng không kịp chuẩn bị, cái kia xích hồng tay chó cưỡng ép phá vỡ cổ thần lão tứ thân thể. Phúc. Hàng ra một kích tức đi, mười phần quả quyết. Mà tại nó tay chó phía trên, thình lình cắm một viên mạnh mà hữu lực to lớn trái tim. Cổ thần chi tâm. Chương 2659 dựng thẳng nó giữa. Chương 2659 dựng thẳng nó giữa. Cổ thần lão tứ toàn thân run lên, hãi nhiên thất sắc. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, trực tiếp liền bị hàng gia cứ vậy mà làm một cái xuất phát từ tâm can. Móc tim hắn mát lạnh cả người, đều thông gió. Hàng gia nắm lấy cổ thần chi tâm, đã về tới Diệp Thanh Vân bên cạnh, đem viên này cổ thần chi tâm giao cho Diệp Thanh Vân. Làm rất tốt. Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức cùng hàng gia biến mất ngay tại chỗ. Không. Cổ thần lão tứ phẫn nộ giống to, nhưng mất đi cổ thần chi tâm hắn, giờ phút này lực lượng đại giảm, căn bản là không cách nào đuổi kịp Diệp Thanh Vân cùng hàng gia. Liên xem như đuổi kịp, không có cổ thần chi tâm hắn căn bản không thể nào là Diệp Thanh Vân cùng hàng gia đối thủ, chỉ có thể là tặng đầu người. Cổ thần lão đại cũng là một mặt chấn kinh, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới cổ thần lão tứ sẽ bị đánh lén, thậm chí ngay cả cổ thần chi tâm đều bị cướp đi. Lần này có thể phiền phức lớn rồi. Cổ thần chi tâm chính là cổ thần lực lượng nguồn suối, năm đó cổ thần lão bát chính là bị Diệp Thanh Vân đem cổ thần chi tâm đánh ra đến phong ấn tại phủ Vân Sơn Hạ, mới có thể triệt để bại vong, ngay cả ý chí đều bị Diệp Thanh Vân hủy diệt. Nói cách khác, cổ thần chi tâm ẩn chứa cổ thần lực lượng cường đại nhất, nhưng cũng là cổ thần nhược điểm lớn nhất. Diệp Thanh Vân cùng hàng gia đối phó cổ thần đó là quá có kinh nghiệm. Trong năm tháng dài đằng đẵng cùng cái kia cổ thần lão bát đấu đến đấu đi, đối với như thế nào đối phó cổ thần đó là sở tương đối rõ ràng. Chính là muốn móc trái tim của người con. Sờ móng một cái chắc. Lão đại. Cổ thần lão tứ vô lực đuổi theo, nhưng lại không muốn mất đi chính mình cổ thần chi tâm, chỉ có thể là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía cổ thần lão đại. Cổ thần lão đại thần sắc nghiêm trọng, lâm vào mười phần xoắn xuýt hoàn cảnh. Hắn giờ khắc này ở dùng lực lượng của mình làm cầu nối, duy trì lấy hư vô thần điện tới cứu vệ bị giam giữ lên bốn cái cổ thần. Nếu là hắn giờ phút này đuổi theo Diệp Thanh Vân cùng hàng gia, thế tất sẽ dẫn đến nghị cách cứu viện hành động thất bại. Nhưng nếu là không đuổi theo lời nói, cái kia lão tứ cổ thần chi tâm coi như thật muốn bị mang đi. Hai bên đều muốn cứu, cái này tương đương là khó. Ngươi tạm thời nhẫn mại phía dưới, các loại cứu trở về lao ngũ mấy người bọn hắn, sẽ giúp ngươi đoạt lại cổ thần chi tâm. Cổ thần lão đại rất nhanh liền làm ra quyết định. Được cái này mất cái khác là tuyệt đối không được. Nhưng hai bên nhất định phải có một cái lựa chọn. Một viên cổ thần chi tâm, cùng cứu trở về bốn cái cổ thần so sánh, tự nhiên là muốn trước đem lão ngũ bốn người bọn họ cứu trở về mới được. Nghe được cổ thần lão đại lời nói, cổ thần lão tứ mặc dù không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, hư vô thần điện bên trong đã xuất hiện cổ thần lão cửu, hắn bị cổ thần lão đại dùng hư vô thần điện lực lượng cấp cứu trở về. Ha 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 ha, ta rốt cục thoát khốn. Cổ thần lão cửu vừa xuất hiện tại hư vô thần điện, chính là hưng phấn không gì sánh được quát to lên. Cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam không có phản ứng hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ thần lao thất tấm kia thần tọa. Trong một lát, cổ thần lao thất thân ảnh cũng xuất hiện ở trên thần tọa, chỉ là so với cổ thần lão cửu muốn chậm một chút. Cho đến cổ thần lao thất thân hình triệt để hoàn chỉnh, hắn cũng bị hư vô thần điện cấp cứu trở về. Các ngươi đã sớm nên làm như vậy, còn để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Cổ thần lao thất nhất hiện thân, chính là lập tức đối với lao nhị, lao tam phản nản đứng lên. Hừ, ngươi cho rằng dễ dàng sao như vậy? Cái kia Diệp Thanh Vân rất khó đối phó, có thể cứu các ngươi cũng là thật vất vả mới tìm được thời cơ. Cổ thần lao nhị trừng mắt nói ra, có điểm gì là lạ? Nhưng vào lúc này, cổ thần lao tam nhìn xem cổ thần lão lục cùng cổ thần lao ngũ hai tấm thần tọa, đôi mi thanh tú nhíu chặt đứng lên. Mặt khác ba cái cổ thần cũng là tề tề xem ra, chỉ gặp hai tấm kia thần tọa ánh sáng lấp lóe, lưu tại trên thần tọa hai đạo lạc ấn cũng đang không ngừng vận chuyển, nhưng không có cổ thần lão ngũ cùng cổ thần lão lục thân ảnh xuất hiện, tựa hồ là bị lực lượng gì cho ngăn trở. Không tốt, cổ thần lão nhị quá sợ hãi, vội vàng duỗi ra hai tay, đem chính mình cổ thần chi lực điên cuồng rót vào hư vô thần điện, tựa hồ là muốn tăng tốc nghĩ cách cứu viện tiến độ, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Cổ thần lão lục thân ảnh mới xuất hiện một chút xíu, liền lại bị một nguồn lực lượng cho kéo trở về, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính xuất hiện tại cái kia trên thần tọa. Đáng giận, vẫn là bị cái kia Diệp Thanh Vân phát hiện, hắn đang ngăn trở chúng ta. Lão đại và lão tứ bên kia đang làm gì? Vì sao không có ngăn chặn cái kia Diệp Thanh Vân? Cổ thần lão nhị nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể kiệt lực thôi động hư vô thần điện. Cổ thần lão tam cũng lập tức tham dự vào, đem lực lượng của mình đánh vào hư vô thần điện. Tập hợp cổ thần lão đại, cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam ba cố lực lượng, cuối cùng là đem cổ thần lão ngũ cấp cứu trở về. Nó thân ảnh xuất hiện ở trên thần tọa, chỉ là phen này lôi kéo, đem cổ thần lão ngũ giày vò quá sức, cho dù là cổ thần thân thể cũng có chút chịu không được dạng này vừa đi vừa về lôi kéo. Lão thất cùng lão cửu được cứu trở về thời điểm đều là tinh thần dịch dịch, lão ngũ thì là một mặt hư thoát bộ dáng. Nhưng sự tình cũng không kết thúc, còn lại một cái cổ thần lão lục cũng không được cứu về. Lão thất lão cửu, các ngươi cũng tới. Cổ thần lão nhị hét lớn một tiếng, cổ thần lão thất cùng cổ thần lão cửu cũng tranh thủ thời gian xuất lực tương trợ, nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Cổ thần lão lục thân ảnh căn bản là không có cách xuất hiện tại trên thần tọa. Không chỉ có như vậy, cổ thần lão lục tại trên thần tọa là cớn vậy mà cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Cái gì? Gặp tình hình này, cổ thần lão nhị ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao lại thành như vậy? Lạc ấn đã dung nhập thần tọa bên trong, cái kia Diệp Thanh Vân cho dù có vô biên thủ đoạn, cũng tuyệt đối không cách nào xóa đi đạo lạc ấn này mới là a. Bốn vị khác cổ thần đồng dạng chấn kinh, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Cổ thần lạc ấn, mỗi một vị cổ thần sinh ra đằng sau, cũng sẽ ở thần tọa bên trong lưu lại thuộc về mình lạc ấn. Lạc ấn vĩnh hằng bất diệt, trừ phi là lưu lại lạc ấn cổ thần triệt để tiêu vong. Giống như cổ thần lão bát, ý chí của hắn bị Diệp Thanh Vân tiêu diệt, mặc dù cổ thần chi thể có tại, nhưng lưu tại trên thần tọa lạc ấn cũng đã sớm biến mất. Hiện nay, cổ thần lão lục rõ ràng còn sống, có thể thuộc về hắn lạc ấn giờ phút này lại tại một chút xíu tiêu tán. Cái này hoàn toàn không tại cổ thần bọn họ trong nhận thức biết. Các ngươi biện pháp coi là thật không sai, thế mà có thể như thế cứu người. Ngay cả ta đều kém chút bị các ngươi bày một đạo. Ngay tại mấy cái cổ thần kinh nghi thời khắc, Diệp Thanh Vân thanh âm lại là trong lúc đó từ cái kia thứ 6 thần tọa bên trong vang lên. Cái gì? Thanh âm này vừa ra, lập tức liền đem mấy cái cổ thần tại chỗ dọa đến sắc mặt đại biến. Nhất là vừa được cứu đi ra ba cái cổ thần, vừa nghe đến Diệp Thanh Vân thanh âm lập tức tê cả da đầu, có một loại Diệp Thanh Vân cách xa vạn dặm đến bắt cảm giác của bọn hắn. Sau một khắc, một đầu cánh tay vậy mà đột ngột từ cái kia thứ 6 thần tọa bên trong xuất hiện, thậm chí còn dựng lên một cây ngón giữa, sau đó đồng thời hướng phía cổ thần lão nhị đối diện chụp tới. Ngoa tào, tại hư vô chi giới tồn tại vô số tuế nguyệt cổ thần lão nhị, giờ khắc này lại là vô sự tự thông, đem cái này đủ để biểu đạt hết thảy cảm xúc ngoa tào hai chữ thoát ra. Chương 2660 thân mật chương 2660 thân mật a. Đừng rút đừng rút. Một phương cấm đoán tiên địa bên trong, cổ thần lão lục không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, quả nhiên là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Đã thấy Diệp Thanh Vân đứng tại cổ thần lão lục trước mặt, đưa tay không ngừng tại cổ thần lão lục tim bên trong móc đến móc đi, liền cùng móc cống thoát nước giống như. Mân mê đứng lên gọi là hung hăng đầu mười phần. Móc cổ thần lão lục ngao ngao thét lên, thân thể to lớn đều rút hút. Ai bảo bọn hắn ba đều được cứu đi, chỉ còn lại ngươi một cái còn tại trong tay của ta. Ta không móc ngươi móc ai. Ngươi kêu đi, liền xem như gọi rách cổ họng, cũng không có người tới cứu ngươi. Diệp Thanh Vân chính là dùng loại này xuất phát từ tâm can phương pháp, để cho mình tay có thể xuất hiện ở hư vô thần điện bên trong, đem mấy cái kia cổ thần dọa cho nhảy một cái. Từ cái này cũng liền có thể biết rõ ràng, chỗ này vị nghị cách cứu viện chi pháp chính là dùng lạc ấn kết nối cổ thần chi tâm, mới có thể đem cổ thần từ trong vùng thiên địa này chuyển tống về hư vô thần điện. Mà Diệp Thanh Vân trước đó không thể tới lúc ý thức được điểm này, khiến cho cổ thần lão ngũ, cổ thần lão thất cùng cổ thần lão cựu được cứu đi. Nhưng cổ thần lão lục vận khí tương đối kém, bị Diệp Thanh Vân kịp thời ngăn cản. Một phen xuất phát từ tâm can xuống tới, cổ thần lão lục triệt để đã mất đi trốn về hư vô thần điện cơ hội. Diệp Thanh Vân lại rút khoảng chừng thời gian đốt một nén hương, thẳng đến đem cổ thần lão lục lưu tại hư vô thần điện bên trong lạc ấn triệt để tan rã đằng sau, mới đem tay từ cổ thần lão lục tim bên trong rút trở về. Đem ta đều cho móc mệt mỏi. Diệp Thanh Vân lắc lắc trên tay cổ thần chi huyết, một bộ rất là ghét bỏ dáng vẻ. Cổ thần lão lục giờ phút này quả nhiên là khóc không ra nước mắt, trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Bọn hắn ba đều được cứu đi, làm sao lại ta bị lưu lại? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta là lão lục, cho nên vận khí liền tương đối kém sao? Ô ô ô, ta cũng không muốn ghi lão lục, ai bảo ta là cái thứ 6 đản sinh đâu. bằng cái gì lão lục liền muốn gặp loại này đãi ngộ không công bằng nha? Phù phù, phù phù, phù phù. Cổ thần lao tứ trái tim ngay tại Diệp Thanh Vân một tay khác, giờ phút này ngay tại bành trướng nhảy lên, như là trầm muộn nhịp trống thanh âm. Tuy nói bị cổ thần lao đại bày một đạo, cứu đi ba cái cổ thần, nhưng Diệp Thanh Vân cũng đồng dạng dựa vào hàng ra cầm xuống cổ thần lao tứ trái tim, xem như lẫn nhau đều thắng một tay. Nhưng ở Diệp Thanh Vân xem ra, cuối cùng vẫn là chính mình bị thua thiệt. Dù sao một viên cổ thần chi tâm, cuối cùng vẫn là không so được cứu đi ba cái cổ thần. Hư vô thần điện, hẳn không phải là các ngươi cổ thần sáng tạo ra đi? Diệp Thanh Vân nhìn xem thống khổ hư nhược cổ thần lão lục, lãnh bất đinh đột nhiên hỏi. Cái gì? Cổ thần lão lục thậm chí đều không có nghe rõ ràng Diệp Thanh Vân hỏi cái gì. Hư vô thần điện, nên không phải là các ngươi cổ thần sáng tạo đi? Diệp Thanh Vân lặp lại một lần. Cổ thần lão lục kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân, không biết rõ vì sao Diệp Thanh Vân sẽ đột nhiên nhắc lên cái này. Hừ, ta không có khả năng nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Diệp Thanh Vân khẽ miệng cong lên, sau đó lại hướng phía cổ thần lão lục bay tới, đồng thời vươn tội ác tay nhỏ, liền muốn lại cho cổ thần lão lục biểu diễn một tay xuất phát từ tâm can tuyệt chiêu. Nhìn xem Diệp Thanh Vân tội ác kia tay nhỏ hướng phía chính mình rồi đến, cổ thần lão lục dọa đến tim đã bắt đầu đau nhức kịch liệt đi lên. Ngươi sao dám như vậy a? Ngươi có nhân tính hay không? Ta thế nhưng là cổ thần, ngươi không có khả năng dạng này tra tấn ta. Ngươi nói mẹ nó đâu? Diệp Thanh Vân mới lười nhác quản hắn nói cái gì phê thoại, trực tiếp đưa tay liền bắt đầu móc. A a a a! Cổ thần lão lục lại lần nữa hét thảm lên. Ta nói, hư vô thần điện xác thực không phải chúng ta cổ thần sáng tạo. Như vậy tra tấn phía dưới, cổ thần lão lục cuối cùng vẫn là gánh không được. Vậy cái này hư vô thần điện là từ đâu mà đến? Diệp Thanh Vân lại hỏi. Không rõ ràng, chúng ta cổ thần sinh ra thời khắc, ngôi thần điện này cũng đồng thời xuất hiện. Dựa theo lão đại nói tới, hư vô thần điện chính là chúng ta cổ thần xen lẫn đồ vật, cùng bọn ta cổ thần vận mệnh tương liên. Cổ thần lão lục sắc mặt trắng bệch đạo. Nghe đến mấy cái này, Diệp Thanh Vân lông mày không khỏi nhăn lại. Cổ thần sinh ra thời khắc, hư vô thần điện cũng đồng thời xuất hiện, mà lại là cổ thần lão đại nói cho mặt khác cổ thần, hư vô thần điện chính là cổ thần xen lẫn đồ vật, cùng cổ thần vận mệnh tương liên. Cái này nghe làm sao là lạ. Như cổ thần quả nhiên là hư vô chi giới cổ xưa nhất, sinh linh mạnh mẽ nhất, cái kia tại bọn hắn chín đại cổ thần sinh ra mới bắt đầu, cái này vô biên vô hạn, chống giống hư vô chi giới bên trong nên không tồn tại sự vật khác. Hết thảy đều nên bọn hắn chín đại cổ thần sáng tạo ra mới là. Hư vô thần điện lại không phải là bọn hắn cổ thần sáng tạo. Cái kia đến cùng có phải hay không bọn hắn cổ thần xen lẫn đồ vật, cũng chỉ là cổ thần lão đại đối với những khác cổ thần lý do thoái thác mà thôi. Nếu là cổ thần lão đại lời nói không phải thực, vậy cái này hư vô thần điện tồn tại chỉ sợ có nguyên do khác. Hư vô thần điện chín đại cổ thần siêu thoát hư vô thập trọng trí cao cảnh Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm, hai đầu lông mày có mấy phần vẻ suy tư. Trong thoáng chốc, Diệp Thanh Vân tựa như đã chạm tới hư vô chi giới càng thâm thúy hơn không thể tra bí ẩn. Cơ hồ là đồng thời, ngay tại chấn thủ cổ thần thân thể áo bào đen Diệp Thanh Vân, cùng ở vào tương lai tuế nguyệt áo trắng Diệp Thanh Vân, thậm chí bị phong tồn tại cổ thần trong thân thể áo bào tím Diệp Thanh Vân bọn hắn đồng thời lòng có cảm giác. Nhất là áo trắng Diệp Thanh Vân, ở vào tương lai tuế nguyệt hắn, ở trong lòng sinh ra một màn kia kỳ dị cảm thụ thời điểm, liền biết được là tới từ hiện thế Diệp Thanh Vân. Áo trắng Diệp Thanh Vân lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nó thân ảnh trở nên phiêu hốt, liền ngay cả toàn bộ tương lai tuế nguyệt cũng sinh ra không thể nắm lấy biến cố. Ngươi tìm được hàng gia, cũng đi hướng cùng ta lúc trước khác biệt lựa chọn. Hết thảy tất cả đều sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Về phần ta, cùng đoạn này vốn cũng không tồn tại này tương lai, rốt cục có thể giải thoát. Cổ thần lão đại mang theo mất đi cổ thần chi tâm lão tứ về tới hư vô thần điện. Chín đại cổ thần giờ phút này tề tụ bảy vị, thiếu đi cũng sớm đã bị làm chết cổ thần lão bát, cùng đen đuổi cổ thần lão lục. Mặt khác cổ thần đều là ở chỗ này. Tuy nói thành công cứu trở về ba cái cổ thần, nhưng cổ thần bọn họ cũng không có bao nhiêu vui vẻ, không khí ngược lại là có chút ngột ngạt. Nhất là cổ thần lão nhị, sắc mặt càng là khó coi. Hắn cảm thấy mình bị Diệp Thanh Vân trêu đùa một phen, hơn nữa còn là tại hư vô thần điện bên trong, cái này thật sự là để cổ thần lão nhị khó mà tiếp nhận. Không nghĩ tới cái này Diệp Thanh Vân như vậy khó chơi, chúng ta như vậy bí ẩn kế hoạch, lại còn là bị nó ngăn trở. Cổ thần lão nhị nhìn thoáng qua mất đi cổ thần chi tâm lão tứ, không khỏi cắn răng nói. Cổ thần lão đại lại có vẻ mười phần lạnh nhạt, hắn nhìn thoáng qua chín đại thần tọa, ánh mắt vừa nhìn về phía cổ thần lão cửu. Sau một khắc, cổ thần lão đại làm ra vượt quá tất cả cổ thần dự liệu tự động. Hắn bắt lại cổ thần lão cửu, ở tại ánh mắt kinh ngạc phía dưới, trực tiếp cưỡng ép đào ra cổ thần lão cửu cổ thần chi tâm. Lão đại, mấy cái cổ thần cùng nhau thất sắc, mà cổ thần lão cửu càng là thảm liệt kêu to lên. Hắn muốn dây dưa, vừa vặn là nhất yếu một vị cổ thần, tại cổ thần lão đại trước mặt căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Chúng chi hắn cổ thần chi tâm đã bị cổ thần lão đại nắm chặt, mặc dù có sức mạnh cũng không thi triển ra được. Cổ thần lão đại cũng không để ý lão cửu kêu thảm, trực tiếp đem móc ra cổ thần chi tâm giao cho cổ thần lão tứ. Lão cửu, ủy khuất ngươi một chút. Chương 2661 trong nhà. Chương 2661 trong nhà. Cổ thần lão đại nhìn như là tại hướng cổ thần lão cửu xin lỗi, nhưng hắn trong giọng nói lại nghe không ra chút nào ấy nấy. Phản phất hắn vừa rồi hành vi hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Cổ thần lão tứ cũng không nghĩ tới cổ thần lão đại sẽ làm như vậy, vậy mà trực tiếp đem lão cửu cổ thần chi tâm móc cho mình. Nhìn qua cổ thần lão đại trong lòng viên kia sinh động nhảy lên trái tim, cổ thần lão tứ trong lúc nhất thời thật là có điểm không dám nhận. Nhưng nhìn lấy cổ thần lão đại bình tĩnh ánh mắt, cổ thần lão tứ cũng không do dự, hay là nhận lấy viên này tâm để vào trong cơ thể của mình. Ông, cổ thần lão tứ nguyên bản hư nhược thân thể, lập tức liền khôi phục 8-9 thành, đợi cho thích ứng sau một khoảng thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lao cựu cổ thần chi tâm, cũng tại cổ thần lao tứ thể nội triệt để vận chuyển lại, trở thành cổ thần lao tứ tâm. Lao cựu, cảm ơn ngươi. Cổ thần lao tứ ngữ khí có chút phức tạp nói. Cổ thần lao cựu rất muốn nói một câu đừng khách khí, đều anh em. Nhưng hắn căn bản là nói không nên lời. Vậy hắn mẹ thế nhưng là tâm ta a. Lão đại ngươi đều không có cùng ta thương lượng một chút, đi lên liền đem tâm ta móc đi cho lão tứ dùng, hoàn toàn là không có coi ta là người nhìn a, làm sao hắn lão tứ là của ngươi huynh đệ, ta lão cựu thực lực yếu nhất, liền không đem ta làm huynh đệ đối đãi sao? Ngươi như thế là huynh đệ suy nghĩ, ngươi thế nào không móc mặt khác mấy cái cổ thần đây này? Ngươi thế nào không móc chính ngươi đây này? Chỗ tựa lưng rồi ta thật sự là. Ngươi cái này mạo muội ra hỏa thật rất mạo muội. Cổ thần lão cựu xem xét lão đại một chút, hiển nhiên còn muốn nói nhiều cái gì. Cổ thần lão đại thản nhiên nói, đợi đoạt lại lão tứ tâm, tự nhiên sẽ đưa ngươi tâm trả lại cho ngươi. Vậy nếu là lao tứ tâm một mực không cầm về được đâu? Cổ thần lao cửu nhịn không được nói ra. Nghe nói như thế, mặt khác mấy cái cổ thần đều là nhìn về phía lao cửu, nhất là cổ thần lao tam, càng là đối với lấy lao cửu khẽ lắc đầu. Có thể lao cửu lời đã nói ra khỏi miệng, hắn cũng không chiếu cố được lao đại có thể hay không bất mãn. Cái kia dù sao móc chính là ta lão cửu tâm á, chẳng lẽ ta hỏi nhiều hai câu cũng không được sao? Nhược lao tứ tâm về không được, vậy ta liền phân ra huyết nhục của ta, vì ngươi tái tạo một trái tim. Cổ thần lao đại nói như thế. Nghe hắn nói như vậy, cổ thần lao cửu tuy nói trong lòng còn có bất mãn, nhưng cũng không tiếp tục lên tiếng. Nhưng cổ thần ở giữa cái nước, nhưng cũng tại lúc này sinh ra. Cổ thần chi tâm đối với chín đại cổ thần rất là trọng yếu. Một khi mất đi cổ thần chi tâm, lực lượng đại giảm, đồng thời thân thể cũng sẽ cấp tốc suy yếu, mặc dù không đến mức tiêu vong, nhưng sẽ một mực ở vào suy yếu bên trong. Còn nếu là một mực không cách nào tìm về chính mình cổ thần chi tâm, vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp. Một là dùng cổ thần huyết nhục đến tái tạo một viên cổ thần chi tâm, nhưng phương pháp này cần hao phí dài đằng đẵng tuế nguyệt, đồng thời rất dễ dàng phạm sai lầm. Một khi xuất hiện vấn đề thì cần muốn đạp đổ làm lại. Đây cũng là lúc trước áo bào tím Diệp Thanh Vân từng dùng qua biện pháp, hắn vì tái tạo cổ thần lão bát cổ thần chi tâm, lợi dụng cổ thần huyết nhục đã sáng tạo ra Thái Hy thần chiếu. Đáng tiếc bị Diệp Thanh Vân tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà phát hiện Thái Hy thần chiếu, phá hủy áo bào tím Diệp Thanh Vân dự định. Một loại khác biện pháp chính là trực tiếp dùng mặt khác cổ thần tâm để thay thế. Chín đại cổ thần đồng khí liên chi, có thể nói là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, trừ riêng phần mình có ý chí độc lập cùng lực lượng mạnh yếu khác biệt ra, mặt khác đều là hoàn toàn tương tự. Cổ thần chi tâm tự nhiên cũng có thể lẫn nhau sử dụng. Đối với cổ thần lão đại mà nói, lão cửu mất đi cổ thần chi tâm không tính là gì, dù sao lực lượng của hắn là cổ thần bên trong yếu nhất. Hiện tại thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít, còn không bằng đem cổ thần chi tâm tặng cho lão tứ đến sử dụng. Lấy lão tứ thực lực, nhưng so sánh lão cửu tác dụng lớn hơn. Mặc dù rất tàn khốc rất hiện thực, nhưng loại lựa chọn này đối với cổ thần lão đại mà nói, tuyệt đối là không gì sánh được chính xác. Lão lục lạc ấn đã biến mất, lại muốn dùng phương pháp giống nhau đem hắn cứu trở về đã không được. Cổ thần lão nhị lên tiếng nói, không bằng chúng ta trực tiếp đi cái kia thứ 8 hoàn vũ, nhất cổ tác khí diệt cái kia Diệp Thanh Vân. Cổ thần lão đại liếc mắt nhìn hắn, như hắn gạt bỏ lão lục ý chí đâu? Hắn tuyệt đối không dám, coi như hắn thực có can đảm như vậy, lão lục chết thì chết, có thể diệt đi Diệp Thanh Vân cũng coi là đáng giá. Cổ thần lão nhị trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ dãy rủa. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn hy sinh lão lục, chỉ là cho tới hôm nay, hắn cảm thấy nếu là có thể diệt trừ Diệp Thanh Vân, lão lục cũng coi là chết có ý nghĩa. Không được. Cổ thần lão đại trực tiếp phủ định lão nhị đề nghị. Lão bát đã chết, ta không hy vọng lại mất đi trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Thế nhưng là lão lục sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi trước lưu tại hư vô thần điện, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mấy cái cổ thần hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ đành nghe theo cổ thần lão đại an bài. Cổ thần lão đại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chín cái to lớn thần tọa, trong mắt ẩn ẩn có một tia lo âu. Vô luận là Diệp Thanh Vân hay là mặt khác cổ thần, đều chưa từng tại cổ thần lão đại trong ánh mắt nhìn thấy nửa điểm sầu lo. Hắn tựa hồ vẫn luôn có thể trầm ổn đứng đối bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ, cổ thần lão đại nhìn qua chín cái thần tọa, cái kia một tia sầu lo trong lúc lơ đãng liền toát ra đi ra. Hắn đang lo lắng lấy sự tình gì? Có lẽ là ngay cả mặt khác cổ thần đều không rõ ràng sự tình. Lão đại, ngay tại cổ thần lão đại là hư vô thần điện mà lo lắng sự tình, cổ thần lao thất tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên. Thế nào? Không chỉ có là hắn, cổ thần lão ngũ, cổ thần lao cửu thần sắc cũng đều trở nên khó coi. Hoàn vũ thế giới, ta hoàn vũ thế giới bị trộm đi. Ta cũng là, còn có ta cổ thần lão ngũ, cổ thần lao thất cùng cổ thần lão cửu, bọn hắn đều không cảm ứng được chính mình sáng tạo ra được hoàn vũ thế giới. Đồng thời vừa rồi bọn hắn đều muốn đi hướng riêng phần mình hoàn vũ thế giới, kết quả căn bản là không đi được, bị một cố cường đại lực lượng cho ngăn trở, cắt đứt bọn hắn cùng riêng phần mình hoàn vũ thế giới kết nối. Nói cách khác, bọn hắn đã không còn là cái kia ba tòa hoàn vũ thế giới trưởng khống giả, bị trộm nhà. Cổ thần lao đại mày nhăn lại, lập tức nhìn về hướng cổ thần lao tam, người sau giang tay ra, một bộ cùng mình không hề quan hệ dáng vẻ. Lão nhị, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tốt. Cổ thần lão nhị lập tức biến mất tại hư vô thần điện, vẫn chưa tới trong một lát hắn liền lại xuất hiện, chỉ là sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Là nữ nhân kia. Cổ thần lão nhị cắn răng nói. Lão cửu, lão thất, lão lục còn có lão ngũ hoàn vũ thế giới đều bị nữ nhân này đi qua, bốn tòa hoàn vũ thế giới thiên địa phế tích cũng đều bị nàng quét sạch sành sanh, lực lượng đều bị nàng mang đi. A, trừ lão đại bên ngoài, mặt khác cổ thần cùng nhau hãi nhiên. Có thể coi là dạng này, chúng ta hoàn vũ thế giới hẳn là còn ở nhà, vì sao hiện tại đã không biết đi đâu? Cổ thần lao thất kinh ngạc hỏi. Cổ thần lao nhị song quyền nắm chặt, khuôn mặt run rẩy. Trừ nữ nhân kia, còn có 5 cái không biết lai lịch ra sao ra hỏa, đi theo nữ nhân kia phía sau, đem các ngươi mấy cái hoàn vũ thế giới cho bắt đi. Cái gì? Chương 2662 tự tin nữ nhân, chương 2662 tự tin nữ nhân lão nhị, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy, cái kia 5 cái sinh linh khiêng hoàn vũ thế giới liền hướng thứ 8 hoàn vũ đi. Ngươi nói là chúng ta mấy cái hoàn vũ thế giới bị ngạnh sinh sinh trộm đi. Ta lớn như vậy hoàn vũ thế giới, thế nào nói trộm đi liền trộm đi. Vậy bọn ta vô số tuế nguyện tâm huyết, lại không là thành công dã tràng. Liền ngay cả cổ thần lão đại đều chưa từng ngờ tới, cái này Diệp Thanh Vân lại còn có hậu thủ. Phái 5 cái sinh linh mạnh mẽ, đem chúng ta mấy anh em hoàn vũ thế giới cho trộm đi. Đây cũng quá nghịch thiên. Có nhân tính hay không? Còn có hay không đạo đức? Quả thực là làm đủ trò xấu. Lại làm móc bọn hắn cổ thần tâm, lại đánh bọn hắn cổ thần người, còn trộm bọn hắn cổ thần nhà. Tại cổ thần bọn họ trong mắt, Diệp Thanh Vân nghiễm nhiên chính là cái này hư vô chi giới đệ nhất đại ác người. Đại đại tích hỏng. Coi như cổ thần bọn họ dưới trướng 9 đại hoàn vũ thế giới, hiện tại vẫn thật là chỉ còn lại có 2 cái. Thứ 8 hoàn vũ theo cổ thần lao bắt vẫn lạc, đã sớm thuộc về Diệp Thanh Vân. Mà còn lại 8 tòa hoàn vũ thế giới, thứ 2 hoàn vũ cùng thứ 3 hoàn vũ đều lúc trước hoàn vũ thế giới trong giao chiến bại bởi Diệp Thanh Vân. Nhất là thứ 3 hoàn vũ, cơ hội chẳng khác gì là bị cấp. Thứ 4 hoàn vũ tạm thời còn tại cổ thần lao tư trong tay, cũng không xảy ra chuyện. Về phần thứ 5 hoàn vũ, thứ 6 hoàn vũ, thứ 7 hoàn vũ, thứ 9 hoàn vũ, toàn bộ đều gặp nạn. Đầu tiên là bị nữ hoa hát một lần, sau đó bị yêu thú tiểu phân đội cho trực tiếp bắt đi. 9 đại hoàn vũ, 7 tòa tận về Diệp Thanh Vân tất cả. Lão nhị ngươi nếu nhìn thấy chúng ta hoàn vũ thế giới bị trộm đi, làm sao không xuất thủ cấp bể? Cổ thần lão ngũ rất là bất mãn nhìn xem cổ thần lão nhị. Họ Diệp kia cũng tại, ta làm sao đoạn? Cổ thần lão nhị cả giận nói. Mặt khác mấy cái cổ thần không lời có thể nói. Cái này rõ ràng chính là Diệp Thanh Vân đã sớm mưu đồ tốt hết thảy. Liên như là bọn hắn cổ thần trên mặt nổi muốn tiến hành hoàn vũ thế giới chi chiến, vụ trộm là muốn cứu người một dạng. Diệp Thanh Vân thì là tương kế tự kế, hoàn vũ thế giới chi chiến hắn thắng, vụ trộm tiểu động tác cũng là hắn thắng. Đơn giản thắng tê. Không sao. Cổ thần lão đại mở miệng trấn an nói. Sáng tạo hoàn vũ thế giới, đối với chúng ta dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá dùng nhiều một chút thời gian thôi. Chúng ta cổ thần có được vô cùng vô tận tuế nguyện, không cần vì thời khắc này nhất thời được mất mà canh cánh trong lòng. Lời tuy như vậy, nhưng này ai nhiều năm tích lũy đều ngâm nước nóng, cũng không phải 2-3 câu nói liền có thể hoàn toàn thả xuống được. Cổ thần lao tứ nhìn xem mặt khác mấy cái cổ thần sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, ngược lại là có chút âm thầm may mắn. Còn tốt, ta hoàn vũ thế giới còn tại, không có bị trộm đi. Nhưng cổ thần lao tứ cũng nhiều một cái tâm nhãn, hắn đem một đạo phân thân lưu tại thứ 4 hoàn vũ. Để tránh Diệp Thanh Vân bên kia sẽ đánh chính mình thứ 4 hoàn vũ chủ ý coi như thật xảy ra chuyện gì, chính mình cũng có thể kịp thời đổi tới tiến hành xử lý. Nữ nhân kia hiện tại nơi nào? Cổ thần lao tam đột nhiên hỏi. Không biết tung tích. Cổ thần lao nhị trầm giọng nói. Cái kia như vậy xem ra, chúng ta đều bị nữ nhân này lừa gạt, nàng có lẽ cũng không phản bội cái kia Diệp Thanh Vân, mà là cái kia Diệp Thanh Vân phái tới lừa bịp chúng ta. Cổ thần lao tam vừa cười vừa nói. Có lẽ giờ phút này cũng chỉ có nàng có thể cười ra tiếng. Nữ nhân này quả thực đáng chết. Không sai, nhất định phải đem nó tìm ra. Đưa nàng lực lượng trong cơ thể đều cắt đoạn. Chúng ta cổ thần đồ vật cũng không phải dễ nắm như thế. Mênh mông hư vô chỉ giới bên trong, một tòa khổng lồ hoàn vũ thế giới đang lấy không nhanh không chậm tốc độ di động tới. Đây là cực kỳ tráng quan một màn. Bình thường sinh linh căn bản là không cách nào tưởng tượng, một tòa hoàn vũ thế giới là như thế nào di động. Hắc hưu hắc hưu hắc hưu. Chỉ gặp cái kia hoàn vũ thế giới dưới nhất tầng nhất trọng thiên địa chi bên ngoài, năm đạo to lớn thân ảnh chính khiên toàn bộ hoàn vũ thế giới, hướng cửu thiên thập địa phương hướng mà đi. Cái này năm cái gia hỏa chính là việc các bất tận phủ Vân Sơn yêu thú tiểu phân đội. Giờ phút này, hóa thân thành một đầu to lớn hắc long long đại phi tại đoạn trước nhất, bá thiên hổ, gà trống lớn, rùa biển tiên nhân di tích dương đính thiên đều hiện hóa ra chính mình khổng lồ bản thể, khiên tòa này hoàn vũ thế giới. Đây là cổ thần lão ngũ hoàn vũ thế giới, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị bọn hắn năm cái ra hỏa cho vấp đi. Ngay cả một khối đá đều không có cho cổ thần lão ngũ lưu lại. Trốn 10 phần triệt để. Hoàn vũ thế giới nặng nề vô cùng, ẩn chứa đa trọng thiên địa cùng vô số sinh linh, dù cho là cái thế cường giả cũng khó có thể đem nó dọn đi. Nhưng đối phó với yêu thú tiểu phân đội năm cái gia hỏa tới nói, dọn đi một tòa hoàn vũ thế giới cũng không tính rất khó khăn, chính là tương đối mệt mỏi thôi. Bọn chúng năm cái bản thân liền là có vô tận tinh lực, lại thêm có được trí cao đại đạo chi lực bản thân, năm cái hợp lực tự nhiên có thể đem cái này hoàn vũ thế giới bắt đi. Mẹ nó mệt chết bản đại gia. Dương Đính Tiên ở vào tối hậu phương, nó cũng không biết là tình huống như thế nào, làm sao cảm giác cái này hoàn vũ thế giới càng ngày càng nặng. Có thể rõ ràng ngay từ đầu không có nặng như vậy nha. Lực lượng của mình cũng chưa từng suy yếu, tại sao lại càng ngày càng cố hết sức đâu? Mà ở phía trước bá thiên hổ, gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân đều là len lén tại hướng phía sau nhìn, nhìn thấy Dương Đính Thiên nghe rằng trận mắt tốn sức bộ dáng, bọn chúng ba đều đang lén vui. Ba tên này cố ý lười biếng, đem bọn nó lúc đầu muốn chia sẻ trọng lượng chuyển rời đến Dương Đính Thiên nơi đó đi. Đến mức Dương Đính Thiên chỉ cảm thấy càng khiêng càng nặng, càng ngày càng tốn sức. Mũ nội nó. Dương Đính Thiên căn bản sẽ không nghĩ đến là phía trước ba cái gia hỏa đang cố ý dở trò xấu, nó một câu nhu kình bên trên tới, dùng đầu dùng sức đi lên đỉnh. Sau đó ngao ngao kêu bay về phía trước. Cứ như vậy, yêu thú tiểu phân đội đem cái này thứ 5 hoàn vũ cũng rốt cục khiêng về tới Cửu Thiên Thập Địa phụ cận. bảy tòa hoàn vũ thế giới làm thành một vòng tròn, mà cửu thiên thập địa thì là ở vào trung tâm, tựa như chúng tinh bảo vệ. Diệp Thanh Vân đứng tại hư vô chi giới bên trong, quan sát phía dưới bảy tòa hoàn vũ thế giới, thần sắc có chút cổ quái. Loại này trộm nhà cảm giác thật đúng là có điểm kỳ diệu. Nguyên bản chính mình nơi này chỉ có một tòa hoàn vũ thế giới, lần này vò này xuống tới biến thành bảy tòa, xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy trừ cửu thiên thập địa bên ngoài, mặt khác sáu cái hoàn vũ trong thế giới đều riêng phần mình có một đạo quang hoa bay vào Diệp Thanh Vân trong tay. Cái này sáu cỗ ánh sáng, chính là cái này sáu tòa hoàn vũ thế giới ẩn chứa cổ lão lực lượng, bình thường sinh linh không cách nào vận dụng, càng không cách nào phát giác. Chỉ có Diệp Thanh Vân tồn tại bực này, mới có thể đem bên trong lực lượng rút ra đi ra. Trong nháy mắt dung nhập thể nội, khôi phục lại tám thành. Diệp Thanh Vân cảm thụ được tự thân lực lượng biến hóa, trước đó vì phong ấn áo bảo tím Diệp Thanh Vân tiêu hao lực lượng đã khôi phục hơn phân nửa. Lúc này, Hàn Gia cũng từ nơi không xa bay tới. Vâng. Diệp Thanh Vân nhìn về hướng Hàn Gia, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Thuần thục sờ lên đầu chó, Hàn Gia lung lay cái đuôi, một mặt đơn thuần ngây thơ nhìn qua Diệp Thanh Vân. Vất vả ngươi. Hàn Gia lung lay đầu chó, sau đó chỉ nơi xa. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, hắn đã biết là ai tới. Một bóng người xinh đẹp từ xa mà đến gần, rất nhanh chính là đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Chính là một đường trộm nhà nữ hoa. Nữ hoa thần sắc thanh lãnh, nhưng hai đầu lông mày hay là có một vòng khó mà che giấu vui vẻ cùng vẻ tự tin. Thời khắc này nữ hoa cảm thấy mình quá cường đại. Hấp thu mấy tòa hoàn vũ thế giới thiên địa phế tích chi lực, lực lượng của nàng so với lúc trước rời đi cựu thiên thập địa thời điểm, đã là nghiêng trời lệch đất. Ngay cả chính nàng đều không thể tưởng tượng, bây giờ chính mình là cỡ nào cường đại. Mà giờ khắc này, nữ hoa chủ động tới đến Diệp Thanh Vân trước mặt, cũng không phải là hồi tâm chuyển ý, càng không phải là đến cảm kích Diệp Thanh Vân. Nàng là muốn dùng Diệp Thanh Vân tới thử một lần lực lượng của mình. Hiện tại ta nên đủ để khiến ngươi cảm thấy kiêng kỵ đi. Chương 2663 chơi nổi danh đường, chương 2663 chơi nổi danh đường có câu nói rất hay, tự tin nữ nhân xinh đẹp nhất. Nhưng ở Diệp Thanh Vân xem ra, tự tin nữ nhân cũng có thể trở nên rất bạo lực. Cũng tỉ như trước mắt cái này ở bên ngoài đánh giá hồi lâu trở về nữ hoa. Nàng một mặt tự tin, trong mắt tràn đầy vô địch thần thái, phản phất mình đã là tung hoành các đại hoàn vũ khó kiếm địch thủ tồn tại. Mà nàng mới mở miệng, thiếu chút nữa để Diệp Thanh Vân không kiềm được. Ngồi xổm một bên Hàng Gia cũng là đem đầu chó vòng vo đi qua, sợ mình nhịn không được phát ra chó tiếng cười. Ngạch ngươi đúng là tiến bộ thật lớn, cả người khí chất cũng không giống nhau. Diệp Thanh Vân trên dưới đánh giá nữ hoa một phen, trong lời nói có ý tán thưởng. Ta tới đây là muốn đánh với ngươi một trận, nhìn xem bây giờ ta đến tuột cùng có thể hay không cùng ngươi địch nổi. Nữ hoa lại là cũng không muốn cái gì Diệp Thanh Vân tán thưởng, nàng chỉ muốn cùng Diệp Thanh Vân chân chính đọ sức một phen, nhìn xem mình bây giờ phải chăng đã đạt đến Diệp Thanh Vân trình độ, cũng hoặc là đã siêu việt Diệp Thanh Vân. Đây là nữ hoa chấp niệm, nàng từ vừa mới bắt đầu chính là vì đuổi theo Diệp Thanh Vân, làm hết thể cũng đều là vì đạt thành mục tiêu này. Bây giờ rốt cục nên đón có thể chứng minh chính mình thời khắc. Ngươi xác định thật muốn đánh với ta một trận? Diệp Thanh Vân một mặt cổ quái nhìn thấy nữ hoa. Không sai. Nữ hoa thần sắc kiên định, trong mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt, thể nội cái kia khủng bố đến cực điểm thâm trầm lực lượng đã là đang xúc thế chờ phân phó. Diệp Thanh Vân gặp nàng như vậy, cũng không có cự tuyệt. Vậy được rồi. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân, nữ hoa, Hàn Gia cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới rời xa bảy đại hoàn vũ địa phương. Lấy cảnh giới của ngươi, chẳng lẽ còn sẽ sợ lan đến gần cái kia bảy tòa hoàn vũ thế giới sao? Nữ hoa quay đầu nhìn thoáng qua xa xa bảy đại hoàn vũ, giọng mang đùa cợt chi ý Diệp Thanh Vân nhíu môi. Ta là không muốn để cho người khác trông thấy ngươi bị đánh quá thảm, nhất là đệ đệ ngươi. Lời vừa nói ra, nữ hoa sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mình đã cường đại như thế, Diệp Thanh Vân lại còn dám như thế khinh thị chính mình. Cái này khiến trong nội tâm nàng đầu rất là khâm phục. Diệp Thanh Vân, ngươi cao cao tại thượng quá lâu, chớ có quên ngươi cũng là từ trong đông đảo chúng sinh bật khởi. Ngươi có thể đạt tới hôm nay cảnh giới, không có nghĩa là người bên ngoài liền làm không được. Nữ hoa tức giận mở miệng. Diệp Thanh Vân chăm chú nhẹ gật đầu. Đầu tiên, ta nhưng không có cao cao tại thượng, ta có thể vẫn luôn đang chờ mong ngươi có thể đuổi tới. Ngươi nói cũng không sai, ta có thể đạt tới cảnh giới, người bên ngoài cũng có cơ hội có thể đạt tới. Chẳng biết tại sao, nữ hoa nghe được Diệp Thanh Vân những lời này, trong đầu mãnh liệt chiến ý yếu đi mấy phần. Nhưng nàng hay là sẽ không buông tha cho lần này cơ hội. Nếu là không cùng Diệp Thanh Vân một trận chiến, nàng căn bản là không có cách biết được mình rốt cuộc tăng lên bao nhiêu, có hay không đạt tới mục tiêu của mình. Tới đi. Nữ hoa hít sâu một hơi, không muốn lại cùng Diệp Thanh Vân đã nói cái gì. Chỉ có một trận chiến thấy rõ ràng. Hàng ra miệng chó một phát. Ngươi nếu không trước cùng ta so chiêu một chút đi. Diệp Thanh Vân cười cười. Vẫn là ta tới đi, nha đầu này nếu là không cùng ta đọ sức một lần, tuyệt đối là sẽ không cam lòng. Gặp Diệp Thanh Vân nói như vậy, Hàn Gia cũng chỉ có thể là dùng đồng tình ánh mắt nhìn nữ hoa. Này xui xẻo nha đầu, thật sự là đủ phản địch. Bất quá cũng tốt, đối phó loại này phản địch nha đầu, chính là muốn cho nàng chơi điểm chân thực, để nàng biết mình ý nghĩ là đến cỡ nào ngây thơ đơn thuần. Vâng. Nữ hoa bước ra một bước, bốn bề hư vô chi giới trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mèo. Lực lượng đúng là đã đạt đến đủ để dung chuyển một bộ phận hư vô chi giới trình độ. Dù sao hấp thu mấy cái hoàn vũ thế giới tích lũy phế tích chi lực, đó cũng đều là cổ thần bọn họ trong năm tháng dài đằng đẵng lần lượt để dành tới. Mấy cái kia cổ thần đều không có bỏ được hấp thu luyện hóa, kết quả đều bị nữ hoa một mạch đóng gói lấy đi. Cái này nếu là còn không cách nào tăng lên bao nhiêu, vậy coi như thật không nói được. Con ông. Tương đạo đen như mực bàn tay, từ Diệp Thanh Vân bốn phía kéo dài mà đến, như muốn đem nó tóm chặt lấy. mà tại nữ hoa trước người càng là có một đạo quỷ dị chùm sáng màu xám ngay tại cấp tốc hội tụ. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, thân hình sừng sững bất động, mặc cho một cái kia chỉ bàn tay màu đen đánh tới. Ầm ầm long, lại tại tiếp xúc đến Diệp Thanh Vân quanh thân ba tấc trong nháy mắt, những cái kia bàn tay màu đen cùng nhau nổ nát vụ ra. Căn bản là không có cách dung chuyển Diệp Thanh Vân. Mượn dùng hư vô chi giới lực lượng quả thật không tệ, nhưng trong cơ thể ngươi tích xúc lực lượng tuy nhiều, cùng hư vô chi giới hô ứng lại không đủ. Diệp Thanh Vân nghiêm túc nói. Nữ hoa hơi nhướng mày, trước người chùm sáng màu xám trong lúc đó biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã là đem Diệp Thanh Vân cả người đặt vào trong đó. Cổ thân ấn, ầm 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 ầm. Bốn tôn cổ thần hư ảnh đồng thời hiện lên ở chùm sáng màu xám bốn phía, riêng phần mình duỗi ra một bàn tay đối với chùm sáng màu xám. Diệp Thanh Vân rốt cục lộ ra một tia kinh hỉ, hiển nhiên là không nghĩ tới nữ hoa sẽ có chiêu này. Không sai, mà xa xa hàng ra cũng tương tự có chút ngoài ý muốn. Chậc chậc, nha đầu này quả nhiên không có phí công chạy chuyến này, đem cổ thần chi lực chơi vẫn rất tiêu xài một chút, so mấy cái kia buồn bị cổ thần mạnh hơn. Diệp Thanh Vân bị một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh chế trụ, chí ít trước mắt xem ra là dạng này. Hắn đưa thân vào cái kia chùm sáng màu xám bên trong, vô biên vô tận lực lượng điên cuồng trùng kích thân thể của hắn, đồng thời cái kia bốn tôn cổ thần hư ảnh đồng dạng tại cho Diệp Thanh Vân thực hiện áp lực thật lớn. Bực này cổ thần chi lực phương pháp vận dụng, tại tinh diệu trình độ bên trên đã vượt qua mấy cái cổ thần. Mắt thấy Diệp Thanh Vân cũng không lộ ra bất luận cái gì gian nan chi sắc, nữ hoa cũng rõ ràng loại trình độ này còn xa xa không cách nào dung chuyển Diệp Thanh Vân. Nàng hai tay lại biến, cổ thần chi lực hóa thành một đạo đạo xiển xích màu đen gào thét mà ra, xông vào cái kia chùm sáng màu xám bên trong, trực tiếp trói lại Diệp Thanh Vân tay chân. Càng có một cỗ phong ấn chi lực cấp tốc truyền khắp Diệp Thanh Vân quanh thân, ý đồ phong ấn lại Diệp Thanh Vân hết thảy. Không chỉ có như vậy, những xiềng xích màu đen này lại còn tại cưỡng ép rút ra Diệp Thanh Vân lực lượng trong cơ thể. Diệp Thanh Vân trên mặt vẻ vui mừng càng sâu. Nha đầu này quả nhiên trưởng thành. Xiềng xích màu đen này cũng là cổ thần chi lực biến thành, nhưng nếu là đổi lại cổ thần, tuyệt đối không cách nào đem cổ thần chi lực vận dụng đến loại trình độ này. Đã có thể phong ấn, còn có thể cướp đoạt người khác chi lực. Xem như chơi nổi danh đường tới. Còn chưa đủ. Diệp Thanh Vân bình tĩnh mở miệng, nó quanh thân hiện ra một đạo quang hoa màu vàng. Trong khoảnh khắc, vô luận là trói buộc hắn thân thể xiềng xích, hay là vây khốn hắn chùm sáng màu xám, hoặc là đứng thẳng tứ phương bốn đạo cổ thần hư ảnh, cùng nhau xua tan không còn. Nữ hoa không có chút nào tức giận, ngược lại là chiến ý càng sâu, nàng rất rõ ràng Diệp Thanh Vân vô cùng cường đại, tuyệt không phải tùy tiện có thể chiến thắng. Muốn thật sự là nhẹ nhõm liền thắng, nữ hoa ngược lại là sẽ cảm thấy Diệp Thanh Vân đổ nước. Ngươi nắm giữ cổ thần chi lực, hẳn là còn có càng đa dụng hơn pháp, biểu diễn ra để cho ta nhìn xem. Diệp Thanh Vân vừa cười vừa nói. Tốt. Nữ hoa tay phải hư nắm ở giữa, một thanh trường mâu màu đen xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, bị nó một mực nắm chặt. Không chỉ có như vậy, càng có chiến giáp màu đen từ chân đi lên kéo dài, một mực bao trùm đến nữ hoa bộ mặt phía trên. Vô luận là trường mâu hay là chiến giáp, đều là cổ thần chi lực diễn hóa đi ra. Càng cùng toàn bộ hư vô chi giới sinh ra mãnh liệt hô ứng. Như vậy trạng thái phía dưới ta, so đơn thuần cổ thần thân thể càng thêm cường đại. Chương 2664 nữ hoa tiến bộ. Chương 2664 nữ hoa tiến bộ. Cổ thần chiến giáp, cổ thần chiến mâu. Đây chính là nữ hoa hoàn toàn mới tư thái, cũng là nàng tại thu hoạch được lực lượng càng mạnh hơn đằng sau, nghĩ lại cổ thần cái kia ngu xuẩn bụng về phương thức chiến đấu đằng sau, lĩnh ngộ đi ra cảnh giới. Không cần biến thành cái kia khổng lồ cổ thần thân thể, liền đã có được cổ thần thân thể cường đại, đồng thời đem cổ thần chi lực ngưng tụ làm chiến giáp cùng trường mâu, vô luận là công thủ đều so đơn thuần cổ thần thân thể càng thêm rõ rệt. Mà giờ khắc này, cầm trong tay chiến mâu, thân mang chiến giáp nữ hoa, ngược lại là cùng dĩ vãng hình tượng có chút phá bỡ. Có một loại chiến trường nữ võ thần cảm giác. Đệ Diệp Thanh Vân cũng có chút hai mắt tỏa sáng. Ngươi xác thực trưởng thành không ít. Nữ hoa hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không nguyện ý tiếp nhận Diệp Thanh Vân tán dương, nhưng trong đầu hay là không hiểu vẫn có chút tiểu kiêu ngạo. Tới đi, để cho ta nhìn xem như ngươi loại này tư thái phía dưới có thể đạt tới trình độ nào. Diệp Thanh Vân lời còn chưa dứt, nữ hoa đã là biến mất ngay tại chỗ. Trong chốc lát, Diệp Thanh Vân quanh thân đã xuất hiện vô số cái nữ hoa thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều cùng nữ hoa bản thể không kém bao nhiêu. Cùng nhau cầm trong tay chiến mâu công hướng Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân thân hình nhất chuyển ở giữa, bản thể không động, lại tại trước người sau người xuất hiện bốn cái phân thân. Phân thân xuất thủ, đem tất cả đánh tới nữ hoa thân ảnh đều ngăn cản xuống tới. Mặc dù nữ hoa thân ảnh vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt hướng về Diệp Thanh Vân đánh tới, nhưng thủy chung qua không được Diệp Thanh Vân bốn cái phân thân. Nhưng mắt trần có thể thấy, Diệp Thanh Vân bốn cái phân thân cũng đang nhanh chóng tiêu hao lực lượng, hiển nhiên ngăn cản được nữ hoa bực này cuồng mãnh thế công đối với phân thân mà nói cũng không nhẹ nhõm. Giết! Vô số cái nữ hoa cùng kêu lên hét lớn, uy thế kinh khủng vậy mà dung chuyển Diệp Thanh Vân bốn cái phân thân, khiến cho phân thân cùng nhau lùi lại một bước. Diệp Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sán lạ, lại có một đạo phân thân từ sau lưng nó đi ra. Năm đạo phân thân. Nữ hoa làm cho Diệp Thanh Vân dùng ra năm đạo phân thân đến đường đối. Tuy nói Diệp Thanh Vân phân thân cũng không có bản thể thực lực, nhưng cũng đủ làm cho các đại hoàn vũ cường giả đỉnh cao theo không kịp. Giờ phút này lại bị nữ hoa làm cho dùng ra năm đạo phân thân, đủ để thấy nữ hoa lúc này cũng coi là cho Diệp Thanh Vân mang đến một chút áp lực. Còn chưa đủ. Trong nháy mắt, tất cả nữ hoa thân ảnh cùng nhau đem trong tay chiến mâu ném mạnh mà ra. Vô số cây chiến mâu vạch phá hư vô, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Ân. Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, chỉ thấy cái kia vô số cây chiến mâu vậy mà vòng qua hắn năm đạo phân thân, cùng nhau xuất hiện ở bản thể bốn phương tám hướng. Đồng thời gần nhất một cây, khoảng cách Diệp Thanh Vân đôi mắt đã chỉ có trong gang tấc. Tựa hồ sau một khắc, Diệp Thanh Vân thân thể liền sẽ bị cái này vô số cây chiến mâu xuyên thủng xé nát. Diệp Thanh Vân cũng không thuấn thân né ra, bởi vì hắn biết coi như thuấn thân trốn đến địa phương khác, những chiến mâu này cũng sẽ theo sát mà đến. Đây là cổ thần chi lực ngưng tụ mà thành chiến mâu, đồng thời giao phó nữ hoa ý chí, sẽ không bởi vì ngươi né tránh liền mất đi mục tiêu. Về phần dùng thân thể đến tiếp nhận, Diệp Thanh Vân cũng sẽ không làm như vậy. Mặc dù có thể gánh vác được, nhưng cổ thần chi lực ngưng tụ mà thành chiến mâu nhiều sợi như vậy, một mạch đâm trên người mình đó cũng là sẽ đau nha. Hỗn độn đại đạo chi lực tại Diệp Thanh Vân quanh thân trong nháy mắt lan tràn, như là một đầu không thể vượt qua dòng sông, đem tất cả đánh tới cổ thần chiến mâu đều kéo vào trong hỗn độn. Vừa vào hỗn độn, thuận tiện giống như châu đất xuống biển, tất cả cổ thần chiến mâu đều biến mất không thấy. Hỗn độn đại đạo chi lực, ta cũng lĩnh ngộ. Nữ hoa quát chói hai tiếng vang lên. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân cấu trúc mà thành hỗn độn trường hạ vậy mà vặn bèo biến hình, một cây cổ thần chiến mâu phá vỡ hỗn độn chi lực, lại lần nữa trực chỉ Diệp Thanh Vân mi tâm. Khá lắm, nha đầu này tiến bộ thật là nhanh. Diệp Thanh Vân trong lòng lại lần nữa nổi lên kinh ngạc. Nữ hoa bản thân liền là thập trọng chí cao cảnh tồn tại, nó thật sớm liền đã lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ sáng sinh đại đạo chi lực, có thể giao phó thiên địa vạn vật hết thể sinh mệnh, có thể chống rông sáng tạo sinh linh. Nhưng không nghĩ tới, nữ hoa thế mà đem hỗn độn đại đạo cũng cho lĩnh ngộ, có thể nắm giữ hỗn độn chi lực, từ đó để Diệp Thanh Vân hỗn độn đại đạo mất đi hiệu dụng. Ông, Diệp Thanh Vân quanh thân lại lần nữa hiện ra chí cao đại đạo chi lực, lần này chính là tuế nguyệt đại đạo. Ánh sáng màu xanh hiện lên, cuốn chặt lấy gần ngay trước mắt cổ thần chiến mâu. Giờ khắc này, trừ Diệp Thanh Vân bên ngoài hết thảy đều lâm vào tuế nguyệt chi lực, trở nên trầm trọng. Diệp Thanh Vân ung dung bắt lấy cái kia cổ thần chiến mâu, trong tay ánh sáng lóe lên, trực tiếp đem nó bóp nát. Mà tại thời khắc này, thắng bại cũng đã thấy rõ ràng. Diệp Thanh Vân tại tuế nguyệt đại đạo chi lực vờn quanh phía dưới, nữ hoa căn bản liền không cách nào chạm đến hắn mảy may. Thậm chí khi Diệp Thanh Vân chạy tới trước mặt nàng thời điểm, nàng đều không cách nào ý thức được, bởi vì cả hai đã không tại đồng dạng tuế nguyệt trôi qua phía dưới. Đây chính là tuế nguyệt đại đạo khủng bố chỗ. Khi Diệp Thanh Vân đưa bàn tay đặt ở nữ hoa trên đầu một chớp mắt kia, tuế nguyệt chi lực biến mất, nữ hoa một mặt kinh ngạc nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Diệp Thanh Vân. Ngươi thua. Diệp Thanh Vân bàn tay có chút phát lực, trực tiếp làm vỡ nát bao khỏa tại nữ hoa trên người cổ thần chiến giáp. Nữ hoa liên tục lùi lại, trên mặt nổi lên một vòng vẻ không cam lòng, nhưng lại một câu cậy mạnh lời nói cũng nói không ra. Dứt bỏ thập trọng chí cao đại đạo không nói, ngươi thực lực hôm nay nên có thể thắng qua cổ thần lao tứ nửa bậc, nhưng cùng cổ thần lao tam so sánh hay là có vẻ không bằng. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đối với Diệp Thanh Vân đánh giá, nữ hoa hiển nhiên là có chút không thể nào tiếp thu được. Coi như ta còn không có đạt tới ngươi trình độ, có thể cũng đã siêu việt mấy cái kia cổ thần mới là. Diệp Thanh Vân lại nói nàng bèn bèn chỉ cùng cổ thần lao tứ tương đương. Ta luyện hóa 4 tòa thiên địa phế tích, còn lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo cùng sáng sinh đại đạo, đó là 4 cái cổ thần tích lũy 5 tháng dài đằng đẵng lực lượng, trừ cái kia cổ thần đứng đầu, mặt khác cổ thần nên cũng không bằng ta mới là. Nữ hoa nói như thế, người quá coi thường cổ thần, nhất là lợi hại nhất cái kia 3 cái, mặt khác mấy cái cổ thần cùng cái kia 3 cái so sánh có chênh lệch rất lớn. Diệp Thanh Vân không nhanh không chậm nói, ngươi cũng hẳn là biết, cổ thần không cách nào sử dụng thập trọng chí cao đại đạo lực lượng, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn cầm thập trọng chí cao đại đạo không có biện pháp. Nếu ta đoán không lầm, cổ thần lão tam, cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão đại đều đã nắm giữ đối kháng chí cao đại đạo chi lực phương pháp. Lại không quản bọn họ phương pháp có phải hay không rất đần, nhưng ít ra không gặp mặt đối với chí cao đại đạo thời điểm thúc thủ vô sách. Mà ngươi tự thân cổ thần chi lực, so sánh với 3 vị này cổ thần đều có chỗ không bằng, chỉ có thể hơi thắng qua cổ thần lão tứ một chút. Thật nếu để cho ngươi cùng cổ thần lão tứ giao chiến, thắng bại còn không có khả năng khẳng định, huống chi là đi cùng càng mạnh 3 vị kia cổ thần so sánh. Diệp Thanh Vân phen này tinh chuẩn lợi bình, để nữ hoa rơi vào trong trầm mặc. Nàng ngay từ đầu tự tin đã bị đánh nát. Bất quá ngươi cũng không cần đến nhục chí cái gì, ngươi đối với cổ thần chi lực vận dụng, nhưng so sánh cổ thần bọn họ phải mạnh hơn, bọn hắn chỉ có lực lượng, lại sẽ chỉ dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đến thi triển đi ra. Ngươi lại không giống với, có thể đem cổ thần chi lực linh hoạt đa dạng vận dụng, có lẽ tương lai, đây cũng là ngươi có thể siêu việt cổ thần ưu thế. Diệp Thanh Vân cũng không có một vị đả kích nữ hoa, đối với nữ hoa ưu tú chỗ cũng là làm ra khẳng định. Thật sao? Nữ hoa kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân, không hiểu có một chút đạt được khích lệ vui vẻ. Nhưng nghĩ lại, ta tại vui vẻ thứ gì? Rõ ràng ta là muốn siêu việt hắn, không cần thiết bởi vì đạt được hắn khích lệ mà cao hứng đi. Hừ, ta mới không cần ngươi Diệp Thanh Vân khích lệ đâu. Đương nhiên là thật, tiến bộ của ngươi so ta tưởng tượng phải lớn, thật rất không tệ. Diệp Thanh Vân vừa cười vừa nói. Nữ hoa khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt không muốn cùng Diệp Thanh Vân đối mặt, đồng thời lập tức nói sang chuyện khác. Ta luyện hóa 4 tòa hoàn vũ thiên địa phế tích, từ những lực lượng kia bên trong mơ hồ đã nhận ra một việc. Diệp Thanh Vân thu liễm thần sắc, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Là cùng hư vô thần điện có quan hệ đi. Nữ hoa lập tức kinh ngạc. Làm sao ngươi biết?